Chương 827, chấm muốn bình định lập lại trật tự. Chương 827, chấm muốn bình định lập lại trật tự. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. Tâu Tư Bách tranh thủ thời gian quỳ lệ làm lễ. Tân đế từ trên long ỷ đứng dậy, cúi người hành lễ, "Phụ hoàng Kim An, phụ hoàng làm sao tới rồi? Thế nào, chấm phải bị, liền cái này ngự thư phòng cũng tới không được rồi." Tân đế khẽ nhíu mày, "Nhi thần không phải ý tứ này." Huyền đế chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi ở trên người Tông Tư Bách, trầm giọng nói, "Ngươi đi xuống trước." Tông Tư Bách vô ý thức nhìn về phía Tân đế. Tân đế cũng là ngơ ngác một chút, chợt khẽ gật đầu. Tông Tư Bách cung kính nói, "Lão thần cáo lui." Tông Tư Bách sau khi lui xuống, Huyền đế nhìn xem Tân đế, thần sắc mỏi mệt, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng thất vọng. "Chấm hỏi ngươi, ngươi là dự định để liệt tổ liệt tông đánh xuống Đại Huyền Giang Sơn sụp đổ sao?" Tân đế biến sắc, "Phụ hoàng, nhi thần bây giờ là Đại Huyền hoàng đế, làm sao có thể để Đại Huyền Giang Sơn sụp đổ? Chẳng lẽ ngươi không phải làm như vậy sao? Dương Thành thất thủ, Trọng Châu bị chiếm, Bắc Lâm quan kho lúa bị cướp. Đại Huyền 18 châu đã mất đi 2 châu biên quan bị công phá, địch nhân liền đâm vào ta Đại Huyền trên lãnh thổ, ngươi dự định như thế nào giải quyết?" Tân đế chau mày, hắn đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, phụ hoàng là làm sao biết? Xem ra bên cạnh hắn không sạch sẽ, có phụ hoàng người a. Tân đế trầm giọng nói, "Những chuyện này thần có thể giải quyết, phụ hoàng liền không cần nhọc lòng." "Chấm không nhọc lòng. Chấm lại không quản, Đại Huyền liền nên bị các nước từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Liệt tổ liệt tông, vô số tướng sĩ dùng máu tươi đánh xuống vạn dặm Giang Sơn, liền muốn trở thành nước khác lãnh thổ. Phụ hoàng, nhi thần đã chiêu cáo cả nước, tìm kiếm lương tướng, chờ." Huyền đế cả giận nói, "Chờ ngươi tìm tới cái gọi là lương tướng, Đại Huyền đã sớm không còn. Ngàn quân dễ có, lương tướng có cầu, ta Đại Huyền năng chinh thiện chiến lương tướng, không đều bị ngươi đổi toàn bộ sao? Bây giờ, liền Lý Hán Nho đều cáo lao hồi lương đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cái này ngu xuẩn không đem Đại Huyền kéo vào vực sâu không bỏ qua đúng hay không?" Tân đế mặt trầm như nước, nói tới nói lui, "Phụ hoàng hay là không tin nhi thần năng lực? Ngươi có cái dám năng lực? Theo nhỏ chấm liền đưa ngươi mang theo bên người, dốc lòng bồi dưỡng, nhưng ngươi một khi đắc thế, triệt để luân hãm vào quyền thế bên trong, sủng gian định, xa trung thần, hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi." Tân đế xanh mặt, "Phụ hoàng, chấm hiện tại là Đại Huyền hoàng đế. Nhi thần quyết sách là đúng hay sai, tự có hậu nhân đến bình luận." "Hậu nhân bình luận?" Huyền đế giận dữ hét, "Không cần hậu nhân, ngươi hiện tại đi nghe một chút lao bách tính thanh âm biên quan dân chúng lầm than, cái nào không phải đấm ngươi cùng chấm cổ sống đang mắng. Bọn hắn mắng chấm hồ đồ, không biết dạy con. Bọn hắn mắng ngươi, hồ đồ vô năng, lầm nước lầm dân." Tân đế hừ lạnh một tiếng, "Một đám điều dân mà thôi. Chờ nhi thần rảnh tay, lại từng cái thu thập bọn họ." Huyền đế tức giận đến không nhẹ, "Kia là Đại Huyền bách tính, là con dân của ngươi, có bọn hắn mới có Đại Huyền. Ngươi có nhớ Ninh thần nói qua, nước có thể nâng thuyền cũng có thể che, ngươi hiện tại muốn làm chính là trấn an dân tâm, không phải đứng tại bọn hắn mặt đối lập." Tân đế cười lạnh, "Lại là Ninh thần, dù sao Ninh thần nói cái gì đều là đúng, ta vô luận làm cái gì đều là sai. Đáng tiếc à, hắn dù cùng phụ hoàng tình như phụ tử, nhưng hắn trung quy họ Đinh, phụ hoàng muốn thật như vậy sủng hắn, vì sao không đem hoàng vị chuyển cho hắn đâu?" Huyền đế bị tức đến toàn thân run rẩy. Hắn cố gắng áp chế lửa giận của mình, "Nghe nói ngươi đưa ngươi tứ đệ cầm tù rồi. Hắn nếm mùi thất bại, có nhục quốc uy, nên bị phạt. Ngươi biết rõ sai không ở hắn." Tân đế đạm mặt nói, "Cho nên, nhi thần chỉ là đem hắn cầm tù, vẫn chưa quá nhiều làm khó." Huyền đế xanh mặt, "Đại Huyền đã thủng trăm ngàn lỗ, chịu không được dày vò. Nếu ngươi nghĩ ổn thỏa hòa bị, bắt đầu từ ngày mai, để chấp vung rèm chấp chính. Chỉ có ngươi ta phụ tử đồng tâm, tài năng cứu vớt Đại Huyền tại thủy hỏa." Tân đế sắc mặt hơi đổi một chút, "Phụ hoàng muốn vung rèm chấp chính." Huyền đế gật đầu, "Chấm không có ý khác, chỉ muốn bảo đảm Đại Huyền Giang Sơn vững chắc." Tân đế cúi người nói, "Ta nhìn liền không cần làm phiền phụ hoàng, những chuyện này thần có thể giải quyết." Huyền đế tự nhiên rõ ràng Tân đế đang lo lắng cái gì. Hắn hạ thấp tư thái, thậm chí mang cầu khẩn, nói, "Chấm không có ý khác, chấm chỉ muốn cứu vớt Đại Huyền. Như chấm tham luyến quyền thế, không nỡ cái ghế kia, liền sẽ không đem hắn chuyển cho ngươi." Tân đế thái độ cường ngạnh, "Phu hoàng, trên triều đình sự tình, cũng không cần ngài nhọc lòng. Chấm chỉ muốn giúp ngươi vững chắc Giang Sơn, không có ý tứ gì khác." Tân đế nói, "Phu hoàng nỗi khổ tâm, nhi thần lý giải. Bây giờ phụ hoàng lớn tuổi, nhi thần không đành lòng phụ hoàng lại lao tâm lao lực, không phải nên có người nói nhi thần bất hiếu." Huyền đế mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn không đành lòng nhìn thấy Đại Huyền từng bước suy bại, hắn không đành lòng nhìn bách tính bị tội. Hắn lúc đầu đều nghĩ kỹ, chỉ cần Tân đế đồng ý, hắn nguyện ý liếm láp mặt mo đi cầu Ninh thần. Hắn nhìn xem Tân đế, trong lòng sớm đã thất vọng cực độ. Huyền đế không nói thêm gì nữa, còn lưng eo rời đi. Tân đế nhìn xem Huyền đế bóng lưng, thừ lạnh một tiếng. Buông rèm chấp chính. Hắn thật vất vả đại quyền trong tay, làm sao có thể đem tới tay quyền lợi chắp tay nhường cho người. Bên ngoài, Toàn Công Công nhìn thấy Huyền đế thất hồn lạc phách đi tới, tranh thủ thời gian chào đón nâng. Hắn lúc đầu muốn đi theo bảo, nhưng Huyền đế để hắn chờ ở bên ngoài. Mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Huyền đế bộ dáng, hắn cũng có thể đoán ra cái đại khái. Huyền đế thất hồn lạc phách hướng Thái Hoàng cung phương hướng đi đến. Nhưng đi đến một nửa, Huyền đế ánh mắt buồn bã đột nhiên trở nên kiên định, giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Hắn thẳng sống lưng, trầm giọng nói, "Toàn Thịnh, đi Trường Sinh Điện." Trường Sinh Điện chính là hoàng gia tư đường. Toàn Công Công lên tiếng, vị Huyền đế đi tới Trường Sinh Điện. "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Huyền đế phất tay quát lui cổng thủ vệ. "Toàn Thịnh, ngươi chờ ở bên ngoài." "Vâng." Huyền đế một người tiến vào Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện bày đầy linh vị, mỗi cái linh vị trước đều điểm một chén đèn trong, cho nên trong điện nhiệt độ rất cao. Huyền đế tiến lên, thêm dầu điểm hương, cung kính tế bái. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những cái kia linh vị, Đại Huyền Giang Sơn, chính là những người này nhọc nhằn khổ sở đánh xuống, lại trải qua một đời lại một đời bất và cần cù cực khổ chính, mới có hôm nay mênh mông đại huyền. Huyền đế thật lâu không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn quỳ xuống. Đại huyền liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn trương thừa vận đến đây nhận tội. Bây giờ đại huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, tràn ngập nguy hiểm, tân đế hồ đồ vô đạo, người người oán trách. Tất cả những thứ này đều là chấm sai. Liệt tổ liệt tông thứ tội, chấm làm ra một cái vi phạm tổ huấn quyết định. Chấm muốn bình định lập lại trật tự, còn thiên hạ bách tính một cái an bình. Liệt tổ liệt tông nếu muốn trách tội, chấm một mình gánh chịu, cho dù sau khi chết vạn kiếp bất phục, chấm cũng cam tâm tình nguyện. Huyền đế nói xong, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, đứng dậy nhanh chân đi tới ngoài điện, một câu không nói, mang Toàn Thịnh trở lại Thái Hoàng cung. Toàn Thịnh, bút mực giấy nghiên hầu hạ. Vâng. Huyền đế tự mình chấp bút, vung bút viết nhanh. Khi thấy Huyền đế viết thánh dụ, toàn công công cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 828, vứt bỏ đứng mới chương 828, vứt bỏ đứng mới Huyền đế, liên tiếp viết mười mấy phong thánh dụ. Chỉ có hoàng đế ý chỉ mới gọi thánh chỉ, đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng. Huyền đế hiện tại là thái thượng hoàng, hạ đạt ý chỉ gọi thánh dụ. Toàn Thịnh, để ảnh vệ đem chấm thánh dụ chuyển đến các châu huyện. Nói, cầm lấy mặt khác một phong thánh dụ, dặn dò, đạo này thánh dụ nhất định phải phái người tự tay đưa đến linh thần trên tay. Toàn công công chỉ cảm thấy cái này mười mấy phong thánh dụ có nặng ngàn cân. Quá, thái thượng hoàng, thật muốn làm như thế sao? Huyền đế ánh mắt ảm đạm mấy phần, thật sâu thở dài một cái, nhưng chợt ánh mắt trở nên kiên định. Đại Huyền Giang Sơn, đại Huyền bách tính càng quan trọng. Đến nôi cái đế kia, người tài mới có. Làm như vậy, chấm chỉ là thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Nếu không làm như vậy, chấm không những thật xin lỗi liệt tổ liệt tông đánh xuống Giang Sơn, càng là đối với không dậy nổi thiên hạ này lê dân bách tính. Sai là chấm đúc thành, vậy thì do chấm bình định lập lại trật tự, còn đại Huyền bách tính một cái tươi sáng càng khôn, một cái thái bình tình thế. Đến nôi xuống đất, liệt tổ liệt tông muốn trách tội, chấm một mình gánh chịu. Toàn công công do dự, bệ hạ, những này thánh dụ một khi đưa đến các châu huyện, bệ hạ nếu là biết được, thế tất sẽ rồng nhan trấn giận. Chỉ sợ hắn sẽ mất lý trí, làm ra đối với thái thượng hoàng ngài chuyện bất lợi. Huyền đế thở dài, đại Huyền Giang Sơn tràn ngập nguy hiểm, trăm họ thủy sâu lửa nóng, dân chúng lầm than. Thiên hạ và dân, so chấm trọng yếu. Đi thôi, chấm ý đã quyết. Toàn công công cắn răng một cái, lao nô tuân chỉ. Một tháng sau, đại Huyền các châu huyện quan trường chấn động. Bởi vì tất cả mọi người tiếp vào thái thượng hoàng thánh dụ. Thánh dụ bên trên nội dung quá kinh người. Đạo này thánh dụ, chỉ có một nghĩa là phế đế. Thánh dụ bên trên nội dung rất đơn giản. Đức đế hồ đồ vô đạo, xa trung thần, gần gian định, đại Huyền Giang Sơn tràn ngập nguy hiểm, dân chúng lầm than, người người oán trách, thái thượng hoàng đời hoàng gia liệt tổ liệt tông, hủy bỏ đức đế. Một câu cuối cùng mới là nhất làm cho người khiếp sợ, nói chính là nay chuẩn bị cho linh thần, nhìn đại Huyền quan dân, vì đại Huyền Giang Sơn xa tác, vì bình minh bách tính, trung trợ chi. Đây là muốn vứt bỏ đứng mới, phế đức đế, đứng linh thần là đế, mà lại muốn toàn bộ đại Huyền người đều trợ giúp linh thần. Cho dù Huyền đế cùng linh thần tình như phụ tử, nhưng linh thần chúng quy họ Ninh Á đây là muốn đem Giang Sơn chắp tay nhường cho người. Cái này cỡ nào lớn quyết đoán, mới có thể đem mấy đời người đánh xuống Giang Sơn đưa cho người khác. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, chỉ còn chờ mong. Bách tính gieo họ, buôn tàu bẩm báo. Đại Huyền tướng sĩ không kìm được vui mừng. Theo Ninh Thần còn là ngân ý thời điểm, thiết lập nhân vật liền đã thăng bằng, đao trảm quốc cứu để hắn dự khắp thiên hạ, rất được dân tâm, thâm thụ bách tính yêu quý. Về sau càng là Nam Chinh Bắc Chiến, đánh đông dẹp bắc, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, Đại Huyền tướng sĩ đều kính ngưỡng. Ninh Thần tại thời điểm Đà La quốc bị đánh cho trốn vào thảo nguyên chỗ sâu không dám ló đầu, Cao Lực quốc cùng Tây Lương túi đầu xương thần, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhìn lại một chút hiện tại, Đại Huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, sinh linh đồ thán, thùng trăm ngàn lỗ, Nam Việt càng là đã đánh tới Dương Châu. Một câu, đương kim tân đế là cái phế vật, hồ đồ vô đạo, không xứng làm hoàng đế. Nếu là Ninh Thần làm hoàng đế, các nước ai dám lỗ mãng? Đương nhiên, tin tức này mới ra, có người vui vẻ có người buồn. Tỷ như tân đế, nghe tới tin tức này, tức giận đến trước mắt biến đen, kém chút đã hôn mê. Ngự thư phòng, thấu chương rơi lả tả trên đất, một mảnh hỗn độn. Tân đế giống như là một đầu phát cuồng châu đực, hai tay bắt lấy bên cạnh bàn, muốn đem long án lật tung. Kết quả long án không có lật, còn kém chút tránh eo. Long án quá nặng đi, hắn sức lực không đủ. Cho cười, chuyện cười lớn. Ta đại Huyền đời đời kiếp kiếp đánh xuống Giang Sơn, hắn dựa vào cái gì chắp tay nhường cho người? Linh thần hắn họ Ninh, không họ Trương. Hắn dựa vào cái gì đem chấm Giang Sơn đưa cho linh thần? Hắn linh thần là cái gì? Hắn xứng sao? Tân đế con mắt đều sung huyết, tiếng gầm gừ phẫn nộ tại ngự thư phòng không ngừng quanh quẩn. Tông tư Bách Quỷ tại long án xuống, cái trán đều nhanh áp vào trên mặt đất, run giọng nói: Vậy hạ bất giận, long thể quan trọng. Hắn thanh âm rung động, cũng không phải sợ hãi, mà là tức giận đến. Mắt thấy đại Huyền Giang Sơn muốn xong, không nghĩ tới Huyền đế đến một chiêu như vậy, muốn đem vứt bỏ đứng mới. Linh thần một khi trở về, hắn tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Linh thần trở về. Bất giận, chấm cha ruột, lại muốn đem thiên hạ của chấm đưa cho một ngoại nhân, ngươi gọi chấm như thế nào bất giận? Tân đế tức giận rít gào lên. Tông tư Bách nói, vậy hạ, thái thượng hoàng thánh dụ đã truyền khắp các châu huyện, Linh thần rất được dân tâm, thu bách tính yêu quý. Ở trong quân uy vọng càng là không kém gì đã từng Trần Lao tướng quân. Bây giờ dân tâm lưu động, quân tâm quy thuận, trong triều văn võ bá quan cùng thuộc hạ các châu huyện quan viên đều ngao ngoe muốn động, đều mang tâm tư. Như Ninh thần thật trở về, chỉ sợ là nhất hô bách tướng, vậy hạ Giang Sơn thật muốn đổi chủ. Tân đế tức đến run rẩy cả người, con mắt sung huyết, giống như là một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chính hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù hắn trưởng khống binh quyền, nhưng đó là tại Ninh thần không tại đại huyền dưới tình huống. mặc kệ là dân tâm còn là quân tâm, hắn đều không thể cùng Ninh Thần so sánh. Tông Tư Bách nói, bệ hạ, khởi chuông phải do người buộc chuông. Tân Đế cả giận nói, có ý tứ gì? Có chuyện nói rõ, không muốn làm trò bí hiểm. Tông Tư Bách nói, bệ hạ, bây giờ có thể phá cục người, chỉ có Thái Thượng Hoàng. Kia là Thái Thượng Hoàng Thánh Dụ, chỉ cần Thái Thượng Hoàng đứng ra nói, cái kia Thánh Dụ là Ninh Thần chôn sâu ở trong cung Dư Nghiệt buộc hắn biết. Dạng này không chỉ có thể bôi đen Ninh Thần thanh danh, để người phỉ nổ, còn có thể để chuyện này giải quyết dễ dàng. Tân Đế ánh mắt có chút sáng lên. Hắn suy tư một lát, trầm giọng nói, Triệu đại, bãi giá Thái Hoàng Cung. Thái Hoàng Cung, trong sân nhỏ. Huyền Đế tóc rối bù, đứng tại sân nhỏ dưới cây. Bây giờ đã vào thu, gió nhẹ lướt qua, tố vàng lá cây bay xuống tới, một mảnh điệu hữu cảnh tượng. Huyền Đế hoa dâm tóc phá lệ trước mắt, đứng tại lá cây tàn lùi dưới cây, nhìn qua là như vậy bi thương. Một mảnh ố vàng lá rụng bay xuống tới, rơi tại Huyền Đế đầu vai. Huyền Đế đưa tay vỡ xuống, nhìn xem trong tay lá cây, đột nhiên hỏi, Toàn Thịnh à, chớm cùng Ninh Thần lần đầu gặp mặt, cũng là cái này thời tiết à? Toàn Thịnh nói khẽ, so hiện tại muốn muộn mấy ngày, khi đó rất lạnh, lao nô nhớ kỹ hắn lúc ấy quần áo đơn bạc, còn đến run rẩy. Huyền Đế than nhẹ, thời gian trôi qua thật nhanh à, tựa như là chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đã là 5 năm trước sự tình. Toàn Thịnh à, chớm nghĩ hắn, nghĩ Hoài An, cũng không biết lần này, chớm còn có thể hay không đợi đến bọn hắn trở về. Toàn Thịnh đang muốn nói chuyện, ngoài cửa vang lên một đạo lanh lảnh thanh âm, bệ hạ giá lâm. Chợt, sân nhỏ đại môn chậm rãi đẩy ra. Tân Đế dẫn một đám người đi đến. Hắn nhìn thấy dưới cây Huyền Đế, có chút ngơ ngác một chút, sau đó dẫn người tiến lên, nhi thần cho phụ hoàng Thịnh An. Nô tài tham kiến Thái Thượng Hoàng. Những người khác đi quỳ lạy đại lễ. Huyền Đế quay đầu nhìn về phía Tân Đế, hắn đã sớm ngờ tới cái sau sẽ đến. Chỉ là Tân Đế bình tĩnh để hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 829, phong tỏa Thái Hoàng cung. Chương 829, phong tỏa Thái Hoàng cung. Phụ hoàng, nhi thần gần nhất quốc vụ bận rộn, chưa thể ngày ngày đến đây hướng phụ hoàng Thịnh An, còn mời phụ hoàng tha thứ. Tân Đế một mặt tự trách nói. Huyền Đế kỳ quái hơn. Hắn vốn cho rằng Tân Đế sẽ tức hổn hển đến tìm hắn lấy thuyết pháp, không nghĩ tới lúc này lại như vậy bình tĩnh. Chợt, ánh mắt của hắn đảo qua đứng ở sau lưng Tân Đế tất cung tất kính Tông Tư Bách. Hắn hiểu rất rõ con trai của mình, hắn bình tĩnh như vậy, xem ra là có mưu đồ. Ngươi là vì chấm phế đế một chuyện mà đến đây đi. Tân Đế cũng không che giấu, gật đầu nói, đúng vậy. Huyền Đế nhìn xem hắn, chấm ý đã quyết, ngươi làm như thế nào? Tân Đế đáy mắt hiện lên một vòng lệ khí. Phụ hoàng thật đủ hung ác tâm, nhi thần chính là ngài một tay bồi dưỡng, là của ngài thân nhi tử, phụ hoàng làm như vậy là muốn đem nhi thần đóng đinh ở trên cột xỉ nhục để tiếng xấu muôn lời. Nhi thần liền không rõ, chúng ta là chí thân cốt nhục, cái kia Ninh thần chỉ là một ngoại nhân, làm sao đến mức này à? Huyền Đế nhìn xem hắn, ngươi là chấm nhi tử, nhưng đại huyền bách tính cũng là chấm con dân. Ngươi nếu thật là một cái hợp cách hoàng đế, chấm làm sao đến nỗi này? Ngươi xem thật kỹ một chút hiện tại đại huyền, thủng trăm ngàn lỗ, dân chúng lầm than, ngươi còn có tư cách gì ngồi tại trên long ỷ? Hoàng vị là chấm truyền cho ngươi, bây giờ tất cả những thứ này đều là chấm sai, cho nên chấm không thể không bình định lập lại trật tự. Bình định lập lại trật tự. Tân Đế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ai là phản ai là chính? Ta mới là chính, ta là hoàng thất huyết mạch, là của ngài con ruột, là ngài một tay bồi dưỡng đại huyền hoàng đế. Mặc kệ nhi thần làm cái gì ngài đều không nhìn chúng, phụ hoàng phủ định nhi thần, chính là đang phủ định chính ngươi. Huyền Đế trầm giọng nói, đúng vậy a. Chớ vẫn cho là chính mình biết người thiện dùng, duy chỉ có đối với chính mình nhi tử nhìn sai rồi, thật sự là buồn cười a. Ngươi như trong lòng còn có đại huyền, còn có đại huyền mách tính, xuống tội kỳ chiếu, chủ động thoái vị đi. Tân Đế nhìn chằm chằm Huyền Đế, đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha, tội kỳ chiếu. Chấm là hoàng đế, làm sai chỗ nào? Đại Huyền biến thành bây giờ bộ dáng, không phải chấm sai, là phụ hoàng lỗi của ngươi, là người trong thiên hạ sai, trong lòng các ngươi chỉ có Ninh Thần, mấy người nhớ kỹ chấm vị hoàng đế này. Thoái vị? Cho cười, thiên hạ này đều là chấm định đoạt, ai dám để chấm thoái vị? Huyền Đế đau lòng nhức óc mà nhìn xem hắn, tự trách nói, đúng, là chấm sai, đều là chấm sai à. Nếu là chấm không đem ngươi đẩy lên hoàng vị, ngươi sẽ không biến thành bây giờ cái dạng này. Là chấm để ngươi mê thất tại quyền thế bên trong, là chấm để ngươi trong lòng ác vô hạn phóng đại. Chấm có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với đại huyền bất tính. Cũng may hết thể còn kịp, hết thể còn có quay lại chỗ trống. Tính phụ hoàng công ngươi, xuống tội kỳ chiếu, thoái vị đi. Tân Đế ngơ ngác nhìn Huyền Đế, hốc mắt đỏ, đột nhiên quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần sai, cầu phụ hoàng lại cho nhi thần một cái cơ hội, nhi thần nhất định cố gắng trị quốc, thương thịnh đại huyền. Nhi thần không thể cứ như vậy thoái vị, không muốn bị đinh ở trên cột sỉ nhục để tiếng xấu muôn đời. Phụ hoàng, ta là con của ngươi, cầu phụ hoàng giúp đỡ nhi thần. Chờ nhi thần để đại huyền hưng thịnh, để bách tính an cư lạc nghiệp, nhi thần nhất định sẽ thối vị nhượng chức, đem hoàng vị nhường cho Ninh Thần. Huyền Đế lông mày hơi nhíu một chút, bây giờ loại cục diện này, chấm như thế nào giúp ngươi? Tân Đế vội vàng nói, phụ hoàng tuyệt đối có thể giúp được nhi thần. Chỉ cần phụ hoàng chiêu cáo thiên hạ, nói cái kia đạo thánh dụ là Ninh Thần chôn sâu ở trong cung Dương Nghiệt buộc ngài biết, tất cả những thứ này vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Huyền Đế giận tím mặt, thì ra là thế, nguyên lai đây mới là ngươi mục đích thực sự. Tông Tư Bách, cái này lại là chủ ý của ngươi a? Ý kiến hay, chấm như thật đứng ra nói như vậy, như vậy Ninh Thần liền thành như phản loạn thần tặc tử, bị người phỉ nhổ. Đến lúc đó các ngươi liền có thể tiếp tục nguy hại Đại Huyền Giang Sơn cùng Đại Huyền Bách Tính. Tông Tư Bách bịch quỳ xuống, lão thần không dám. Thái Thượng Hoàng bất giận. Huyền Đế trầm giọng nói, Tông Tư Bách, chấm có chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nếu chỉ là muốn quyền, bây giờ dưới một người trên bằng người, cũng coi là một nhà độc đại. Nhưng ngươi khắp nơi đều tại gặp ăn Đại Huyền Giang Sơn, nếu là Đại Huyền không còn, quyền thế của ngươi cũng biến mất theo. Ngươi chân chính mục đích đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ ngươi chân chính mục đích đúng là vì để cho đại huyền hủy diệt? Tông Tư Bách kinh sợ, thái thượng hoàng minh giám, lão thần làm hết thảy đều là vì bệ hạ, vì đại huyền, tuyệt không tư tâm. Huyền đế đang nghĩ truy vấn, tân đế cầu khẩn nói, phụ hoàng, cầu ngài giúp đỡ nhi thần. Huyền đế mặt mũi tràn đầy thất vọng, có chút mệt mỏi nói, ngươi trở về đi, đừng có lại đến, coi như chấm không có ngươi đứa con trai này. Tân đế ánh mắt nháy mắt trở nên âm lãnh, hắn chậm rãi đứng người lên, nghiêm nghị nói, phụ hoàng, ngươi thật muốn giết chết nhi thần sao? Ta là ngươi thân nhi tử, ngươi coi là thật không nhớ một điểm phụ tử thân tình. Huyền đế nhìn xem hắn, nói khẽ, chấm chỉ có thể nói ngươi như xuống tội kỳ chiếu, thoái vị. Chấm có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tân đế ánh mắt âm tàn, đột nhiên điên cuồng phá lên cười, ha ha ha. Ta tốt phụ hoàng, ngươi thật là đủ hung ác tâm. Chấm không có sai, vì sao muốn xuống tội kỳ chiếu? Còn có cái này hoàng vị, ta ngược lại muốn xem ai có thể theo trên tay của ta cướp đi. Đã phụ hoàng muốn vì đại nghĩa không quản người thân, vậy cũng đừng trách nhi thần bất hiếu. Dứt lời, nghiêm nghị nói, người tới. Tông Nhạc đội vàng tiến lên, thần tại. Tông Nhạc, truyền chấm ý chỉ, phong tỏa thái hoàng cung. Phụ hoàng lớn tuổi, đầu óc không rõ ràng, cần tĩnh dưỡng. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu phụ hoàng. Thông báo ngự thiệt phòng, không được đưa một hạt lương thực, một giọt nước. Tông Nhạc cúi người, tuân chỉ. Tân đế nhìn chằm chằm huyền đế, âm hiểm cười nói, phụ hoàng, chỉ cần ngài nguyện ý chiêu cáo thiên hạ, nói cái kia đạo thánh dụ là ninh thần người buộc ngài biết, ngài vẫn như cũng là thái thượng hoàng, cẩm ý ngọc thực. Huyền đế nhìn xem hắn, thần sắc vô cùng bình tĩnh, bị thương tại tâm chết. Tân đế sắc mặt càng thêm âm lãnh, xem ra phụ hoàng còn không có nghĩ rõ ràng, nếu là nghĩ rõ ràng, phái người thông báo một tiếng là được. Phụ hoàng, nhi thần chờ ngươi tin tức tốt. Tân đế dẫn người rời đi. Thái hoàng cung đại môn chậm rãi đóng lại. Trong sân nhỏ chỉ còn lại huyền đế cùng toàn công công. Đột nhiên, huyền đế lảo đảo mấy bước. Thái thượng hoàng. Toàn công công đội vàng đỡ lấy huyền đế, mặt mũi tràn đầy lo âu. Huyền đế thần sắc mỏi mệt, cả người nháy mắt giống như là già đi rất nhiều, thanh âm càng giọng, chấm không có việc gì. Toàn thịnh, ngươi nên nghe lời của chấm rời đi. Toàn công công thần sắc đau thương, lúc này, lão nô lại có thể nào vứt bỏ thái thượng hoàng mà đi. Toàn công công hầu hạ huyền đế cả một đời, đây là hắn lần thứ nhất ngỗ nghịch huyền đế ý tứ. Huyền đế để hắn đi, hắn không chịu. Bây giờ phát sinh hết thảy đều trong dự kiến của huyền đế. Coi như tân đế không phong tỏa thái hoàng cung, huyền đế cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn phong tỏa. Huyền đế hiểu rất rõ ninh thần tính tình, nếu để cho hắn trở về kế thừa hoàng vị, tiểu tử này khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới. Huyền đế vẫn luôn rõ ràng, ninh thần đối với hoàng vị căn bản không có hứng thú gì. Nhưng bây giờ đại huyền tràn ngập nguy hiểm, bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chậm chễ không dậy nổi. Cho nên hắn muốn dùng khổ nhục kế, bước ninh thần hỏa tốc gấp trở về kế thừa hoàng vị. Đương nhiên, đã đều đoán được, huyền đế tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, sớm đã có chuẩn bị. Toàn thịnh, đỡ chấm đi vào. Thời tiết càng ngày càng lạnh, một hồi bình ấm rượu, ngươi bồi chấm uống chút. Chương 830, cự tuyệt làm hoàng đế. Chương 830, cự tuyệt làm hoàng đế. Huyền Vũ Thành. Ninh thần mới từ quân doanh trở về, sai vật lập tức chào đón, tiếp nhận cương ngựa, sau đó nói, vương gia, trong nhà khách tới. Khách tới? Người nào? Đại huyền kinh thành cầu âm, nghe thanh âm giống như là tên thái giám. Ninh thần kinh ngạc, người đâu? Tại phòng khách chờ lấy. Tốt, ta biết. Ninh thần đi tới phòng khách. Không nghĩ tới cựu công chúa cũng ở nơi đây, đang cùng một cái đưa lưng về phía hắn người nói chuyện. Ninh thần nghe tới bọn hắn giống như nâng lên huyền đế. Ninh thần, ngươi trở về à nha? Cựu công chúa nhìn thấy Ninh thần, xinh xắn khuôn mặt nhỏ sặc sỡ lóa mắt, thanh âm ngọt ngào. Cựu công chúa bản thân liền là cái tiểu điểm muội, đang cùng cựu công chúa người nói chuyện xoay người, tham kiến vương gia. Là ngươi? Ninh thần có chút ngoài ý muốn, bởi vì người này là trong cung truyền chỉ thái giám, cũng là ảnh vệ một trong, người quen biết cũ. Là thái thượng hoàng phái người đến. Ảnh vệ gật đầu, vâng. Thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta còn tốt chứ? Ảnh vệ trầm mặc một chút, từ trong ngực lấy ra một cái dùng giấy dầu bao khỏa đồ vật, hai tay đưa qua. Vương gia, thái thượng hoàng để ta đem cái này nhất định phải tự tay giao đến trên tay ngươi. Ninh thần tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, mở ra xem, kinh ngạc nói, thánh chỉ. Ảnh vệ nói, đây là thái thượng hoàng thánh dụ. Ninh thần ồ một tiếng, mở ra thánh dụ, khi thấy rõ nội dung phía trên, tại chỗ sửng sốt. Phu hoàng nói với ngươi cái gì nha? Cựu công chúa cũng tò mò lại gần nhìn, kết quả xem xét một cái không lên tiếng, qua một hồi lâu, mới kinh ngạc thốt lên, cha, phu hoàng để ngươi trở về kế thừa hoàng vị. Ninh thần làm một mặt một bức. Phía trên này chữ, đích thật là huyền đế thân bút. Nhưng hắn lại muốn đem bức bỏ đứng mới, phế được đế, đem hoàng vị chuyển cho chính mình. Cái thế giới này chú trọng nhất huyết mạch, dân chúng tầm thường đều là như thế, chớ nói chi là hoàng thất. Coi như tân đế hồ đồ vô đạo, làm cho người người đoán trách, nhưng huyền đế còn có cái khác dòng dõi à, hắn còn có mấy cái nhi từ đâu, lại không tốt còn có công chúa, lao thân vương trở. Như thế nào đi nữa cũng không tới phiên chính mình á. Ảnh vệ nói, thái thượng hoàng thánh dụ đã chuyển đến các châu huyện. Vương gia, đại huyền giang sơn tràn ngập nguy hiểm, dân chúng lầm than, tất cả mọi người đang mong đợi ngài trở về. Ninh thần nhìn về phía cựu công chúa, ta nếu là chiếm ngươi hoàng đế ca ca hoàng vị, ngươi sẽ hận ta sao? Cựu công chúa không có cân nhắc, lắc đầu, nói, hoàng đế ca ca qua sông đoạn cầu phía trước, là hắn có lỗi với ngươi, thật xin lỗi hoàng thất liệt tổ liệt tông, thật xin lỗi phụ hoàng, thật xin lỗi đại huyền bách tính. Phụ hoàng làm ra quyết định như vậy, khẳng định không phải nhất thời hứng khởi, tất nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đây cũng là nói đại huyền đến sinh tử tồn vong thời khắc, đại huyền cần ngươi. Cựu công chúa mặc dù điêu ngoa tùy hứng chút, nhưng là không an phận mình, tâm tư linh thông. Ninh Thần cười méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó nhìn về phía ảnh vệ, đã đến, liền chờ lâu mấy ngày. Ta cái này Huyền Vũ Thành hiện tại thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Ảnh vệ giật mình, bám thân nói, vương gia thứ tội, xin thứ cho ta không thể ở lâu, đến nhanh đi về phục mệnh. Dạng này a? Ninh Thần suy tư một chút, giương lên trong tay thánh dụ, vừa cười vừa nói, kia liền làm phiền ngươi trở về nói cho Thái Thượng Hoàng, liền nói ta. Cự tuyệt. Ảnh vệ lập tức sửng sốt. Cựu công chúa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới Ninh Thần vậy mà cự tuyệt hoàng vị. Ninh Thần cười cười, nói, năng lực ta không đủ, quản lý Huyền Vũ Thành đều đã rất phí sức. Quản lý to lớn giang sơn, ta hữu tâm vô lực a. Ảnh vệ túi người thở dài, vương gia, đại huyền nguy cơ sớm tối, cần ngài trở về trấn thủ giang sơn. Tất cả mọi người đang mong đợi ngài trở về. Ta rời đi đại huyền thời điểm, đại huyền thế nhưng là quốc thái dân an, binh cường mã tráng. Ai bảo đại huyền biến thành bây giờ bộ dáng, các ngươi tìm ai đi. Ảnh vệ đang muốn mở miệng, Ninh Thần lại khoát tay một cái, nói, không cần nhiều lời. Đúng rồi, ta Huyền Vũ Thành xanh đoàn hương vị nhất tuyệt, ngươi đến nhất định phải nếm thử. Ninh Thần hướng bên ngoài hô một tiếng, Cổ Nghĩa Xuân. Cổ Nghĩa Xuân bước nhanh đến. Ninh Thần chỉ ảnh vệ, an bài cho hắn chỗ ở. Vâng. Ninh Thần nhìn xem ảnh vệ vừa cười vừa nói, đến Huyền Vũ Thành liền cùng về nhà, vương ra chơi, tất cả tiêu xài coi như ta. Ảnh vệ mặt mũi tràn đầy sốt ruột, vương ra. Kém chút quên, cái này trả lại ngươi. Ninh Thần đưa trong tay thánh rủ còn cho hắn, cũng ngắt lời hắn. Cổ Nghĩa Xuân nhìn về phía ảnh vệ, nói, mời đi theo ta. Ảnh vệ mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhưng lại không tốt nhiều lời cái gì, chỉ có thể lo lắng theo sát Cổ Nghĩa Xuân xuống dưới. Cựu công chúa nhìn xem Ninh Thần, ngươi vậy mà cự tuyệt hoàng vị. Ninh Thần cười nói, thế nào, ngươi muốn cho ta làm hoàng đế a? Đây chính là ngươi lão Trương gia Giang Sơn. Cựu công chúa nghĩ, hoàng đế ca ca không phải cái hợp cách hoàng đế. Giang Sơn là Trương gia, nhưng cũng là đại huyền bách tính. Phụ hoàng để ngươi trở về kế thừa hoàng vị, khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ, nói cách khác ngươi mới là thích hợp nhất làm hoàng đế người. Ninh Thần gõ đầu nhỏ của nàng, đại huyền hiện tại chính là cái cục diện rối rắm, quốc thổ thất thủ, tứ bề báo hiệu bất ổn. Tây Lương quốc đã khởi binh, Chiêu Hỏa quốc nhìn chằm chằm, tất cả mọi người muốn chia một chén canh. Trọng yếu nhất chính là, ta như trở về, ngươi hoàng đế ca ca ha có thể ngồi chờ chết. Có thể nói là ngoại ưu nội hoạn, nguy hiểm trùng điệp, nói không chừng ta sẽ chết ở trên chiến trường, đến lúc đó các ngươi đều phải sống như góa phụ. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ thất sắc. Vậy vẫn là đường về đại huyền, nhưng ta tốt lo lắng phụ hoàng. Linh Thần, ngươi như thế có bản lĩnh, có thể hay không nghĩ biện pháp đem phụ hoàng tiếp đến Huyền Vũ Thành? Linh Thần khẽ gật đầu, tốt, ta nghĩ một chút biện pháp. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại tại cười khổ. Huyền đế là tân đế uy hiếp chính mình lớn nhất át chủ bài, chỉ có huyền đế tại đại huyền, chính mình mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tân đế làm sao có thể thả huyền đế rời đi? Cho nên muốn cứu ra huyền đế rất khó. Đợi đến ban đêm, chuyện này liền truyền ra. Phan Ngọc Thành mấy người chạy đến tìm Linh Thần. Phan Ngọc Thành nói, nghe nói Thái Thượng Hoàng muốn phế đức đế, đem hoàng vị chuyển cho ngươi. Linh Thần gật đầu. Quá tốt, ngươi muốn làm thượng hoàng đế, liền chúng ta cái này quan hệ, ngươi có phải hay không đến phong ta một cái thiên hạ binh mã đại nguyên soái? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến ồn ào. Linh Thần nhìn hắn một cái, thiên hạ binh mã đại nguyên soái làm sao xứng với ngươi Phùng đại thông minh? Ta phong ngươi làm đại huyền đệ nhất đầu gà. Phùng Kỳ chính một mặt ngốc dạng, a, đại huyền đệ nhất đầu gà, có ý tứ gì? Linh Thần cười nói, ngươi có nghe nói hay không qua thả làm đầu gà không làm đuôi phượng viết pháp? Đại huyền đệ nhất đầu gà, đại biểu ngươi rất lợi hại. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đáp ý liếc mắt nhìn Phan Ngọc Thành bọn người, sau đó hướng Linh Thần cúi người cúi đầu, thần tạ Ninh Đế long ân. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, đừng nói mỏ, cái gì Ninh Đế? Ta cự tuyệt. Cái gì? Phùng Kỳ chính con mắt chừng đến cùng châu trứng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi điên rồi sao? Ngươi liền hoàng vị đều cự tuyệt rồi. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chương 831, đại huyền không phải một người nào đó trong tay đồ chơi. Chương 831, đại huyền không phải một người nào đó trong tay đồ chơi cũng khó trách mọi người chấn kinh, đây chính là hoàng vị, đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng. Dưới gầm trời này, ai không muốn ngồi lên long ỷ? Vì cái kia thanh long ỷ, phụ tử bất hòa, huynh đệ tương tàn, cái kia một nhiệm kỳ hoàng đế long ỷ không có nhiệm thân bằng tay chân máu tươi. Nhưng Linh Thần vậy mà cự tuyệt, để người khó có thể tin. Kỳ thật cự tuyệt cũng rất tốt. Phan Ngọc Thành đột nhiên nói. Chân chúng mấy người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Phan Ngọc Thành nói, tân đế qua sông đoạt cầu, đại huyền bây giờ chiến hỏa nổi lên bốn phía, ngoại ưu nội hoạn. Cùng hắn ở trên chiến trường liều mạng, không bằng lưu tại Huyền Vũ Thành làm cái tiêu giao vương gia. Đám người trầm mặc, bởi vì Phan Ngọc Thành nói rất có đạo lý. Phùng Kỳ chính nói, lời tuy như thế, nhưng bây giờ cơ hội ngàn năm một thở. Thái thượng hoàng hạ xuống thánh dụ, lấy Linh Thần tại bách tính cùng hy vọng của con trùng, ngồi lên long ỷ danh chính ngôn thuận, chúng vọng sở quy. Cao Tử Bình khẽ gật đầu, ta cũng như thế cảm thấy, so với tân đế, Linh Thần càng thích hợp làm hoàng đế. Chân chúng nói, được rồi, Linh Thần đầu so với chúng ta cộng lại đều thông minh, đã hắn quyết định, khẳng định có chính mình suy nghĩ. Chúng ta ủng hộ vô điều kiện chính là. Mấy người yên lặng gật đầu. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy tiếc hận, ta đại huyền đệ nhất đầu gà tên tuổi cứ như vậy không còn. Linh Thần, vậy ngươi phong ta làm Huyền Vũ Thành đệ nhất đầu gà thế nào? Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Tốt, từ giờ trở đi, ta phong ngươi làm Huyền Vũ Thành đệ nhất đầu gà. Phùng Kỳ chính vui, đà tạ Linh Thành chủ. A. Linh Thần trong lòng tự đủ chờ ngươi về sau biết ý tứ của những lời này, chỉ sợ cũng không phải là cảm ơn ta, mà là gỡ ta một cái chân. Linh Thần khoát tay, nói, cứ như vậy đi. chúng ta nên ăn một chút, nên uống một chút, chuyện gì không hướng trong lòng đặt. Đến nỗi đại huyền, không có quan hệ gì với chúng ta. Ảnh vệ ngày thứ hai tìm Linh Thần chào từ biệt. Linh Thần cự tuyệt hoàng vị, chuyện này hắn đến lập tức chạy trở về thông báo huyền đế. Linh Thần cũng không có giữ lại, phái người đem hắn đưa ra thành, mà chính hắn thì là đi tới bảo dục đường. Huyền Vũ thành bảo dục đường đã dựng lên, những cái kia không nhà để về hài tử, hoặc là trong nhà nghèo khó hài tử, đều có thể tới đây miễn phí đọc sách. Nơi này cũng không chỉ học tập thi từ ca phú, còn có kỳ kỹ dâm xảo. Xưởng công binh những cái kia thợ khéo sẽ thay phiên đến cho bọn nhỏ lên lớp. Hiện tại hắn thủ hạ thiếu không phải cái gì văn nhân, mà là am hiểu kỳ kỹ dâm xảo nhân tài. Người của thế giới này kỳ thật không có chút nào đần, chỉ là không có sân khấu mà thôi. Linh Thần cho những cái kia thợ khéo cung cấp tự do phát huy sân khấu. Kết quả, trước mấy ngày bọn hắn tại Linh Thần muốn có trên cơ sở cải tiến hai ống súng săn, uy lực so Linh Thần thiết kế ra được mạnh hơn. Linh Thần chỉ cho bọn hắn một câu, tùy tiện giày vò, tùy tiện nghiên cứu, không dụng tâm đau vật liệu. Chỉ cần ngươi có thể để cho súng đạn uy lực trở nên càng lớn, Linh Thần là không chút nào keo kiệt, thăng quan tiến tước, trùng điệp phong thưởng. Đầu năm nay cái gì quý nhất? Đương nhiên là nhân tài đi. Linh Thần tại bảo dục đường dạo qua một vòng, đang chuẩn bị về nhà, vừa ra cửa liền đụng phải chạy đến tìm hắn Ngô Thiết Trụ. Ngô Thiết Trụ tung người xuống ngựa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Linh Thần mặt lộ đủ cười, Ngô Thiết Trụ hiện tại là Linh An quân lực lượng trung tiên, bình thường đợi tại quân doanh, tuy nói Linh Thần thường xuyên đi quân doanh, nhưng chạm mặt số lần rất ít. Trụ tử ca, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Khi có người, bọn hắn tôn tỳ rõ ràng. Trong âm thầm, Linh Thần như cũ gọi hắn Trụ tử ca, Ngô Thiết Trụ gọi hắn tiểu thần. Ngô Thiết Trụ hưng phấn nói, tiểu thần, thông nước, thông nước. Linh Thần ngơ ngác một chút, chợt lập tức hiểu rõ ra, Bạch Sơn Hà nước dẫn tới rồi. Ngô Thiết Trụ liên tục gật đầu. Linh Thần ánh mắt sáng lên, đi, đi xem một chút. Hai người trở mình lên ngựa, chạy như điên. Linh Thần thân ảnh xuất hiện tại đầu tường. Phóng tầm mắt nhìn tới, một con sông lớn thông hướng nơi xa, như một đầu cự long thấy đầu không thấy đuôi. Sông hộ thành đã đổ đầy nước. Linh Thần mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Lúc đầu muốn thông nước, làm sao cũng nhận được cửa ải cuối năm trước mặt. Nhưng vì mau chóng thông nước, Linh Thần đem trong thành hơn 5 vạn lao lực tất cả đều điều đi qua, còn dùng tới thuốc nổ. Gặp được khó mà khai thác địa phương, trực tiếp dùng thuốc nổ nổ. Con sông này rộng chừng 20 mấy mét, sâu 7-8 mét, cho nên dòng nước chảy xiết. Ven đường có 10 đạo miệng cống, những này miệng cống trực tiếp thông hướng Bạch Sơn Hà nhánh sông chủ. Trong ngày thường, những này miệng cống ở vào phủ kín trạng thái, đến mùa mưa liền sẽ mở ra vỡ đê, dạng này liền sẽ không chìm Huyền Vũ thành. Con sông này đối với Huyền Vũ thành tác dụng quá lớn, không chỉ gia tăng Huyền Vũ thành phòng ngự, hơn nữa còn đại đại cải thiện dân chúng trong thành dùng nước vấn đề, coi như sang năm khô hạn, cũng không lo không có nước dùng. Viên Long mang Linh Hương đi tới, có thể nhanh như vậy thông nước, Linh Hương không thể bỏ qua công lao. Linh Thần nói, về sau chuyển về phủ thành chủ đi. Linh Hương co quắp nói, chờ một chút đi, vừa thông nước còn có rất nhiều địa phương cần hoàn thiện. Trong thành mặc dù khai thác ra mấy đầu đường thủy, nhưng vẫn là không đủ, đến lại quy hoạch mấy đầu, còn có trước đó đường thủy đều cần gia cố, để tránh mùa mưa dâng nước chìm đồng ruộng. Linh Thần hơi gật đầu, được, liền theo ngươi. Lúc buổi tối kêu lên Linh Mậu, ta cho các ngươi tổ chức tiệc ăn mừng. Linh Hương đội vàng nói, vâng. Linh Thần thấy hắn ở trước mặt mình bức dứt bất an, khẩn trương đến chân tay luôn cuống, liền vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Linh Hương đội vàng hành lễ, sau đó quay người rời đi. Linh Thần nhìn về phía Viên Long cùng Ngô Thiết Trụ, hỏi, huyền đế để ta trở về kế thừa hoàng vị sự tình các ngươi đều nghe nói à? Viên Long cùng Ngô Thiết Trụ gật đầu. Tiểu thần, ngươi không phải cự tuyệt sao? Linh Thần khoe miệng thấm lên một vòng cười lạnh, trầm giọng nói, Trần Lao tướng quân vì Đại Huyền chinh chiến cả đời, Đồng Nguyên Châu bảo đảm Nam Cảnh biên hải mười mấy năm thái bình, chúng ta dục huyết phấn chiến bảo hộ Đại Huyền. Nhưng ta rời đi Đại Huyền thời điểm sao mà chật vật? Chúng ta ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết thủ hộ Đại Huyền, nhìn lại một chút bây giờ, chiến hỏa nổi lên bốn phía, thủ trăm ngàn lỗ. Đại Huyền không phải một người nào đó trong tay đồ chơi. Cái này Giang Sơn ta không ngồi, không có nghĩa là ta sẽ trơ mắt nhìn chúng ta bảo hộ Đại Huyền sụp đổ. Viên Long cùng Ngô Thiết Trụ nhìn nhau, mắt lộ ra mừng rỡ. Bọn hắn hy vọng Linh Thần ngồi lên hoàng vị, Đại Huyền tướng sĩ cùng bách tính đồng dạng chờ mong. Linh Thần ngồi lên vị trí kia, là chân chính chúng vọng sở quy. Ngô Thiết Trụ nói, cho nên ngươi cự tuyệt Thái Thượng Hoàng là giả. Linh Thần khẽ gật đầu, chuyện này trước mắt chỉ có hai người các ngươi biết được. Ta cự tuyệt kế thừa hoàng vị chuyện này, sợ là qua được trận tài năng truyền ra. Chúng ta còn một tháng nữa thời gian chuẩn bị. Viên Long, trong vòng một tháng, ta muốn ngươi dẫn đầu Linh An quân, ve sầu thoát xác. Viên Long sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Mời vương gia chỉ rõ. Linh Thần gần từng chữ nói, kỳ thật chính là che giấu hai mắt người, muốn để tất cả mọi người biết Linh An quân cùng Mạch Đao quân tại Huyền Vũ thành. Kỳ thực trong vòng một tháng, từng nhóm ra khỏi thành, đi vo quốc biên cảnh chờ ta. Đà La quốc Hữu Đỉnh Vương dẫn đầu 30,000 đại quân đóng quân ở ngoài Bắc Lâm Quan, chúng ta đi ngang qua Thảo Nguyên, trước tiến đánh Đà La quốc Hoàng Đỉnh, lại thẳng hướng Bắc Lâm Quan, chắn Hữu Đỉnh Vương đường lui. Chương 832, nàng luôn cảm thấy Linh Thần kìm nén xấu đầu. Chương 832, nàng luôn cảm thấy Linh Thần kìm nén xấu đầu. Viên Long, Trụ Tử Ca, đêm nay ta thiết tiệc ăn mừng, kế hoạch cụ thể đêm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tốt, các ngươi đi làm việc trước đi. Linh Thần phất phất tay nói. Vâng. Hai người hành lễ, lòng tràn đầy vui vẻ đi. Linh Thần đón gió mà đứng, ngước mắt nhìn xem cái kia quần quần sông lớn. Nói thật, hắn đối với hoàng vị không có hứng thú gì, nhưng là đem tân đế cái này vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu cầu vật theo hoàng vị bên trên kéo xuống, hắn còn là cảm thấy rất hứng thú. Trương Thiên Luân, ta có thể để ngươi nở mày nở mặt ngồi lên hoàng vị, liền có thể để ngươi chật vật lăn xuống đến. Linh Thần thấp giọng tự nói. Không đến một tháng, Ninh Thần cự tuyệt hoàng vị tin tức truyền ra. Làm Huyền Đế muốn phế cũ đường mới, phế được đế, muốn đem hoàng vị chuyển cho Ninh Thần tin tức truyền ra, các nước đều hoảng, đều đang quan sát. Khang Lạc vốn định xuất quân tiến đánh Lương Châu, nghe tới tin tức này, quyết định tạm thời án binh bất động. Tây Lương binh mã Lương Thảo đã chuẩn bị đầy đủ, đang muốn tiến đánh Đại Huyền, nghe tới tin tức này, cũng không thể không ngừng lại. Phái người không ngừng liên lạc Đạm Đài Thanh Nguyệt, hỏi thăm nàng liên quan tới Ninh Thần thái độ. Nếu như Ninh Thần muốn trở về kế thừa hoàng vị, cái kia còn đánh cái giam a, thành thật thật đợi đi. Khi dễ đức đế cái kia tự cho là đúng ngu đần vẫn được, nếu như Ninh Thần kế thừa hoàng vị, bọn hắn lại chạy đi tìm đánh, đây không phải muốn chết sao? Làm nghe nói Ninh Thần cự tuyệt hoàng vị, các nước đều kinh ngạc đến ngây người, thế gian này lại có người có thể cự tuyệt hoàng vị dụ hoặc. Đại Huyền hoàng cung, Ngự thư phòng. Ngươi nói cái gì? Hắn cự tuyệt rồi. Tân đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, con mắt trừng đến cùng châu chứng như. Tông Tư Bách cúi đầu, nói, bẩm bệ hạ, Ninh Thần cự tuyệt hoàng vị. Tân đế vội vàng hỏi, tin tức nhưng chuẩn xác? Tông Tư Bách nói, thiên chân vạn xác. Tân đế một mặt ngốc trệ, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Ninh Thần tại Đại Huyền, mặc kệ là quân tâm còn là dân tâm, đều không phải hắn có thể so sánh. Đại Huyền nguy nan lúc, chỉ cần Ninh Thần trở về, tất nhiên là nhất hô bách đứng. Lúc trước hắn đã nghĩ kỹ dùng chọn Huyền Đế mệnh uy hiếp Ninh Thần, ngăn cản hắn trở về, thậm chí nghĩ đến cá chết lưới rách. Tóm lại, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để người cướp đi hắn long ỷ, thật không nghĩ đến Ninh Thần vậy mà cự tuyệt. Hắn đầu óc là có bệnh sao? Lại còn có người có thể ngăn cản long ỷ dụ hoặc. Tông Tư Bách trầm tư một chút, nói, lão thần cảm thấy Ninh Thần đối với hoàng vị cho tới bây giờ đều không hứng thú. Trước đó Thái Thượng Hoàng mấy lần tao ngộ nguy cơ, hoàng vị tại Ninh Thần mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy. Đương nhiên, cũng không bài trừ đây là Ninh Thần kế hòa bình, mặt ngoài cự tuyệt, kỳ thực đang chờ cơ hội. Tân đế cất tiếng cười to, vô luận như thế nào, Ninh Thần cự tuyệt hoàng vị, đối với danh dự của hắn đến nói đều không phải chuyện tốt. Đại Nguyên Bách tính sẽ đối với hắn thất vọng, tướng sĩ cũng sẽ đối với hắn thất vọng cực độ. Triệu đại, bãi giá Thái Hoàng cung, phu hoàng ngàn trông mong vạn trông mong, chờ lấy Ninh Thần trở về. Bây giờ Ninh Thần cự tuyệt, lão nhân gia ông ta khẳng định rất thương tâm, chẳng phải đi an ủi lão nhân gia ông ta, ha ha ha. Tân đế dẫn người trùng trùng điệp điệp đuổi tới Thái Hoàng cung. Khi thấy Huyền đế lần đầu tiên, Tân đế liền không nhịn được vui sướng trong lòng cười ra tiếng. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Nghe nói Ninh Thần cự tuyệt phụ hoàng, xem ra hắn đối với phụ hoàng tình cảm cũng không có sâu như vậy. Phụ hoàng tính toán là thất bại. Nhi thần lo lắng phụ hoàng thụ đả kích, vì vậy tới xem một chút. Huyền đế thân hình gầy gò, hoa râm tóc xóa, cả người nhìn qua mọi mệt dàn mua. Mặc dù Tân đế phong cung trước, hắn liền sớm chuẩn bị thức ăn nước uống, nhưng cũng không thể bữa bữa thì cá, đem chính mình ăn béo, Tân đế có ngốc cũng biết hắn trộm giấu đồ ăn. Đương nhiên, Tân đế bắt đầu nói không cho Huyền đế thức ăn nước uống, cuối cùng vẫn là phái người đưa tới, chỉ là thức ăn nước uống phân lượng đều rất nhỏ. Hắn cũng không dám thật đem Huyền đế chết đói. Nếu là đem Huyền đế chết đói, hắn không những muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ, để tiếng xấu muôn đời, còn có thể chọc giận Linh Thần. Huyền đế mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Linh Thần không chịu trở về, là đối với chấm thất vọng, đối với ngươi thất vọng, đối với toàn bộ Đại Huyền đều thất vọng. Không có Linh Thần, Đại Huyền sợ là muốn xong, không biết ngươi có cái gì thật là cao hứng. Tân đế sắc mặt cứng đờ, chợt cười lạnh nói, cái này liền không nhọc phụ hoàng nhọc lòng, có nhi thần tại, Đại Huyền vong không được. Mà cùng lúc đó, Khang Lạc cũng tiếp vào tin tức. Phản ứng của hắn cùng đại bộ phận người đều khó có thể tin. Hắn nhìn xem dưới trướng một đám đại tướng, tán thưởng nói, tại bản thái tử gặp được trong tất cả đối thủ, cũng chỉ có Ninh Thần được xưng tụng một cái hợp cách đối thủ, cũng là để bản thái tử kinh nể nhất đối thủ. Bây giờ, bản thái tử càng kính nể hắn, thậm chí ngay cả hoàng vị đều có thể cự tuyệt, thử hỏi thiên hạ này ai có thể làm đến. Để tay lên ngực tự hỏi, bản thái tử làm không được, điểm này ta không bằng hắn. Khang Lạc nói xong, trầm mặt lại, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, mở miệng lần nữa, đương nhiên, Ninh Thần quỷ kế đa đoan, bụng dạ cực sâu. Cái này cũng có thể là hắn quỷ kế, mặt ngoài cự tuyệt, âm thầm hành động. Để Huyền Vũ Thành thám tử nhìn chằm chằm Ninh Thần, một khi Huyền Vũ Thành có điều binh động tĩnh, lập tức hồi báo. Mặt tướng tuân mệnh. Mà khi các nước đều chấn kinh lại kính nể nhân vật chính Ninh Thần, lúc này chính mang Vũ Điệp bọn người dạo phố đâu. Mà lại, đi dạo còn là son phấn cửa hàng. Nhìn thấy Vũ Điệp bọn người ngay tại chọn lựa son phấn, Ninh Thần tiện tay cầm lấy một hộp đi tới cửa. "Tiểu Đạm Tử, phấn này là ta giúp ngươi tuyển chọn tỉ mỉ, rất thích hợp ngươi màu da." Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt ghét bỏ, nói, "Đây là bột nước." "Ừm." Ninh Thần giật mình, son phấn bột nước không phải một loại đồ vật sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt khinh bị nói, "Son phấn là theo đỏ lam hoa bên trong rút ra, mà bột nước là gạo nếp nghiền nát, lên men, lắng đọng, hong khô về sau phấn. Nhiều nữ nhân như vậy, liền son phấn cùng bột nước đều không phân rõ." Thô tục vũ phu. "Còn có, cái kia tiểu hỏa kế nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi vừa rồi tiện tay cầm không đưa tiền, đoán chừng là coi ngươi là tặng." Ninh Thần quay đầu nhìn lại, khoe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, trong tiệm tiểu hỏa kế quả nhiên một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. "Tiểu Đạm Tử, ngươi thật sự là quá không ôn nhu. Tục ngữ nói đưa tay không đánh tặng lễ người, ngươi dạng này nói chuyện phiếm dễ dàng không có bằng hữu." Ninh Thần chửi bậy vài câu, chuẩn bị đi bảo. "Cho ta." Đạm Đài Thanh Nguyệt đột nhiên đưa tay ra. Ninh Thần ngơ ngác một chút, làm sao đột nhiên biến ngoan như vậy rồi? "Ngươi đến cùng đưa hay không đưa?" "Đưa, cho ngươi." Ninh Thần đem bột nước giao đến Đạm Đài Thanh Nguyệt trên tay. Đạm Đài Thanh Nguyệt tiện tay nhét vào trong tay áo, sau đó hỏi, "Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi thật không có ý định về Đại Huyền kế thừa hoàng vị?" Ninh Thần nhún nhún vai, còn chưa đủ rõ ràng sao? "Vậy ta có thể thông chi Tây Lương tiến đánh Đại Huyền." "Thông báo thôi." "Ta nói nghiêm túc." Ninh Thần nói, "Ta cũng nói nghiêm túc, so ta thèm thân thể của ngươi thật đúng là. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, ánh mắt hoài nghi nhìn xem Ninh Thần. Nàng đi theo Ninh Thần thời gian cũng không ngắn, mặc dù không có xâm nhập hiểu rõ, nhưng cũng coi như hiểu rõ. Nàng luôn cảm thấy Ninh Thần kìm nén cái gì xấu đâu. Chương 833, Ninh Thần có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Chương 833, Ninh Thần có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Ninh Thần có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn chẳng qua là nghĩ thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, cốt nhục thân bằng thân thể khỏe mạnh. Dù sao hắn là cái lòng mang thiên hạ nam nhân. Về phần hắn chính mình, yêu cầu liền rất đơn giản, chỉ cầu có tiền có nhan, một ngày ba bữa, cộng thêm tam thê tứ thiếp, mang 25 nữ nhân vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Ách, ba vợ 21, lại thêm bốn cái thiếp, vừa vặn 25 nữ nhân. Ninh Thần cảm thấy mình là số lượng học thiên tài. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm cười một mặt hèn mọn Ninh Thần, càng ngày càng khẳng định hoài nghi của mình, Ninh Thần khẳng định kìm nén cái gì xấu đâu. Ngươi thật không trở về đại huyền kế thừa hoàng vị. Ninh Thần lấy lại tinh thần, nheo mắt lại nhìn xem nàng, thế nào, ngươi muốn ta về đại huyền làm hoàng đế? Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta hiện tại liền lên đường về đại huyền, ta làm hoàng đế, cho ngươi phong cái nước tiểu thần, hoặc là cả phi đương đương thế nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt trợn mắt, nàng đã thành thói quen Ninh Thần nói hiệu nói vượng. Sắc mặt nàng nghiêm lại, nói, vậy ta thay cái hỏi pháp, Tây Lương có thể hay không tiến đánh đại huyền? Ninh Thần nhún nhún vai, tiểu đạm tử, ta là Huyền Vũ thành thành chủ, không phải Tây Lương hoàng đế, có thể hay không tiến đánh, có muốn hay không tiến đánh, ta nói cũng không tính a. Đạm Đài Thanh Nguyệt còn muốn nói điều gì, chỉ nghe cựu công chúa hô nói, Ninh Thần, ngươi nói ta chọn cái nào đây? Cựu công chúa cầm trong tay mấy hộp son phấn bột nước, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, không biết chọn cái nào tốt. Ninh Thần quay đầu cười nói, ngươi thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ, những này son phấn bột nước có thể bị ngươi nhìn trúng, kia là vinh hạnh của bọn nó. Trường quý, nữ nhân ta coi trọng, toàn bao. Kỳ hỉ. Cựu công chúa sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình, lúng đồng tiền như hoa, Ninh Thần lời nói để nàng cảm xúc giá trị kéo căng. Trường quý cười con mắt híp thành một đường nhỏ. Nhìn một cái, người trẻ tuổi kia chẳng những dáng rất tuấn, miệng lại ngọt, xuất thủ lại hào phóng. Muốn không nói người ta bên người có thể đi theo nhiều như vậy như hoa như ngọc đại mỹ nhân đâu. Đây đều là có nguyên nhân. Mua xong son phấn bột nước, Ninh Thần lại mang các nàng đi mua chút đồ trang sức. Trở lại trong phủ, Đạm Đài Thanh Nguyệt còn tại một đường truy vấn Tây Lương đến cùng có thể hay không đánh đại huyền. Ninh Thần dừng bước lại, một mặt không nói quay đầu nhìn xem nàng, tiểu đạm tử, ngươi đêm nay muốn thị tầm sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, lúc này mới phát hiện đã theo tới Ninh Thần cửa gian phòng. Vậy ngươi nói cho ta, đến cùng có thể hay không đánh đại huyền? Ninh Thần một mặt bất đắc dĩ, ta lặp lại lần nữa, có thể đánh. Thật. Ninh Thần, ta nói thật ngươi không tin, ta nói giả ngươi cũng không tin. Tiểu đạm tử, giữa người và người có thể hay không có chút tín nhiệm? Đạm Đài Thanh Nguyệt đang muốn mở miệng, một trận tiếng bước chân vang lên. Cổ Nghiễn Xuân chạy tới. Vương gia, viên tướng quân bọn người cầu kiến. Ninh Thần ừ một tiếng. Hắn đi tới phòng khách, lui tả hữu. Tham kiến vương gia. Không cần đa lễ, đều ngồi đi. Chờ Ninh Thần ngồi xuống, Viên Long mấy người mới ngồi xuống. Vương gia, chúng ta lúc nào lên đường? Viên Long không kịp chờ đợi hỏi. Lúc đầu kế hoạch đã sớm nên xuất binh, nhưng Ninh Thần lâm thời cải biến chủ ý, để bọn hắn chờ. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một tháng. Ninh Thần cười mà không nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt mái vòm. Nóc nhà bên trên, Tạ Tư Vũ một tay khoác lên trên đầu gối, một tay chống kiếm, đẹp trai một nhóm. Đột nhiên, hắn thân thể cứng đờ, sắc mặt đột biến. Bởi vì một thanh kiếm, lặng yên không một tiếng động gác ở trên cổ của hắn. Xuyệt. Đừng nói chuyện. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Tạ Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó răng rắc một tiếng, dưới chân gạch ngói vụn vỡ vụn. Dù là Đạm Đài Thanh Nguyệt, cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Tạ Tư Vũ rất chân thành nói, ta không nói chuyện. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Trong thính đường, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Viên Long đứng dậy muốn đi ra xem một chút. Linh Thần ép ép tay, ra hiệu hắn tọa hạ, mở miệng nói, 10 ngày sau, dựa theo trước đó chế định kế hoạch, Linh An quân cùng Mạch Đao quân từng nhóm rút hướng Võ Quốc biên cảnh. Ghi nhớ, nhất định phải làm việc cẩn thận. Bắt đầu từ ngày mai, Linh An quân sẽ dẫn đầu tân binh ra khỏi thành diễn luyện. Đến lúc đó, cùng một chỗ quy doanh. Đương nhiên, tân binh sẽ mặc Linh An quân quần áo trở về, chân chính Linh An quân sẽ tiến về Võ Quốc biên cảnh. Cái này Huyền Vũ thành bên trong cũng không sạch sẽ, các quốc gia thám tử không ít. Cho nên, muốn tránh đi thai mắt của bọn hắn, nhất định phải phí một chút tâm tư. Linh Thần lại đem kế hoạch hoàn thiện một chút, liền để Viên Long bọn hắn trở về. Hắn hướng trên nóc nhà hô một tiếng, nghe đủ thì xuống đây đi. Một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp theo trên nóc nhà bay xuống xuống tới, quay người đi vào phòng khách. Đạm Đài Thanh Nguyệt trừng mắt Linh Thần. Linh Thần cười híp mắt thưởng thức nàng sinh khí cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách dung nhan, người đã không nguyện ý thị tẩm, liền đừng có dùng một bộ ái mộ ánh mắt nhìn ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt cả một cái lớn im lặng, ánh mắt của nàng đều nhanh trừng ra lửa đến. Ngươi gọi cái này ái mộ ánh mắt? Tại sao muốn điều binh tiến về Võ Quốc biên cảnh? Linh Thần cười nói, Linh An quân là ta thân quân, Võ Quốc nữ đế là nữ nhân của ta, ta điều binh tiến về Võ Quốc biên cảnh có vấn đề gì à? Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn đi đường xưa. Ta ngược lại là muốn mở bước phát triển mới đường đi đi, nhưng ngươi không để a. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hừ, lúc trước ngươi theo Đại Huyền Bắc Lâm quan xuất phát, diệt Bắc Đô Vương Đình, một đường đánh tới Đà La Quốc Hoàng Đình, về sau lương thảo thiếu thốn, ngươi chỉ có thể theo Võ Quốc biên cảnh trở về Đại Huyền. Bây giờ, ngươi là muốn đi đường rút lui. Đà La Quốc Hoàng Đình sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ theo Võ Quốc biên cảnh đến, Đà La Quốc Hữu Đình Vương xuất quân 30,000 đóng quân ở ngoài Bắc Lâm quan, cũng sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ từ phía sau lưng xuất hiện. Linh Thần, ngươi thật là đủ giàu hoạt. ngươi cự tuyệt về đại huyền kế thừa hoàng vị căn bản chính là đang diễn trò, ngươi nghĩ tính toán toàn bộ thiên hạ người, thật sự là thật lớn tổng thể. Linh thần mỉm cười, nói, đại huyền thịnh thế, là các đời hoàng đế, là Trần Lao tướng quân cùng Đồng Nguyên Châu như thế trung thần lương tướng, là mấy vạn đại huyền tướng sĩ dùng mệnh đổi lấy. Hoàng đế ta có thể không làm, nhưng Trương Thiên Luân nhất định phải cho ta từ trên long ỷ lăn xuống đến, các nước cường đạo nhất định phải cút cho ta ra đại huyền. Đạm Đài Thanh Nguyệt cả giận nói, vậy ngươi còn để Tây Lương tiến đánh đại huyền? Linh thần cười nói, ta là nghiêm túc. Đạm Đài Thanh Nguyệt sử sốt. Linh thần mặt mày trầm thấp, bởi vì đại huyền hỏa thiêu còn chưa đủ vượng, Tiêu Ca còn không có đạt tới nguyên náo trạng thái. Cứu vớt bọn họ tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, đó chính là ngày tuyết tạc than, là chúa cứu thế. Nếu là ta hiện tại xuất binh cứu bọn họ, nhiều lắm xem như rễ hoa trên gấm. Đạm Đài Thanh Nguyệt khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi muốn đem đại huyền bách tính ép lên tuyệt lộ, ngươi muốn kích thích dân biến, ngươi muốn tại bọn hắn nguy nan nhất thời điểm xuất thủ. Lấy này đạt tới vạn dân quy tâm, chúng vọng sở quy mục đích. Linh thần trầm mặt một hồi, nói, đừng đem ta nghĩ xấu như vậy. Ta muốn Tây Lương tiến đánh đại huyền, có thể phá thành, nhưng không thể gây tổn thương cho bách tính, hoặc là vây mà không công. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, Linh thần, ngươi thật đáng sợ. Linh thần cười khổ, bây giờ đại huyền cường quốc vây quanh, chiến hỏa nổi lên một phía. Nếu không phải quân dân một lòng, rất khó trong khoảng thời gian ngắn để đại huyền ổn định lại. Chương 834, che giấu hai mắt người. Chương 834, che giấu hai mắt người. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Linh thần nhìn một hồi, đột nhiên nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta có thể được đến chỗ tốt gì đâu? Linh thần ngơ ngác một chút, chợt cười xấu xa, ngươi có thể được đến ta, cao hơn không? Đạm Đài Thanh Nguyệt miệng nhỏ cong lên, biểu lộ gọi là một cái ghét bỏ. Linh thần mặt một đổ, tiểu đạm tử, ta rất quý hiếm. Lại nói, thiên hạ này trừ ta, ai còn xứng với ngươi? Thiên hạ này ngoại trừ ngươi, ai cũng xứng với ta. Linh thần khẽ miệng giật một cái, cả một cái lớn im lặng, tiểu đạm tử, ngươi đối với ta liền không có một chút xíu cảm giác sao? Có a. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhuyễn miệng cười, nếu như có thể một kiếm chém chết ngươi, cảm giác nhất định rất thoải mái. Linh thần, cỏ, cái nương môn này không phải người tốt nha. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói tiếp, muốn Tây Lương xuất binh tiến đánh đại huyền cũng không phải không được, nhưng sau đó ngươi không thể trả thù. Linh thần gật đầu, đây là tự nhiên, còn phải phóng thích một bộ phận Tây Lương người. Linh thần suy tư một chút, nói, tốt, không có vấn đề. Dù sao Bạch Sơn Hà đã thông nước, Huyền Vũ Thành còn có hết mấy vạn Tây Lương nô lệ, bây giờ dùng không được nhiều người như vậy, phóng thích một bộ phận cũng không cần yếu. Nếu như thiếu lao lực, quay đầu lại đi Tây Lương bắt là được. Đạm Đài Thanh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp che kín nụ cười, tâm tình vui vẻ. Đầu tiên là bởi vì nàng lại cứu một nhóm Tây Lương người. Thứ hai là Ninh Thần biết rõ nàng ở trên nóc nhà nghe lén, nhưng không có tránh nàng, cảm giác được người tín nhiệm châm không ngừng. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 7-8 ngày đi qua. Ngày này, Huyền Vũ Thành phát sinh một kiện đại sự. Ninh Thần thụ thương, hắn dẫn binh diễn luyện, sử dụng súng kiếp thời điểm, một sĩ binh súng kiếp cướp cỏ, vừa bận đánh trúng Ninh Thần. Ninh Thần là bị nhấc về thành chủ phủ, không ít người đều nhìn thấy, Ninh Thần cả người là máu, hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai, một tin tức truyền ra, Ninh Thần tính mệnh không lo, nhưng bản thân bị trọng thương, chỉ sợ đến nằm trên giường một hồi. Huyền Vũ Thành bách tính treo lên tâm rốt cục rơi xuống. Dân chúng trong thành phần lớn đều chưa thấy qua Ninh Thần, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn yêu quý Ninh Thần. Bởi vì Ninh Thần cho bọn hắn một ngôi nhà, cho bọn hắn trồng trọt, còn cho trâu cho heo. Phóng nhãn thiên hạ, đều không có quốc gia nào bách tính có đãi ngộ như vậy. Mọi người đối với Ninh Thần, kia là mang ơn. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Ninh Thần có thể sớm ngày khôi phục. Nửa tháng sau, Ninh Thần xuất hiện tại võ quốc biên cảnh. Hắn thụ thương tự nhiên là giả, chỉ là vì che giấu hai mắt người. Huyền Vũ Thành có các quốc gia thám tử, cho nên Ninh Thần lúc này mới liền Phan Ngọc Thành đều không mang, để hắn lưu tại Huyền Vũ Thành. Bởi vì Phan Ngọc Thành thường xuyên đi theo hắn, nếu là các quốc gia thám tử phát hiện Phan Ngọc Thành không thấy, khẳng định sẽ có hoài nghi. Linh An Quân, Mạch Đao Quân đã sớm đến võ quốc biên cảnh. Linh Thần ngay tại doanh trướng nội bộ thử kế hoạch tiếp theo. Hắn dự định đêm nay liền hành động, thẳng đến Đà La quốc hoàng đình. Lần này, bọn hắn cũng không mang bao nhiêu lương thảo, đạn dược ngược lại là không ít đeo. Đến nỗi lương thảo, đi Đà La quốc hoàng đình lấy là được. Đà La quốc hữu đỉnh vương đoạt Bắc Lâm quan bách tính giống thóc, những lương thực này lấy được trở về. Linh Thần ngay tại nói chuyện, canh giữ ở lều trại bên ngoài Ngô Thiết Trụ đột nhiên đi đến, túi người nói, khởi bẩm vương gia, võ quốc sứ giả cầu kiến. Linh Thần cũng không ngoài ý muốn, nơi này là võ quốc biên cảnh, bọn hắn liền ẩn tàng tại võ quốc đại quân trong quân doanh. Mời tiến đến. Vâng. Ngô Thiết Trụ ra ngoài, một lát sau mang một cái giống như cột điện hán tử đi đến. Linh Thần nao nao, không nghĩ tới vậy mà là núi đá. Núi đá thế nhưng là nữ đế dưới trướng đệ nhất hán tướng, bình thường dẫn đầu thần quân hộ vệ nữ đế an toàn, thường bạn nữ đế tả hữu. Người gia chủ tử đến rồi. Núi đá gật đầu, ừ một tiếng. Linh Thần đứng dậy, ra hiệu Viên Long bọn người mỗi người làm việc riêng, sau đó hướng núi đá đi đến, dẫn đường. Núi đá đến, khẳng định là nữ đế muốn gặp hắn. Nữ đế cùng nữ nhân khác không giống, nữ nhân này rất hiếu chiến, thường xuyên ngự giá thân chinh. Nếu không phải hoàng vị trói buộc, đoán chừng không phải đang chiến tranh chính là đang chiến tranh trên đường. Tiến đến thấy nữ đế trên đường, núi đá thỉnh thoảng nhìn một chút Linh Thần, muốn nói lại thôi. Linh Thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi táo bón a? Có chuyện nói thẳng. Linh Thần ghét nhất đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó. Núi đá do dự một chút, có chút nói lắp mà hỏi, vương gia, ngày ấy. Ngày đó nữ nhân kia thành hôn sao? Linh Thần ngơ ngác một chút, nữ nhân nào? Chính là lần trước ta theo bệ hạ đi Huyền Vũ Thành, tại ngài trong phủ nhìn thấy nữ nhân kia, các ngươi quản nàng gọi chị dâu. Linh Thần khẽ giật mình, núi đá nói chính là Lâm Anh. Hắn liếc mắt nhìn núi đá, trong lòng một tiếng con mẹ nó. Cái này Hắc Tinh Tinh biểu lộ cùng ánh mắt không đúng, chẳng lẽ hắn nhìn chúng Lâm Anh rồi? Ta giọt cái ngoan ngoan. Người anh em này là cái thụ ngược đãi của a. Hắn muốn nhớ không lầm, lần trước nếu không phải mình kịp thời ngăn lại, hắn liền bị Lâm Anh cho phế. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Núi Đá biểu lộ nhăn nhó, ngượng ngùng nói, ta chính là hỏi một chút. Linh Thần trợn mắt, tốt a. Nhìn Núi Đá vẻ mặt này, hắn đoán đúng, Núi Đá đối với Lâm Anh chị dâu có ý tứ. Nhưng cái này không đúng, chẳng lẽ hắn tại phủ thành chủ chưa thấy qua Trần Trùng? Hắn đột nhiên nhớ tới, Núi Đá chưa từng thấy qua Trần Trùng. Mấy ngày nay Trần Trùng cái này ra xúc một mực tại cùng Phùng Kỳ Chính bận điệu thanh lâu sự tình, đi sớm về trễ, rất ít nhìn thấy người. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Núi Đá, ánh mắt kia rõ ràng chính là tại nhìn thằng đốc, ngươi nếu biết ta quản nàng gọi chị dâu, ngươi còn hỏi nàng thành hôn không có. Núi Đá nói, nhưng ta chưa thấy qua nàng nam nhân, vạn nhất là cái quả phụ đâu. Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ. Con mẹ nó, Núi Đá ý tưởng này rất thanh kỳ a, ngươi nhìn người thật chuẩn, không sai, Lâm Anh chị dâu hiện tại một thân một người. Linh Thần chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Núi Đá ánh mắt bá một cái sáng, vậy ta có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Ta hai tay hai chân ủng hộ ngươi, cố lên. Linh Thần nói xong, khoe miệng thấm lên một vòng cười xấu xa, trong lòng tự nhủ Trần Trùng a, đừng trách minh đệ không là người, có Lâm Anh chị dâu tốt như vậy nữ nhân, ngươi vậy mà mỗi ngày hướng thanh lâu chạy, là thời điểm cho ngươi gia tăng điểm cảm giác nguy cơ. Đa tạ vương gia. Núi Đá cười toe toét miệng rộng cười đến rất vui vẻ, càng giống Đại Tinh Tinh. Linh Thần nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ cười đi, vui vẻ cười đi. Có ngươi khóc thời điểm. Trong lúc nói chuyện, đi tới võ quốc đại doanh một tòa lều trại trước. Khởi bẩm bệ hạ, vương gia đến rồi. Núi Đá tại ngoài trướng khởi bẩm. Trong lều trại vang lên nữ đế thanh âm, để hắn tiến đến. Linh Thần một người đi vào lều trại, Núi Đá canh giữ ở ngoài trướng. Vừa tiến đến, Linh Thần đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt chén thuốc vị. Hắn một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm nữ đế tấm kia xinh đẹp mặt, lo lắng nói, ngươi thụ thương rồi. Ừm. Nữ đế nhíu mày, ngươi quan tâm người phương thức thật đặc biệt, nóng trông người khác thụ thương. Linh Thần bật cười, ta nghe được chén thuốc hương vị, cho là ngươi thụ thương. Nữ đế trợn mắt. Linh Thần lời nói xoay chuyển, ngươi tại sao chạy tới biên cảnh rồi? Nữ đế nói, chân muốn cùng ngươi cùng đi xuất chinh. Chương 835, hai thai chương 835, hai thai. Linh Thần một mặt kinh ngạc mà nhìn xem nữ đế, trợn mặt nghiêm, ngươi nói ngươi nữ nhân này, đặt vào thật tốt hoàng đế không làm, mỗi ngày múa đau múa thương, còn muốn cùng ta cùng đi xuất chinh, ngươi thế nào không lên trời đâu? Nữ đế cũng là mặt nghiêm, làm càn, ngươi dám giáo hơn chấm. Ua, dài tính tình rồi, sẽ dạy ngươi làm gì a? Linh Thần một bên nói, một bên dùng đầu ngón tay đâm nữ đế cái chán. Nữ đế nghiến răng nghiến lợi, một quyền đánh phía Linh Thần bụng. Linh Thần về sau nhảy một cái, nữ đế không có đánh trúng. Linh Thần mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười hát hát nói, không có đánh lấy, đã sớm để phòng ngươi đây. Nữ đế đột nhiên ai u một tiếng, ôm bụng mặt mũi tràn đầy thống khổ. Linh Thần khẽ giật mình, chợt bĩu môi, đường giả bộ, ta là không gặp qua đi, nghĩ ra ta, ngươi còn lột đầu. Nữ đế ôm bụng, thống khổ nói, chấm có bầu, ngươi nghe được chén thuốc vị, là chấm vừa uống thuốc dưỡng thai. Linh Thần đột nhiên giật mình, vô ý thức hỏi, mang thai rồi? Ai? Linh Thần lời nói tựa như là một tề linh đan diệu dược, để nữ đế bụng lập tức liền không thương, mà lại trở nên sinh long hoạt hổ. Một cái đi nhanh vọt tới Linh Thần trước mặt, một quyền đánh vào bụng hắn bên trên. Linh Thần ngao một tiếng, ôm bụng lảo đảo rút lui, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nữ đế lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, con mắt đều nhanh phun lửa, ngươi quản là của ai? Dù sao không phải là của ngươi. Chấm là cao quý vua của một nước, tìm nam nhân còn không đơn giản. Linh Thần nhíu mày, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng kỉnh. Hắn hiểu rõ nữ đế, đây là cái rất kiêu ngạo nữ nhân, cơ hồ không có nam nhân có thể vào mắt của nàng, bằng không thì cũng sẽ không cho chính mình hạ dược cấp giống. Linh Thần hỏi, mấy tháng rồi? Nữ đế nhẹ vỗ về bụng, nói, hơn 2 tháng. Linh Thần tính toán thời gian một chút, cái này không phải liền là nữ đế lần trước đến Huyền Vũ thành chính mình chồng lên sao? Chính mình cấm dục hơn 1 năm, tồn chân đầy, mấy ngày nay tất cả đều đưa cho nữ đế, có thể nói là hỏa lực toàn bao trùm. Thật xin lỗi, để ngươi thụ tinh. Nữ đế hừ một tiếng không nói chuyện. Linh Thần hắc hắc cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật đúng là dễ mang thai thể chất. Đều hơn 2 tháng, vì cái gì không có nói cho ta? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Hải tử lại không phải ngươi. Kỳ thật chính nàng cũng không biết mang thai, cũng là đoạn thời gian trước mới phát hiện quỷ thủy không đến, lúc này mới phát hiện chính mình có bầu. Vốn là muốn nói cho Linh Thần, nhưng nàng tiếp vào Linh Thần mật tín, nói là muốn để Linh An quân đến võ quốc biên cảnh, mời nàng hỗ trợ yểm hộ Linh An quân tung tích. Nàng biết được Linh Thần muốn đánh đà La quốc, nghĩ đến cùng Linh Thần cùng đi xuất chinh, nếu là đem có thai sự tình nói cho Linh Thần, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình xuất chinh, cho nên liền che giấu đi. Vừa rồi nhìn Linh Thần thái độ, quyết tâm không mang nàng cùng nhau chơi, cho nên mới nói ra. Linh Thần sờ mũi một cái, gượng cười nói, tốt, đừng nói nói nhảm, ta sai còn không được sao? Xin ghi đối với thai nhi không tốt. Vậy ngươi mang chấm cùng đi xuất trinh. Linh Thần, ngươi lớn bụng, làm sao xuất trinh? Nữ đế nghiến răng nghiến lợi, chấm đã thật lâu không có ngự giá thân trình, thời gian toàn để dùng cho người sinh con. Ách, Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Là ai hơn nửa đêm đến phòng của hắn? Là ai bảo hắn hàng đêm thị tẩm? Cái này hưởng thụ xong, sai toàn thành hắn. Phi, cặn bạn nữ, nâng lên quần liền không nhận nợ. Các ngươi làm hoàng đế không đều nghĩ đến muốn trường sinh sao? Kỳ thật sinh con chính là một loại trường sinh, đem huyết mạch của mình kéo dài tiếp, vạn cổ vĩnh tồn, tức là trường sinh. Linh Thần chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng. Kỳ thật cũng không tính là nói hiệu nói bượng, huyết mạch kéo dài, kỳ thật chính là trường sinh. Nữ đế cười lạnh, Vai lý tà thuyết, lần đầu tiên nghe nói trường sinh chính là thường xuyên sinh con. Linh thần bất đắc dĩ cười khổ, nữ nhân này lao xuyên tạc hắn ý tứ. Ngoan, đừng nóng giận, ngươi hiện tại thân thể nặng, đừng mệt mỏi, ngồi xuống nói. Nữ đế hừ một tiếng, chấm muốn ngự giá thân trình, Đà La quốc cũng là võ quốc địch nhân. Linh thần ôn tồn nói, ngoan, ta không đi. Muốn không dạng này, chờ ta đánh xuống Đà La quốc, tất cả tịch thu được vật tư đều thuộc về ngươi thế nào? Nữ đế một mặt ghét bỏ, Đà La quốc một con quỷ nghèo, bọn hắn nếu là có vật tư, liền sẽ không khắp nơi cướp bóc đốt giết làm cường đạo. Linh thần mỉm cười bật cười. Cái thế giới này cũng không chỉ võ quốc, Tây Lương những quốc gia này, còn có rất nhiều quốc gia khác. Nhưng những quốc gia này bên trong đại bộ phận kinh tế là hậu, đại quốc căn bản đều chẳng muốn đánh bọn hắn. Nơi cằn cỗi, đánh xuống có cái dám dùng. Mà lại, những này kinh tế lạc hậu quốc gia liền đợi đến ngươi đến đánh bọn hắn. Kỳ thật không cần đánh, ngươi dẫn theo quân đến những quốc gia này quân vương liền sẽ vui mừng hớn hở mở cửa nên đón ngươi, tại chỗ thần phục đầu hàng. Sau đó lôi kéo ngươi, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi nhìn nhà chúng ta nghèo đến đinh đương vang, ngươi không thể ngồi xem mặc kệ a. Thế gian này hết thảy chiến tranh đều không thể rời đi hai chữ, đó chính là lợi ích. Vì cái gì xung quanh quốc gia đều thích đánh Đại Huyền? Bởi vì Đại Huyền giàu có a, thổ địa phí nhiêu, quốc khố tràn đầy. Mặc dù không nhất định có thể đánh được, nhưng lợi ích thúc đẩy, dù sao cũng phải thử một chút. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, vạn nhất đánh xuống một hai tòa thành trì đoạt một đợt, đủ bọn hắn cầm ý ngọc thực nhiều năm. Tựa như vo quốc phía bắc, có cái gọi hiến nước quốc gia, toàn bộ quốc gia mới mấy vạn nhân khẩu, quốc thổ cằn cỗi, nghèo đến đinh đương vang. Hiến nước quốc quân 3 ngày 2 đầu cho nữ đế bên trên thư xin hàng, nguyện ý quy thuận vo quốc. Nữ đế liền một câu: "Lan, chớ chịu lao tử." Hiến nước nghèo đến đinh đương vang, đây là đầu hàng sao? Rõ ràng là làm tiền đến. Nữ đế không cam lòng trừng mắt Linh Thần, nàng đều thật lâu không có ngự giá thân trình. Linh Thần cười theo, lôi kéo nàng tòa hạ, ôm bờ eo của nàng, không khỏi cảm khái, ngươi cái này đều hay, trong nhà mấy cái kia nữ nhân còn một cái đều không có sinh đâu. Nữ đế không khỏi hiếu kỳ, các nàng vì cái gì không sinh? Linh Thần nói, Hoài An còn nhỏ, không nghĩ sớm như vậy sinh. Chính thê không có sinh, Vũ Điệp cùng Tử Tô tự nhiên không tốt tiên sinh. Bất quá không quan hệ, dù sao nhà các nàng bên trong cũng không có hoàng vị phải thừa kế, tối nay sinh cũng được. Nữ đế trừng mắt nàng, ngươi nói ai là chính vợ? Ê, ngươi, nhất định phải là ngươi. Nữ đế lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, chớ cái này chính thê đã nhanh sinh hai thai, ngươi trở về nói cho Vũ Điệp cùng Tử Tô, liền nói chấm chuẩn, các nàng có thể sinh. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, nữ nhân này lòng háo thắng quá mạnh. Ngươi vừa rồi nói các nàng trong nhà không có hoàng vị phải thừa kế, cựu công chúa nhà có a? Nữ đế đột nhiên ánh mắt sáng lên, cựu công chúa không nguyện ý sinh, quá tốt, trong bụng ta cái này nếu là cái nhi tử, có thể đem lại viền hoàng vị giao cho hắn. Con trai của chúng ta, một người một thanh long ỷ. Về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện vì long ỷ chuyện minh đệ tương tàn. Không được, cựu công chúa hiện tại không nghĩ sinh, về sau khẳng định là muốn sinh con. Chấm đến nghĩ biện pháp, để nàng cả một đời sinh không được hài tử. Linh thần người đều đốc, ngươi có độc a? Ngươi dứt khoát đem ta tiến, một lần bất vả suốt đời nhàn nhã. Vậy không được, chấm còn dự định tái sinh một cái đâu. Linh thần, ngươi mới vừa rồi còn nói thời gian đều để dùng cho ta sinh con. Kia là vừa rồi, đế tâm khó dò. Ngươi một cái thô tục vũ phu hiểu cái gì? Linh thần, tốt a, ngươi thắng. Chương 836. Lần thứ hai vua hụt chương 836, lần thứ hai vua hụt Linh Thần cùng nữ đế dính nhau một hồi liền rời đi. Nữ đế có thai, mới hơn 2 tháng, thai nhi còn bất ổn, tự nhiên là không cách nào thị tẩm. Không, là Linh Thần không dám thị tẩm. Trở lại Linh An quân đại doanh. Linh Thần cùng áo híp mắt một hồi. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Linh Thần xuất quân xuất phát. Thảo nguyên một mảnh khô héo. Bây giờ dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng còn không có tuyết rơi, cho nên hành quân tốc độ rất nhanh. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Linh Thần dẫn đầu đại quân đã cách Đà La quốc hoàng đình không xa. Trước đó Đà La quốc hoàng đình bị Linh Thần một mũi lửa cho đốt. Bây giờ, bọn hắn lại tại trên địa chỉ ban đầu dựng lên mới hoàng đình. Đương nhiên, chính là một mảng lớn nát liều chiên. Kỳ thật thảo nguyên cây rong phí nhiêu, Đà La quốc người nếu là thành thành thật thật chăn thả, sau đó lại dùng súc vật cùng đại huyền hoặc là võ quốc đổi lương thực, cũng sẽ sống rất tốt. Nhưng những cháu trai này hết ăn lại nằm, giá tính khó thuần, liền thích bốn phía cướp bóc, không làm mà hưởng. Trời sinh dã man nhân, liền cùng trời sinh xấu loại, trong xương cốt đồ vật, rất khó cải biến. Đà La quốc gần nhất tháng ngày trôi qua không tệ. Bởi vì Hữu Đình Vương đoạt Bắc Lâm quan kho lúa, Đà La quốc năm nay có thể qua cái năm béo. Đà La quốc đại hãn một cao hứng, liền đem hai cái đại thần thê tử cho ngủ. Hai cái đại thần cũng thật cao hứng, bởi vì đại hãn làm đền bù, đem hắn hai cái phi tử ban cho hai người. Đà La quốc người đều là vì chưa khai hóa dã man nhân, nữ nhân đưa tới đưa đi quá bình thường. Bình thường đều là một nữ truyền đời thứ ba. Lao cha chết, lao cha nữ nhân chính là nhi tử chết chính là cháu trai chết rồi. Ách, nữ nhân không sống tới lúc kia. Tại Đà La quốc, nữ nhân ti tiện như bùn đất. Các nàng tồn tại ý nghĩa chính là hầu hạ nam nhân, sinh sôi hậu đại. Còn có một cái tác dụng, đồ ăn khan hiếm thời điểm, sung làm đồ ăn. Đà La quốc có ăn người quen thuộc, lương thực thiếu thốn, nữ nhân chính là đồ ăn. Lúc này, Đà La quốc đại hãn ôm hai cái đại thần thê tử đang cố gắng cày cấy, lao bà của người khác chính là hương. Cái này liền cùng tiểu hài thích đồ chơi, mặc dù mình có rất nhiều đồ chơi, nhưng thấy không chơi qua vẫn là không nhịn được, khóc lóc om sòm lăn lộn đều muốn mua, dù sao không có chơi qua mà. Báo. Một tiếng bén nhọn thanh âm vạch phá đêm tối yên tĩnh. Một cái Đà La quốc binh sĩ vọt tới Đà La quốc đại hãn liều trên bên ngoài, lớn tiếng nói: "Đại hãn, quân tình khẩn cấp, địch nhân đánh tới. Đang cố gắng cày cấy Đà La quốc đại hãn vẫn chưa dừng lại động tác, một bên ra sức rất động eo, một bên hô hỏi, là Võ quốc đại quân sao? Võ quốc đại quân mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng nơi này là thảo nguyên, là địa bàn của bọn hắn, cho nên cũng không sợ hãi. Không, là Ninh thần Ninh An quân. Thanh âm bên ngoài mang kinh hoàng. Nguyên bản không xem ra gì Đà La quốc đại hãn cũng hoảng, tại chỗ liền dò héo. Ninh thần. Hắn không phải thụ thương tại Huyền Vũ thành dưỡng thương sao? Tên Vương bắt đàn này, xem ra thụ thương là che giấu hai mắt người. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức rút lui. Nếu là Võ quốc đại quân, bọn hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng đối mặt Ninh thần, trong lòng chỉ có bóng tối. Bắc Đô Vương Đình bị huyết tẩy, Hoàng Đình bị một mùi lửa đốt. Bọn hắn đối với Ninh thần là vừa hận vừa sợ. Mặc kệ, chạy liền đúng rồi. Đây là Đà La quốc tác phong trước sau như một, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, hướng thảo nguyên chỗ sâu vừa chui, ngươi cũng tìm không thấy ta. Mỹ kỳ danh là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cái hôn đàn này, không phải cự tuyệt hoàng vị sao? Không phải mặc kệ đại huyền sao? Bọn hắn năm nay chỉ đoạt đại huyền, lại không có đoạt võ quốc, chạy tới đánh bọn hắn làm gì? Đà La quốc đại hãn tức giận đến lá gan đau, trong lòng đem Linh thần tổ tông 18 đời chào hỏi nhiều lần. Đương nhiên, mắng thì mắng, chạy lại là không có chút nào chậm, trên giường hai nữ nhân cũng không cần. Linh thần xuất quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Đà La quốc hoàng đình. Nơi này là thảo nguyên, nhìn một cái không sót gì, muốn tập kích căn bản không có khả năng. Hắn biết Đà La quốc lính gác khẳng định phát hiện Linh An quân. Hơn một vạn người, lại không phải một hai người, căn bản giấu không được. Dứt khoát, Linh thần xuất quân chạy như điên. Hắn hiện tại chỉ cầu chớ cùng lần trước nhào cái không. Đà La quốc đại hãn, ngươi nhất định phải chờ ta, nhất định phải có huyết tính, cùng ta chính diện làm một trận. Lính liên lạc. Tại. Truyền ta quân lệnh, tăng thêm tốc độ. Vâng. Làm Linh thần đuổi tới Đà La quốc hoàng đình, đã là hơn một canh giờ về sau. Mặc dù bọn hắn cưỡi đều là bảo mã lương câu, nhưng dù sao tốc độ có hạn. Linh thần dùng kính viễn vọng quan sát Đà La quốc hoàng đình, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Cỏ. Tức giận đến hắn trực tiếp bạo nói tụ. Còn là tới chậm, Đà La quốc hoàng đình người tất cả đều chạy. Linh thần tức giận đến ngao ngao gọi. Vương bắt đản, hèn nhát, không có huyết tính hèn nhát. Cũng khó trách Linh thần sinh khí, hai lần. Đây là hắn lần thứ hai bùa hụt. Viên Long nói, vương gia, bọn hắn mang người già trẻ em, còn có súc vật, khẳng định chạy không nhanh, có muốn đuổi theo hay không? Linh thần suy tư một chút, khoát tay một cái, được rồi. Mục tiêu của chúng ta là hữu đỉnh vương 30,000 đại quân. Không phải hắn không truy, là truy không dậy nổi. Lần này mang lương thảo cũng không nhiều, Đà La quốc người so với bọn hắn quen thuộc hơn thảo nguyên, nếu là mang lấy bọn hắn vòng quanh, cái kia không cần đánh, có thể đem bọn hắn trực tiếp mài chết ở trên thảo nguyên. Viên Long, bọn hắn đi rất gấp, khẳng định còn lưu lại không ít vật tư, phái người lục soát. Vâng. Viên Long dẫn đầu 3,000 Linh An quân, xông vào Đà La quốc hoàng đình. Linh thần hạ lệnh, khiến người khác xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy bị khuất, Đà La quốc người quá không phải thứ gì, hai lần lừa gạt tình cảm của ta. Tiểu Đạm tử, trong lòng ta thật là khó chịu, cầu ôm một cái, cầu an ủi. Đạm Đài Thanh Nguyệt giơ lên trong tay kiếm, ta có thể đưa ngươi một kiếm xuyên tim, dạng này mãi mãi cũng sẽ không khó chịu. Linh thần, Tiểu Đạm tử, ngươi thế nhưng là Tây Lương thánh nữ, ngươi hiện tại miệng độc nói nhiều, không có chút nào thánh. Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, gần son thì đỏ, gần ngươi người đen. Linh thần khẽ miệng giật một cái, che ngực, các ngươi nghe tới tan nát cõi lòng thanh âm sao? Phùng Kỳ chính giang hai tay ra, Linh thần, đến. Linh thần nhìn hắn một cái, làm gì? Ngươi không phải cầu ôm một cái sao? Ta có thể. Lan, chớ chịu lão tử. Phùng Kỳ chính cười hắc hắc, ngươi còn chọn tới rồi. Lời vô ích, ta cái gì đều có thể không chọn, nhưng việc này nhất định phải chọn. Lúc này, Nô Thiết Trụ chạy tới nói cho Linh thần, hắn lều trại dựng tốt. Linh thần trở lại lều trại, chờ một hồi, Viên Long đến. Viên Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vương gia, chúng ta cũng không tính một chuyến tay không. Đà La quốc người đi được quá gấp, còn lưu lại không ít lương thảo cùng súc vật. Linh thần ánh mắt sáng lên, trừ đó ra, có cái gì đáng tiền đồ chơi sao? Viên Long lắc đầu. Linh thần có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, Đà La quốc nghèo sâu trứng tinh quang, liền đồ sắt đều là vật hiếm có, làm sao có thể đem thứ đáng giá lưu lại đâu? Viên Long giết một nhóm súc vật, để các tướng sĩ ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Vâng. Đúng rồi, đem cái kia phá hoàng đỉnh cho ta một mồi lửa đốt. Viên Long khỏe miệng có chút co lại, đây đã là Linh thần lần thứ hai đốt người ta hoàng đỉnh. Mặt tướng tuân mệnh. Chương 837, trong dương là cái gì? Chương 837, trong dương là cái gì? Đà La quốc hoàng đình lại bị Linh thần một mùi lửa đốt sạch. Đại hỏa đốt một đêm, thẳng đến bình minh mới dập tắt. Các tướng sĩ nghỉ ngơi một đêm, triệt để khôi phục tinh thần. Linh thần không có trì hoãn, hạ lệnh hành quân gấp. Theo Đà La quốc hoàng đình đến Bắc Lâm quan, đến một hai tháng thời gian. Hán thụ thương sự tình giấu không được quá lâu, một mực trốn tránh không lộ diện sớm muộn sẽ khiến người khác hoài nghi. Cho nên, hắn đến tại tin tức truyền ra trước đổi tới Bắc Lâm quan, để phòng Hữu đỉnh vương tiếp vào tin tức chạy mất. Tại lương thảo sung túc dưới tình huống, hành quân tốc độ còn là rất nhanh. Nửa tháng, Linh thần dẫn đầu đại quân liền tiếp cận Bắc Lâm quan. Thời tiết âm trầm, giống như muốn tuyết rơi. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên chậm chạp chưa xuống. Bắc Lâm quan bên ngoài, lều trại liên miên, Đà La quốc chiến kỳ theo gió phiêu lãng. Năm nay Bắc Lâm quan bách tính thời gian cũng không tốt qua. Đầu tiên là giống thóc bị cướp, năm nay không thu hoạch được một hạt nào. Vốn nghĩ triều đình sẽ mở kho cứu trợ thiên tai, ai có thể nghĩ Đà La quốc người trà trộn vào thành, đoạt kho lúa. Triều đình đưa tới lương thực, nhưng rơi xuống bách tính trong tay ít đến thương cảm, trước được tăng cường Bắc Lâm quan tướng sĩ. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng trời đông giá rét, bách tính thời gian liền càng khổ sở hơn. Bách tính ở sau lưng đều nhanh đem tân đế mộ tổ mang bốc khói. Đương nhiên, cũng không bỏ qua Lâm Trường Thắng. Trước kia Lương Kinh Vũ trấn thủ Bắc Lâm quan thời điểm, Đà La quốc người mặc dù cũng tới cướp bóc, nhưng cũng không dám quá làm càn, bách tính có trồng trọt, coi như thu hoạch không tốt, còn có kho lúa, tối thiểu nhất không cần đói bụng. Nhưng từ khi Lâm Trường Thắng tiếp nhận Bắc Lâm quan, bọn hắn giống thóc bị cướp, liên thành bên trong kho lúa đều bị chuyển không. Bách tính chỉ cần nhắc lên Lâm Trường Thắng, đều sẽ mang lên phế vật hai chữ, liền kém đào Lâm Trường Thắng ra tổ bộ phận. Ngoài thành, Đà La quốc đại doanh. Đà La quốc tướng sĩ là ăn ngon, uống tốt. Thiếu lương, đại huyền sẽ có người lặng lẽ cho bọn hắn theo trong thành đưa tới. Thiếu tiền, Nam Việt thái tử Khang Lạc sẽ phái người đưa tới. Không sai, đại huyền có người cùng bọn hắn cấu kết, Nam Việt thái tử Khang Lạc cũng cùng bọn hắn có liên hệ. Đà La quốc hiện tại là hai đầu ăn. Đại huyền người kêu ý tứ là để bọn hắn mau chóng công phá cửa thành, giết tiến vào Bắc Lâm quan. Khang Lạc ý tứ là để bọn hắn ngăn ở Bắc Lâm quan bên ngoài là được. Hữu Đình Vương lựa chọn nghe Khang Lạc. Không cần đánh trận người chết, lại có thể hai đầu ăn, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm đi. Trong liều trại, Hữu Đình Vương đang dùng một thanh sắc bén đoạn đao cắt đùi cừu nướng ăn, đùi dê nướng đến nửa sống nửa chín, còn mang máu. Quả thực là ăn lông ở lỗ. Hữu Đình Vương cùng Tạ Đình Vương khác biệt. Tạ Đình Vương đọc qua sách, xem như nửa cái văn nhân. Hữu Đình Vương thì là hoàn toàn khác biệt, chữ lớn không biết một cái, tướng mạo thô kệch, hình thể đều nhanh đuổi kịp núi đá con kia đại tinh tinh, mà lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát. Tướng mạo như vậy, hoặc là đại thiện, hoặc là đại ác. Hữu Đình Vương thuộc về cái sau. Gia hỏa này vô cùng hung tàn, khát máu yêu chiến, trời sinh chính là đánh trận một tay hảo thủ. Hữu Đình Vương còn có một cái yêu thích, đó chính là ăn thịt người. Lần trước đoạt Bắc Lâm quan kho lúa thời điểm, thuận tay bắt mấy cái đại viện nữ tử. Ban đêm dâm nhạc, ban ngày liền bị xuất sinh này ăn hết một cái. Không chỉ là hắn, hắn thân quân cũng đều có ăn thịt người quen thuộc, thích ăn nhất nữ nhân cùng hải tử. Bắt trở lại mấy cái kia đại viện nữ tử đã sớm thành một đống mạch cốt, chết như thế nào rõ ràng. Hữu Đình Vương lau một cái râu vai nón bên trên vết máu, cảm thấy trong tay đuổi dê không có chút nào hương, hắn hướng ngoài trướng hô một tiếng, người tới. Một cái Đà La quốc binh sĩ đi đến. Hữu Đình Vương nói, ngươi nghĩ biện pháp thông báo một chút Lâm Trường Thắng tên phế vật kia, để hắn cho lão tử đưa mấy nữ nhân cùng bé con đến. Dám can đảm không đưa, lão tử tìm bọn hắn tên phế vật kia hoàng đế muốn. Vâng. Ngày thứ hai đêm kia, Bắc Lâm quan bên trong, 10 cái tướng sĩ vội vàng một cỗ chứa cái dương xe ngựa hướng cửa thành tới gần. Dừng lại. Một tiếng quát chói hai âm thanh ở trong đêm tối vang lên. Một cái làn da ngăm đen nam tử trung niên, người mặc giáp trụ, mang một đội nhân mã đi tới. Người này không phải người khác, chính là Liêu Hưng Văn, Lương Kinh Vũ phó tướng. Lương Kinh Vũ bị bãi miễn, nhưng là bảo vệ Liêu Hưng Văn. Nhưng Lương Kinh Vũ vừa đi, Liêu Hưng Văn thời gian liền không dễ chịu, dù sao hắn là Lương Kinh Vũ phó tướng, Lâm Trường Thắng cầm quyền về sau, khắp nơi xa lánh hắn. Cũng may Bắc Lâm quan còn có không ít Lương Kinh Vũ bộ hạ cũ, Liêu Hưng Văn mới không có bị âm thầm giải quyết hết. Nhưng hắn cơ hồ bị giá không, không có cái gì thực quyền. Nhìn xem dân chúng chịu khổ, Liêu Hưng Văn vừa tức vừa gấp, nhưng lại không thể làm gì. Đêm nay, hắn không yên lòng, dù sao Đà La quốc đại quân liền đóng quân ở ngoài thành, hắn lo lắng Đà La quốc đại quân đánh lén, cho nên đi ra tuần phòng. Nhìn thấy nhóm người này vội vàng một chiếc xe ngựa tới gần cửa thành, hắn lập tức cảnh giác lên. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Liêu Thiên Hộ a, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Liêu Hưng Văn nhíu mày, người nói chuyện hắn nhận biết là Lâm Trường Thắng phó tướng, gọi Tang Ngũ. Tang phó tướng, muộn như vậy, ngươi đây là muốn đi đâu đây? Tang Ngũ thân hình cao lớn khôi ngô, nhếch miệng cười một tiếng, nói, phụ mệnh lệnh của Lâm tướng quân, ra khỏi thành làm ý chuyện. Đà La quốc đại quân liền đóng quân ở ngoài thành, Tang phó tướng ra khỏi thành làm chuyện gì? Liêu Hưng Văn nói, liếc mắt nhìn xe ngựa, tiếp tục hỏi, trên xe ngựa kéo thứ gì? Tang Ngũ khinh thường cười một tiếng, căn bản không có đem Liêu Hưng Văn để vào mắt, ra khỏi thành làm chuyện gì không phải ngươi có thể quản, đây chính là Lâm tướng quân mệnh lệnh, quân cơ việc quan trọng cũng là ngươi có thể hỏi. Liêu Hưng Văn sầm mặt lại, ra khỏi thành ta mặc kệ, nhưng nếu là ra khỏi thành đem địch nhân đưa vào đến, vậy ta liền không thể mặc kệ. Tang Ngũ hừ lạnh một tiếng, Liêu Thiên Hộ là ý nói ta thông đồng với địch. Liêu Hưng Văn cả giận nói, cửa thành một khi mở ra, Đà La quốc đại quân liền có xông tới khả năng. Ai lúc này ra khỏi thành, ai liền có thông đồng với địch chi ngại. Tang Ngũ chỉ vào hắn gầm hét, Liêu Hưng Văn, ngươi dám nói xấu ta? Ngươi có tin ta hay không đi Lâm tướng quân trước mặt cáo ngươi một cái vu hãm chi tội? Ta là phụ mệnh lệnh của Lâm tướng quân ra khỏi thành làm việc, chẳng lẽ ngươi là muốn nói Lâm tướng quân cũng thông đồng với địch sao? Liêu Hưng Văn, ta khuyên ngươi mau mau tránh ra, chậm trễ Lâm tướng quân sự tình, đảm bảo để ngươi chịu không nổi. Liêu Hưng Văn cản tại xe ngựa trước, một bước cũng không nhường, cửa thành một khi mở ra, Đà La quốc đại quân liền có khả năng thừa cơ xông tới, việc quan hệ toàn thành bách tính tính mệnh, hắn làm sao có thể tránh ra? Tang phó tướng, ngươi cùng ta đi gặp Lâm tướng quân. Nếu thật là Lâm tướng quân phái ngươi ra khỏi thành, ta tự nhiên sẽ không lại ngăn cản. Tang Ngũ giận tím mặt, Liêu Hưng Văn, Lâm tướng quân lời nói chính là quân lệnh, ngươi dám công nhiên chống lại quân lệnh, liền không sợ quân pháp xử trí? Tang phó tướng thứ tội, việc quan hệ Bắc Lâm quan bách tính an nguy, ta. Liêu Hưng Văn lời còn chưa nói hết, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên xe ngựa một cái dương. Trong dương truyền đến phanh 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 thanh âm, tựa như là có cái gì vật sống tại va chạm trong dương bên cạnh. Liêu Hưng Văn đột nhiên nhìn về phía Tang Ngũ, nghiêm nghị hỏi, trong dương là cái gì? Chương 838, ngươi xuất sinh này chương 838, ngươi xuất sinh này. Tang Ngũ sầm mặt lại, uy hiếp nói, Liêu Hưng Văn, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, lập tức tránh ra. Liêu Hưng Văn mặt trầm như nước, hắn cũng lười tiếp tục lời vô ích, nhanh chân hướng xe ngựa đi đến. Tang Ngũ ánh mắt co rụt lại, cực nhanh rút ra bên hông bội đao chỉ hướng Liêu Hưng Văn. Thủ hạ của hắn cũng nao nao rút đao. Liêu Thiên Hộ, ta khuyên ngươi đừng tìm chết. Ta là phụng quân lệnh ra khỏi thành làm việc, ngươi ngang ngược ngăn cản, công nhiên chống lại quân lệnh, nên chém. Liêu Hưng Văn sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm những cái kia cái dương. Hắn đã đoán được trong dương là cái gì rồi. Hắn đi theo Lương Kinh Vũ một mực trấn thủ Bắc Lâm Quan, đối với Đà La Quốc hiểu rất rõ. Đà La Quốc hữu đỉnh vương cùng dưới trướng hắn thân quân, có ăn người quen thuộc. Bây giờ ngoài thành về sau Đà La Quốc đại quân, ta ngũ vận chuyển những cái dương này ra ngoài làm cái gì? Kết quả rõ ràng. Liêu Hưng Văn rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng lửa giận, đưa tay bỗng nhiên rút ra bội đao, giận dữ hét: "Ta ngũ, ngươi dám thông đồng với địch phản quốc, tội không thể tha. Vung xuống binh khí, nếu không đừng trách ta đao trong tay không nhận người." Ta ngũ cả giận nói: "Liêu Hưng Văn, luận chức vị ta ở trên ngươi, ngươi dám cầm đao đối với ta? Ngươi là trọng phạm bên trên làm loạn sao?" Liêu Hưng Văn giận không kèm được, ta cuối cùng lặp lại lần nữa: "Vung xuống binh khí, nếu không đừng trách ta không khách khí." Ta ngũ khinh thường cười lạnh một tiếng. Liêu Hưng Văn trầm giọng nói: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem những này thông đồng với địch phản quốc cầu vật tất cả đều bắt lại cho ta." "Vâng." Liêu Hưng Văn mang, đều là lúc trước đi theo Lương Kinh Vũ lao bình. Tang Ngũ biến sắc: "Liêu Hưng Văn, ngươi dám?" Liêu Hưng Văn xanh mặt, vung đao hung hăng hướng Tang Ngũ bổ tới. Tang Ngũ giật nảy cả mình, không nghĩ tới Liêu Hưng Văn thực có can đảm độc thủ, nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn chưa đem Liêu Hưng Văn để vào mắt. Một bên nâng đao đón đỡ, một bên hô to: "Liêu Hưng Văn phạm thượng làm loạn, tội không thể tha, cho ta bắt lấy bọn hắn, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội." "Vâng." Tang Ngũ thân binh lao đến. Keng. Liêu Hưng Văn một đao chạm tại Tang Ngũ trên sống đao, tia lửa tung tóe, lực lượng kinh khủng chấn động đến Tang Ngũ lảo đảo rút lui, cánh tay run lên. Hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Liêu Hưng Văn. Liêu Hưng Văn lần nữa vung đao đánh tới. Keng keng keng. Kim loại dao minh âm thanh giống như rèn sắt, Liêu Hưng Văn đao thế mãnh liệt lăng lệ, liên tiếp ba đao, đánh cho Tang Ngũ chật vật rút lui. Liêu Hưng Văn thế nhưng là có thể cùng Tả Đình Vương dưới trướng số một mãnh tướng quanh co khúc hữu A Hán đánh cho có qua có lại, cho nên thân thủ của hắn mười phần đến, bằng không thì cũng sẽ không trở thành Lương Kinh Vũ ái tướng. Tang Ngũ thẹn quá hóa giận, hắn cho tới bây giờ không có đem Liêu Hưng Văn để vào mắt, không nghĩ tới giao thủ một cái mới biết được đối phương vậy mà lợi hại như vậy, để hắn mặt mũi mất hết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao hung ác bổ về phía Liêu Hưng Văn đầu. Liêu Hưng Văn hồi đao, một tay chống chọi Tang Ngũ đao. Phanh! Một cái thẳng đạp, chính giữa Tang Ngũ phần bụng, Tang Ngũ một tiếng hét thảm, bay rất ra ngoài đến mấy mét. Không đợi hắn đứng dậy, Liêu Hưng Văn tiến lên, giá đao ở trên cổ của hắn. Đồng thời, quay đầu gầm thét: "Tang Ngũ đã bị bắt được, các ngươi còn không để xuống vũ khí đầu hàng." Tang Ngũ mang người, nhân số so Liêu Hưng Văn bên này thiếu, sức chiến đấu cũng rất có không bằng. Nhìn thấy Tang Ngũ bị bắt, trong lúc nhất thời hoảng hồn, rất nhanh liền bị toàn bộ cầm xuống. Mặc dù giá đao ở trên cổ, nhưng Tang Ngũ cũng không sợ hãi, mà là khiêu khích nói: "Họ Liêu, ngươi dám giết ta sao?" Hắn là Lâm Trường Thắng phó tướng, hiện tại Bắc Lâm quan Lâm Trường Thắng định đoạt. Liêu Hưng Văn sắc mặt tái xanh, Tang Ngũ chức vị ở trên hắn, cho dù có sai cũng không tới phiên chỗ hắn quyết, đến giao cho Lâm Trường Thắng xử lý. "Người tới, cho ta đem hắn buộc." Liêu Hưng Văn để người buộc Tang Ngũ, hắn thì là đi tới xe ngựa trước, đưa tay mở ra cái kia có động tĩnh cái dương. Quả nhiên cùng hắn đoán, trong dương là cái trẻ tuổi cô nương, nhưng lúc này cái trán một mảnh sưng đỏ, ngay tại da bên ngoài rớm máu. Cô nương tay chân bị trói buộc, trong dương không gian nhỏ hẹp, nàng chỉ có thể dùng đầu không ngừng va chạm trong dương bên cạnh hướng ngoại giới cầu cứu. Liêu Hưng Văn tức giận đến toàn thân run rẩy. Chợt, hắn lại mở ra mặt khác mấy cái dương. Trong dương trừ cô nương trẻ tuổi, lại còn có trẻ con. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía một mặt không quan trọng Tang Ngũ, muốn rách cả mí mắt. "Người xuất sinh này!" Liêu Hưng Văn giống giận vào tới, một cước đem Tang Ngũ đạp bay ra ngoài. Tiện tay cởi xuống bên hông bội đao, mang vỏ đao hướng Tang Ngũ trên thân manh rút. Một chiêu này là hắn cùng Linh Thần học. Linh Thần trước kia liền thích dùng đao đập người. Liêu Hưng Văn con mắt tinh hồng, hắn nghĩ Linh Thần, nghĩ Lương Kinh Vũ, nếu là Linh Thần còn tại đại viện, những xuất sinh này sao dám như thế? Địch nhân nhìn chằm chằm, những này nguyên bản nên bảo hộ bách tính người, bây giờ lại giúp đỡ địch nhân giết hại bách tính. Tang Ngũ bị quất đến đầu rơi máu chảy, lăn lộn đầy đất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Liêu Hưng Văn hai cái thân binh tiến lên giữ chặt hắn, tiếp tục đánh xuống, Tang Ngũ liền muốn bị đánh chết tươi. Bọn hắn không quan tâm Tang Ngũ có chết hay không, chết tốt nhất. Bọn hắn lo lắng chính là Liêu Hưng Văn. Tang Ngũ là Lâm Trường Thắng phó tướng, Liêu Hưng Văn không có quyền xử quyết. Nếu là Tang Ngũ chết, Liêu Hưng Văn cũng xong. Liêu Hưng Văn miệng lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, giận dữ hét: "Mang lên bọn hắn, chúng ta đi tìm Lâm tướng quân muôn cái thuyết pháp." Một tòa trong lều trại, Lâm Trường Thắng ngay tại uống rượu làm vui. Bên người bồi tiếp hai cái xuyên rất bớt vải vóc, thì ẩn thịt hiện kiểu diễm nữ tử. Hai nữ tử này thế nhưng là trong thành giáo phường sở đầu bài. Lâm Trường Thắng kéo lấy một cái, thưởng thức đưa tới bên miệng rượu ngon, biết bao sung sướng. "Khởi bẩm tướng quân, Liêu Thiên Hộ cầu kiến." Một thanh âm từ ngoài trướng truyền đến. Lâm Trường Thắng nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Hắn còn có cái ngoại hiệu gọi Lâm Tăng Thể Diện, bởi vì mặt của hắn rất dài, cùng con lửa như, cho nên sinh khí thời điểm mặt một úi, lộ ra càng dài, càng giống con lửa. Hắn rất không thích Liêu Hưng Văn, người này làm việc đâu ra đấy, không hiểu biến báo, mà lại hắn là Lương Kinh Vũ người. Nếu như không phải trong doanh rất nhiều lão binh đều là Lương Kinh Vũ lưu lại, sợ bọn họ nháo sự, hắn đã sớm tìm lý do chơi chết Liêu Hưng Văn. Để hắn tiến đến. Liêu Hưng Văn không phải một mình vào đây, còn mang đến một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, mặt mũi bầm dập người. Liêu Hưng Văn đem Tang Ngũ nhét vào Liêu Hưng Văn trước mặt, trầm giọng nói: "Lâm tướng quân, Tang Ngũ thông đồng với địch phản quốc, đã bị mạt tướng cầm xuống, nhân tăng cũng lấy được, còn mời Lâm tướng quân nghiêm trị, lấy chính quân kỷ. Lâm Trường Thắng nhìn chằm chằm bị đánh thành đầu heo Tang Ngũ nhìn hồi lâu. Thật đúng là Tang Ngũ, vừa rồi hắn cũng chưa nhận ra được. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Tang Ngũ là hắn phó tướng, cho dù có thiên đại sai, cũng không tới phiên hắn Liêu Hưng Văn đến quản. Tang Ngũ nằm trên mặt đất, thống khổ chỉ hừ hừ, hắn ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Liêu Hưng Văn, kêu khóc nói, "Lâm tướng quân, hắn đây là vu hãm. Là Liêu Hưng Văn thông đồng với địch phản quốc, bị mạt tướng phát hiện, kết quả bị hắn trả đũa, cầu Lâm tướng quân làm chủ." Lâm Trường Thắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Hưng Văn, "Liêu Thiên Hộ, Tang Ngũ chức vị ở trên ngươi, lại là bản tướng quân phó tướng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều hẳn là từ bản tướng quân xử lý, không tới phiên ngươi vận dụng tư hình, ngươi đây là phạm thượng làm loạn." Chương 839, Phá Hoành Đại Doanh chương 839, Phá Hoành Đại Doanh Liêu Hưng Văn cố nén tức giận, nói, "Lâm tướng quân, mặt tướng sai làm như thế nào xử phạt mặt tướng đều nhận. Nhưng Tang Ngũ thông đồng với địch phản quốc, tội không thể tha, theo luật đáng chém." Lâm Trường Thắng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sự tình còn không công khai, đợi bản tướng quân trà rõ ràng lại nói. "Thời gian không còn sớm, Liêu Thiên Hộ về sớm một chút nghỉ ngơi đi." "Lâm tướng quân." "Liêu Thiên Hộ." Lâm Trường Thắng đánh gay hắn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Linh Thần rời đi Đại Huyền, Lương Kinh Vũ bị bãi miễn, hiện tại Bắc Lâm quan bản tướng quân định đoạt. Ta biết Liêu Thiên Hộ trung thành tuyệt đối, động lòng người dù sao cũng nên vì chính mình làm nhiều dự định. Bây giờ Đại Huyền, tứ bề báo hiệu bất ổn, thủng trăm ngàn lỗ, cũng không phải là người ta có thể xoay chuyển cả khuôn. Là người đến thức thời một điểm, Liêu Thiên Hộ hiểu ý của ta không? Liêu Hưng Văn cả giận nói, "Lâm tướng quân ý tứ là, chúng ta không làm gì, ngược lại muốn trợ trụ vi ngược." Lâm Trường Thắng sầm mặt lại, Liêu Thiên Hộ lời này liền có nghe, cái này không gọi trợ trụ vi ngược, mà là thức thời. Bây giờ Đại Huyền lại có thể chống bao lâu đâu? Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, chúng ta đều nên vì chính mình làm nhiều dự định. Liêu Hưng Văn giận không kèm được, "Lâm tướng quân, chúng ta là quân nhân, bảo vệ quốc gia là chức trách của chúng ta. Như người người đều nghĩ đến vì chính mình làm nhiều dự định, cái kia bách tính làm sao bây giờ?" Lâm Trường Thắng cười lạnh một tiếng, "Bảo vệ quốc gia? Liêu Thiên Hộ à, ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, hiện tại Đại Huyền còn đáng giá bảo hộ sao? Chúng ta bảo vệ được sao? Người ta đều không phải Trần Lao tướng quân, cũng không phải Ninh Thần, không có xoay chuyển cản khôn bản sự. Bo bo giữ mình, vì chính mình trải tốt đường lui mới là chúng ta nên làm." Liêu Hưng Văn cả giận nói, "Cho nên nói, Tang Ngũ nói đều là thật. Những nữ nhân kia hài tử, là ngươi để hắn đưa cho Hữu Đỉnh Vương lễ vật." Lâm Trường Thắng lại là nở nụ cười, "Liêu Thiên Hộ à, bỏ nhỏ bảo đảm lớn đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Đà La quốc người dũng mãnh thiện chiến, khát máu tàn nhẫn, ta đến ổn định bọn hắn. Như bọn hắn công phá cửa thành, cái này dân chúng cả thành đều phải chết, bây giờ chỉ là bỏ qua mấy cái dân đen, liền có thể đổi Bắc Lâm quan không việc gì, cớ sao mà không làm đâu. Ngươi phải hiểu được lấy hay bỏ, có bỏ mới có được. Ngươi đánh thắng được Đà La quốc đại quân sao? Đầu năm nay, ai có bạc, ai quyền đầu cứng, liền từ người nào định đoạt. Bản tướng quân còn là rất quý tài, niệm tình ngươi là một nhân tài, lúc này mới nói với ngươi những thứ này. Nếu không, chỉ cần bản tướng quân đem chuyện tối nay chụp tại trên người ngươi, thông đồng với địch phản quốc chính là ngươi, đến lúc đó bản tướng quân muốn giết ngươi, Lương Kinh Vũ lưu lại lão binh cũng không thể nói gì hơn a. Liêu Thiên Hộ, trở về suy nghĩ thật kỹ bản tướng quân lời nói, hy vọng ngày mai ngươi ta có thể trở thành người một nhà. Liêu Hưng Văn khí trong mắt đều đỏ, song quyền nắm chặt, cả giận nói, người một nhà? Là muốn ta đi theo ngươi trợ trụ vi ngược, giết hại tin chúng ta, yêu chúng ta Đại Huyền bách tính sao? Lâm Trường Thắng, ngươi có lỗi với ngươi trên thân giáp trụ, ngươi ta mãi mãi cũng sẽ không trở thành người một nhà. Lâm Trường Thắng giận dữ, một thanh lật tung cái bàn, đống nhiên đứng dậy, chỉ vào Liêu Hưng Văn, nhưng miệng vừa mở ra, một chữ cũng không kịp nói, liền bị một đạo như kinh lôi thanh âm dọa cho nhảy một cái. "Oeng!" Khủng bố tiếng gầm xa xa truyền đến, vang vọng chân trời. "Xét đánh sao?" Nhưng ngay sau đó, cái kia khủng bố tiếng gầm liên miên bất tuyệt, giống như hạn lôi nhấp nô. Rầm rầm rầm. Khủng bố tiếng gầm là theo ngoài thành truyền đến, tựa như sơn băng địa liệt. Ngoài thành xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là địa long xoay người? Ngoài thành động tĩnh tự nhiên không phải xét đánh, cũng không phải địa long xoay người, mà là Ninh Thần hướng Hữu Đỉnh Vương đại quân phát động tiến công. Hữu Đỉnh Vương còn tại trông mong chờ lấy Lâm Trường Thắng cho hắn đưa nữ nhân hài tử, kết quả nữ nhân hài tử không đợi được, chờ đến lại là vô số phát pháo đạn, ba mươi mấy ổ hỏa pháo, đối với Hữu Đỉnh Vương đại doanh điên cuồng công kích, mà lại dùng không phải thật tâm đạn, mà là nổ tung đạn, một nổ một mảng lớn. Đương nhiên, có thể đến gần Hữu Đỉnh Vương đại doanh, cùng anh loạt đạn. Cái này cỡ nào tại Đạm Đài Thanh Nguyệt? Bọn hắn tại chỗ rất xa liền bị Hữu Đỉnh Vương trinh sát phát hiện. Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Ninh Thần đảm điều kiện, nàng giúp Ninh Thần giải quyết những này trinh sát, Ninh Thần phải đáp ứng nàng phóng thích một nhóm Tây Lương tù binh. Ninh Thần tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng. Tù binh không có lại bắt là được. Nhưng nếu là để Hữu Đỉnh Vương tiếp vào tin tức, có chuẩn bị, hoặc là xuất quân chạy trốn, vậy coi như không còn có dạng này cơ hội tốt. Đồng thời, hắn đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thủ có hiểu biết mới. Nữ nhân này, xa so với hắn hiểu rõ khủng bố hơn. Toàn lực buộc phát Đạm Đài Thanh Nguyệt, vậy mà so ngựa chạy nhanh nhiều. Hữu Đỉnh Vương trinh sát thế nhưng là phóng ngựa chạy như điên, khoảng cách song phương chừng ngàn mét xa, Đạm Đài Thanh Nguyệt vậy mà vút qua mấy chục mét, quả thực chính là đất bằng phi hành, sinh sinh đuổi kịp phóng ngựa chạy như điên Hữu Đỉnh Vương trinh sát, một kiếm miểu sát. Linh Thần đột nhiên cảm thấy điêu thuyền không thơm, hắn nghĩ cưỡi tiểu đạm tử đánh trận. Vậy khẳng định là đánh đâu thắng đó, còn vào chỗ không người. Đạm Đài Thanh Nguyệt một người một kiếm, một đường đi đầu, đem ven đường trinh sát đều giải quyết. Linh An quân lúc này mới có cơ hội tới gần Hữu Đỉnh Vương đại doanh, đánh hắn một trở tay không kịp. Đà La quốc đại quân loạn cả một đoàn, như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn. Đạn tháo rơi xuống, ở vang nổ tung. lều trại bị xé nát, Đà La quốc binh sĩ bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Chiến mã chấn kinh, mạnh mẽ đâm tới. Toàn bộ đại doanh loạn thành hỗn loạn. Chớ có bối rối, đều cho lão tử tỉnh táo, theo lão tử xung phong. Hữu Đình Vương cũng họng đều gọi câm. Nhưng Đà La quốc binh sĩ tất cả đều dọa điên, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích. Lại nói, bọn hắn hiện tại liền địch nhân là ai cũng không biết. Phản kích cái giám A Viên Long nghe lệnh. Có mặt tướng, ngươi dẫn đầu 3.000 Ninh An quân, theo bên trái xung phong, không lưu người sống, nếu có cá lọt lưới, quân pháp xử trí. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long điểm binh 3.000, xuất quân xuất kích. Nguyệt Tòng Vân, Nô Thiết Trụ. Có mặt tướng, hai người các ngươi dẫn đầu 3.000 tướng sĩ, theo phía bên phải xung phong. Mặt tướng tuân mệnh. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh, điểm binh 3.000, xuất quân xung phong mà đi. Lôi An, Phùng Kỳ Chính, hai người các ngươi dẫn đầu còn lại Ninh An quân cùng Mạch Đao quân, chính diện xung phong. Chiến tuyến cho ta trải rộng ra, không cho phép bỏ qua một cái. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Lôi An còn tại điểm binh, còn lại 4.000 Ninh An quân hắn không thể toàn bộ mang đi, còn phải lưu lại một bộ phận bảo hộ vật tư cùng Ninh Thần. Phùng Kỳ Chính thì là ngao một cú họng, hét lớn, Mạch Đao quân, theo ta công kích. Ai mẹ nó nếu là trả xuống đầu người ít hơn 10 cái, trở về chính mình đi lĩnh 30 quân côn. Vâng. Mạch Đao quân cùng kêu lên giống to, khí thế như hồng. Ninh Thần sớm nhất thành lập Ninh An quân, mang Ninh An quân nam chinh bắc chiến, đánh xuống uy danh hiển hách. Mạch Đao quân thành lập thời gian không dài, chiến trường cũng không có trải qua mấy lần, cho nên thanh danh không hiện. Cho nên, Mạch Đao quân đều kìm nén một hơi, nhất định phải chứng minh chính mình không thể so Ninh An quân kém. Ninh An quân gần nhất cũng nín hỏng. Bọn hắn là một đám mãnh hổ, gần nhất tại Huyền Vũ thành không cầm nhưng đánh, đều nhanh biến thành cừu non. Ninh An quân hoàn toàn tuân theo Ninh Thần dạy bảo, đó chính là không giảng võ đức. Đi lên đầu tiên là xuống kiếp, sau đó hướng địch nhân nhiều địa phương ném lựu đạn, chờ địch nhân bị dọa sợ thời điểm, xông đi lên dừng lại loạt côn. Mạch Đao quân tự nhiên cũng kém, chém ra một đao, nhân mã đều nát. Chỉ cần là chết tại Mạch Đao quân dưới đao, liền không có hoàn chỉnh thi thể, dọa đến địch nhân sắp nứt cả tim gan. Chương 840, pháo hôi chương 840, pháo hôi tiếng nổ không dứt bên hai. Tiếng rít rung trời, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Hữu Đình Vương mang theo một ngụm phía sau lưng đại khảm đao, chính giác uống họng giống to, muốn tổ chức phản kích, nhưng căn bản vô dụng. Người đều dọa điên, ngựa cũng chấn kinh, toàn bộ đại doanh loạn cả một đoàn. Đà La quốc đại quân quân kỷ vốn là kém, lúc này muốn tổ chức gần như không có khả năng. Báo, Hữu Đình Vương, là Ninh Thần Ninh An quân. Trinh sát thất kinh chạy đến bẩm báo. Ai? Hữu Đình Vương giật nảy cả mình, một thanh nắm chặt trinh sát cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa. Là Ninh Thần Ninh An quân. Hữu Đình Vương sắc mặt đại biến, hắn mặc dù không có cùng Ninh Thần chính diện giao thủ qua, nhưng người tên, cây có bóng. Ninh Thần Ninh An quân thế nhưng là huyết tẩy qua Bắc Đô Vương Đình. Hắn không nghĩ ra, Ninh Thần không phải tại Huyền Vũ thành sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên hắn đơn giản đầu óc cũng sẽ không nghĩ tới Khang Lạc vì cái gì cho hắn bạc, để hắn đóng quân ở ngoài Bắc Lâm Quan. Hắn bị Khang Lạc xem như pháo hôi. Khang Lạc tin tưởng Ninh Thần đối với hoàng vị không hứng thú, nhưng không tin Ninh Thần sẽ nhìn xem đại huyền diệt vong. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn cùng huyền đế tình cảm. Nếu bàn về trên đời này ai hiểu rõ nhất Ninh Thần, Khang Lạc tuyệt đối là một trong số đó. Thường thường hiểu rõ ngươi không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Ninh Thần trước đó liền theo Bắc Lâm Quan đi ngang qua Thảo Nguyên, huyết tẩy Bắc Đô Vương Đình, hỏa thiêu Đà La quốc hoàng đình, sau đó đến Võ quốc biên cảnh. Trước kia có Bắc Đô Vương Đình cản trở, bây giờ Bắc Đô Vương Đình bị diệt. Hắn lo lắng nhất Ninh Thần theo Võ quốc biên cảnh đi ngang qua trở về, từ Bắc Lâm Quan tiến vào, vây quanh Trọng Châu, đoạn hắn đường lui. Cho nên, hắn không tiếc tốn hao trọng kim, lừa gạt Hữu Đình Vương đóng quân ở ngoài Bắc Lâm Quan. Ninh Thần một khi xuất hiện tại Bắc Lâm Quan, tất cùng Hữu Đình Vương có một trận đại chiến, đến lúc đó Ninh Thần khởi bình tin tức liền không đạt được. Hắn sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, làm ra bố trí. Hữu Đình Vương là cái mã phu, sẽ chỉ cướp bóc đốt giết, có bạc cầm, hai đầu ăn, thật vui vẻ liền đáp ứng. Kết quả liền thành Khang Lạc phá hôi. Rút, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức rút lui. Hữu Đình Vương giắt cuống họng giống to. Nhưng hướng chỗ nào rút? Ninh Thần đem con đường của hắn cho phá hỏng, trừ phi hắn bây giờ có thể công phá Bắc Lâm Quan cửa thành, chạy trốn tới trong thành đi. Cùng lúc đó, Lâm Trường Thắng cũng nhận được tin tức. Báo, trinh sát hô to băng băng mà tới. Không đợi trinh sát mở miệng, Lâm Trường Thắng không kịp chờ đợi hỏi, ngoài thành xảy ra chuyện gì? Vừa rồi động tĩnh quả thực dọa người, giống như thiên băng địa liệt. Trinh sát khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, thám giọng khô khốc cúi họng, run giọng nói, về, hồi tướng quân. Ninh An quân đang cùng Đà La quốc đại quân chém giết. Người ở chỗ này đều sắc mặt đại biến. Chỉ có Liêu Hưng Văn ánh mắt sáng lên, kích động toàn thân run rẩy. Ninh Thần trở về, Ninh Thần trở về. Đại Nguyên có thể cứu. Ninh An quân, đó không phải là Ninh Thần thân quân sao? Lúc trước Tân Đế lấy đi Ninh Thần tất cả binh quyền, duy chỉ có cầm Ninh An quân không thể làm gì. Ninh An quân chỉ nghe Ninh Thần mệnh lệnh của một người, vô cùng trung thành. Không đúng, Ninh Thần không phải thân chịu trọng thương, tại Huyền Vũ thành dưỡng thương sao? Ninh An quân hẳn là tại Huyền Vũ thành, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Trường Thắng tự lẩm bẩm, thanh âm mang thanh âm rung động, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ninh Thần Ninh An quân đánh đâu thắng đó, ở trên chiến trường chưa từng thua trận. Hắn là thật sợ hãi, liền hắn làm những sự tình kia, một khi chính mình rơi xuống Ninh Thần trong tay, không bị đánh chết mới là lạ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trinh sát, người dẫn quân là Ninh Thần sao? Trinh sát nói, khoảng cách quá xa thấy không rõ, không thấy được trấn quốc vương, chỉ thấy Ninh An quân quân kỳ. Lâm Trường Thắng mang một tia hy vọng, thì thầm nói, có lẽ Linh quân không phải Ninh Thần. Kia liền còn có quay lại chỗ trống. đi, đi xem một chút. Lâm Trường Thắng phóng ngựa đi tới thành quan, còn không có leo lên đầu thành, liền nghe tới ngoài thành kịch liệt tiếng chém giết. Hắn tung người xuống ngựa, bước chân lảo đảo chạy lên đầu tường. Ngưng mắt xem xét, ánh mắt kịch liệt co vào, mặt không còn chút máu, kém chút dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ thấy Đà La quốc đại doanh ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết rung trời, thây ngã đầy đất, vậy mặt đất đều bị nhuộm thành huyết sắc, đứng tại đầu tường đều có thể nghe được gay mũi mùi máu tươi. Linh An quân như chém dưa thái rau, ngay tại đổ sát Đà La quốc đại quân. Nhất là những cái kia cao lớn và mỡ, tay cầm song nhận trường đao trắng hán, chém ra một đao, đem người sống chém thành hai khúc. Lâm Trường Thắng cũng là đi lên chiến trường, nhưng lúc này nhìn thấy Linh An quân khủng bố sức chiến đấu, vẫn là bị dọa sợ đến bắp chân thẳng run lên. Đầu tường đại huyền tướng sĩ lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn phần lớn đều là trước kia đi theo Lương Kinh Vũ, hiện tại được phái tới thủ thành. Bởi vì địch nhân một khi tiến công, trước hết nhất chết chính là bọn hắn. Lâm Trường Thắng là dọa đến toàn thân run rẩy. Các tướng sĩ là kích động toàn thân run rẩy. Trấn Quốc Vương trở về, Trấn Quốc Vương trở về. Mẹ nó, nhìn về sau ai còn dám khi dễ chúng ta? Tất cả mọi người biệt khuất xấu. Kho lúa bị cướp, Đà La quốc ngăn ở cửa nhà, bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem, trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất. Liêu Hưng Văn cũng theo tới. Hắn hưng phấn sắc mặt đỏ lên, kích động nói: "Lâm tướng quân, nhanh xuất binh trợ Trấn Quốc Vương một chút sức lực." Lâm Trường Thắng sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm chiến trường, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Không được, tuyệt đối không thể để cho Ninh Thần tiến vào quan. Hắn chỉ cần tiến đến, chính mình liền triệt để xong. Ra cái gì binh? Đà La quốc là địch nhân của chúng ta, Ninh Thần đã rời đi đại viện, không phải chúng ta đại viện người. Để bọn hắn cho can chó, chúng ta sống chết mặc bay là được. Liêu Hưng Văn giận dữ: "Lâm tướng quân, Thái thượng hoàng đã ban xuống thánh dụ, vứt bỏ đường mới. Trấn Quốc Vương chính là đại viện hoàng đế, làm sao không phải ta đại viện người rồi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội đại viện sao?" Lâm Trường Thắng cười lạnh: "Chỉ là một đạo thánh dụ mà thôi, lại không phải kế nhiệm chiếu thư. Một đạo thánh dụ cũng chỉ là để Ninh Thần sư xuất nội danh thôi. Các ngươi đừng quên, hiện tại ngồi ở trên long ỷ chính là đức đế, là ta đại viện danh chính ngôn thuận chính thống hoàng đế. Ninh Thần tính là thứ gì? Hắn chỉ là ý đồ mưu quyền xoán bị loạn thần tặc tử. Bản tướng quân phụng thiên tử lệnh, trấn thủ Bắc Lâm quan. Ai nếu dám mở cửa thành ra, thả cường đạo vào thành, lấy mưu phản luận sự, cựu tộc tận tru." Liêu Hưng Văn cùng ở đây chúng tướng sĩ sắc mặt đổi biến. Đừng nhìn Lâm Trường Thắng năng lực chẳng ra sao cả, nhưng treo lên giọng quan kia là một bộ một bộ. Đối ngoại A Duôn định nọt, đối nội trọng quyền xuất kích. Không thể trêu vào Đà La quốc, còn thu thập không được các ngươi rồi. Liêu Hưng Văn cố nén tức giận, trầm giọng nói: "Lâm tướng quân, Trấn Quốc Vương tại bên ngoài vì đại viện dục huyết phân chiến, chúng ta ở trong này sống chết mặc bay, cái này không thích hợp à?" "Có cái gì không thích hợp? Để bọn hắn cho cắn chó, chúng ta..." "Lâm tướng quân..." "Liêu Hưng Văn..." Lâm Trường Thắng biết hắn muốn nói gì, giống giận đánh gây hắn: "Bác Lâm quan bản tướng quân định đoạt. Liêu Hưng Văn, ngươi ăn quân độc lộc, chính là bệ hạ phân ưu mới là. Bây giờ ngươi ở trong này mân mê môi lưới, nhiễu loạn quân tâm, muốn dẫn tặc nhân vào thành, đến cùng là mục đích gì?" "Liêu Hưng Văn, ngươi nhớ kỹ cho ta, quân lệnh như núi. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, chẳng lẽ ngươi nghĩ công nhân chống lại quân lệnh, lấy hạ phạm được sao?" Chương 841, Cẩn Tuân Vương ra dạy bảo. Chương 841, Cẩn Tuân Vương ra dạy bảo ngoài thành, tiếng giết rung trời. 30,000 Đà La quốc đại quân bị Linh An quân cùng Mạch Đao quân giết đến kêu cha gọi mẹ. Nguyệt Tòng Vân cưỡi ngựa cao to, một cây ngân thương trên dưới tung bay, một thương đem một cái Đà La quốc binh sĩ thông lạnh thấu tim. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón mặt đen tráng hán tại một đám binh sĩ dưới sự chen trúc chật vật rút lui. Nàng không biết Hữu Đình Vương, nhưng nhìn ra được đối phương là cái nhân vật trọng yếu. "Linh An quân, theo ta xuống phong." Nguyệt Tòng Vân hô to một tiếng, trường thương tung bay, mỗi một súng đoạn mệnh, dẫn người hướng Hữu Đình Vương giết tới. Hữu Đình Vương thân quân hàng phục vài thất bị hoảng sợ chiến mã, Hữu Đình Vương trở mình lên ngựa, đang muốn phóng ngựa mà chạy, lại nghe được khét đều, trốn chỗ nào? "Cho lão nương lưu lại." "Ngăn lại nàng." Hữu Đình Vương thân binh vung đao tiến lên, muốn ngăn cản Nguyệt Tòng Vân. Nguyệt Tòng Vân trường thương trong tay như thiểm điện đâm ra, hóa thành một đạo hàn mang, nháy mắt đem trước hết nhất xông lại hai người ám sát. Linh An quân hô nhau mà lên, trong tay thép vân tay thuận thế ném ra. Trong lúc nhất thời binh khí đứt gãy âm thanh, tiếng xương vỡ vụn vang vọng một mảnh. Hữu Đình Vương đúng là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, đại viên lại còn có như thế hợp bổn vương khẩu vị nữ nhân, bổn vương thích, theo bổn vương về Đà La quốc đi. Hữu Đình Vương thúc vào bụng ngựa, mang theo hậu bối đại khảm đao hướng Nguyệt Tòng Vân lao đến, hắn muốn giam giữ Nguyệt Tòng Vân. Nữ nhân này nhìn xem là cái tướng lĩnh, nếu là có thể bắt sống, chẳng những có thể uy hiếp Linh Thần, mang về đã có thể chơi còn có thể ăn. Phóng ngựa đến phụ cận, Hữu Đình Vương trong tay hậu bối đại khảm đao mang tiếng xé gió hướng Nguyệt Tòng Vân quét ngang mà ra. Nguyệt Tòng Vân một thương ám sát một cái Đà La quốc binh sĩ, rút ra trường thương lúc Hữu Đình Vương đao đã quét ngang mà đến. Chỉ là nghe tiếng xé gió, nàng liền biết một đao này thế đại lực trầm. Nhưng tránh né đã tới không kịp, nàng lấy thân thương ngạnh kháng một đao này. Keng! Nặng nghe đại khảm đao đứng tại trên thân thương, tia lửa tung tóe, chói tai kim loại giao minh âm thanh để người mảng nhĩ đau nhức. Nguyệt Tòng Vân kêu lên một tiếng đau đớn, trường thương rời tay, cả người trực tiếp theo trên lưng ngựa bay rất ra ngoài, nặng nghề mà ngã trên đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Nàng dãy rủa lấy chống lên thân thể, kết quả phun phun ra một ngụm máu tươi đến. Nàng còn là đánh giá thấp Hữu Đình Vương lực lượng. Hữu Đình Vương nhếch miệng cười một tiếng, hiển nhiên giống con hắc tinh tinh, nữ nhân, ngươi rất là hợp bổn vương khẩu vị, theo bổn vương về Đà La quốc đi. Nói, phóng ngựa hướng Nguyệt Tòng Vân phóng đi, sau đó rũi ra quạt hương bổ đại thủ, hướng trên mặt đất Nguyệt Tòng Vân chụp tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ bản năng cảm giác nguy cơ lan khắp toàn thân. Chỉ thấy một đạo cường tráng thân ảnh mạnh mẽ đâm tới, sau đó nhảy lên thật cao, trong tay đại đao hướng thẳng đến hắn nhằm thẳng vào đầu chém xuống tới. Hữu Đình Vương thu kịch trên mặt lộ ra khinh thường, một tay nâng đao, ngạnh kháng đối phương một đao này. Keng! Khủng bố mạch đao đứng tại Hữu Đình Vương nặng nề trên sống đao, sức mạnh đáng sợ đè ép Hữu Đình Vương đao sinh sinh chém vào lưng ngựa bên trong. Chiến mã phát ra một tiếng thê lương hí lên, ầm vang ngã xuống đất. Hữu Đình Vương té ngã trên đất, trực tiếp lăn lộn ra ngoài. Hắn chống lên thân thể, cánh tay run lẩy bẩy, ánh mắt rơi xuống trên sống đao, nơi đó bị chém ra một đạo thật sâu khe. Hắn ngẩng đầu khiếp sợ nhìn chằm chằm người tới, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Nếu như không phải hắn dùng sống đao tiết ra đối phương một phần lực lượng, ngựa sợ là sẽ phải bị chém thành hai đoạn, hai chân của hắn cũng sẽ bị đao của mình chém xuống đến. Phùng Kỳ Chính không để ý Hữu Đình Vương, nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân quan tâm nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Nguyệt Tòng Vân biểu lộ có chút không được tự nhiên, nàng không phải bình thường nữ nhân, bị người một đao theo trên chiến mã đánh rơi, để trên mặt nàng có chút không nhịn được. Phùng Kỳ Chính nét miệng cười một tiếng, "Không có việc gì liền tốt, ngươi trước bên cạnh đợi, ta trước giải quyết cái này ngốc đại cá." Dứt lời, mang theo mạch đao liền hướng Hữu Đình Vương vào tới. Hữu Đình Vương phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào? Phùng Kỳ Chính ngơ ngác một chút, Kỳ Lý Hoa Lạp nói cái gì điệu ngữ đâu? Lão tử nghe không hiểu, dám khi dễ ta Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà Phùng Kỳ Chính thích nữ nhân. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Nguyệt Tòng Vân có chút xấu hổ, nhưng lại rất hiếu kỳ. Cái này Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà là cái ý tứ gì? Hữu Đình Vương mặt mũi tràn đầy hung ác, lời hắn nói Phùng Kỳ Chính nghe không hiểu, Phùng Kỳ Chính nói hắn cũng nghe không hiểu. Hữu Đình Vương chính là cái mười phần mãn phu, đại huyền lời nói là một câu nghe không hiểu, một câu sẽ không nói. Thấy Phùng Kỳ Chính mang theo đao lao đến, hắn cũng không cam chịu yếu thế, đứng người lên vung đao mà lên. Ken ken ken. Hai người nháy mắt chiến làm một đoạn, lấy sức đấu lực, chiêu chiêu thế đại lực trầm, nhưng lại chí mạng. Phải biết Phùng Kỳ Chính theo nhỏ tập võ, mà lại lực lớn vô cùng. Hữu Đình Vương thì lại khác, theo nhỏ hơn dung đấu hung ác, lớn lên xuất quân chém giết, một thân bản sự đều là ở trên chiến trường tự mình tìm tòi đi ra. Có thể cùng Phùng Kỳ Chính đánh có qua có lại, có thể thấy được cái này Hữu Đình Vương chính là trời sinh chiến sĩ. Phùng Kỳ Chính là càng đánh càng hưng phấn. Rất lâu không có gặp phải về mặt sức mạnh có thể cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ. Hữu Đình Vương thì là càng đánh càng chấn kinh, đối diện gia hỏa này không có hắn cao, cũng không có hắn tráng, nhưng lực lượng to đến lạ thường, mỗi một kích đều để hắn chịu nhiều đau khổ. Hắn gầm lên giận dữ, một tay cầm đao đổi thành hai tay, hung hăng hướng Phùng Kỳ Chính bổ ra. Phùng Kỳ Chính giơ lên mạch đao trôi đao đón đỡ. Keng! Chói hai kim loại dao mình trong âm thanh, Phùng Kỳ Chính bị một đao này đánh cho đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười to, thoải mái. Trong lúc nói chuyện, chuôi đao trên mặt đất khẽ trống, đứng người lên đồng thời, trong tay mạch đao thuận thế hướng Hữu Đình Vương vào đầu chém xuống. Hữu Đình Vương không dám khinh thường, hai tay nắm chặt chuôi đao, muốn ngăn lại Phùng Kỳ Chính một kích này. Ken một tiếng, cùng rèn sắt như. Hữu Đình Vương bị một đao đánh cho đồng dạng đặt mông ngồi dưới đất, cái này còn không chỉ, sức mạnh đáng sợ để hắn trên mặt đất về sau liên tục lật mấy cái bổ nhào, hai tay hổ khẩu đều đánh rách tạc ơi. Phùng Kỳ Chính cười ha ha, thông khoái, lại đến. Hữu Đình Vương chống đỡ đao đứng lên, hai tay không ngừng đang run rẩy, hắn là cái tàn nhẫn hiếu chiến người, thân là một cái mười phần mãn phu, đánh đỏ mắt căn bản không biết cái gì gọi là lùi bước. Hắn vung đao, lần nữa hướng Phùng Kỳ Chính lao đến. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mang theo mạch đao hướng Hữu Đình Vương vào tới. Phanh! Một tiếng súng vang, phóng tới Phùng Kỳ Chính Hữu Đình Vương trên đùi trực tiếp nổ tung hai đoàn huyết hoa, sau đó một đầu ngã quỵ, một đường trượt chân đến Phùng Kỳ Chính dưới chân. Phùng Kỳ Chính giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái Ninh An quân binh sĩ tìm súng, họng súng còn đang bốc khói. Nhìn thấy chính mình một thương đánh ngã địch nhân, ngay tại tuét miệng vui vẻ cười. Phùng Kỳ Chính cười híp mắt với tay, tới tới tới, tới. Ninh An quân binh sĩ chạy tới, còn tưởng rằng Phùng Kỳ Chính muốn khích lệ hắn. Kết quả Phùng Kỳ Chính một bàn tay hô ở trên đầu hắn, đánh cái sau đầu vang ong ong. Ai mẹ hắn để ngươi nổ súng? Lao tử thật vất vả tìm tới hợp cách đối thủ, còn không có đánh qua nghiện, kết quả cho ngươi một súng cho quần ngã. Ninh An quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy bị khuất, thầm nói, ta là Cẩn Tuân Vương gia dạy bảo, trên chiến trường chỉ cần có thể chơi chết địch nhân, để chính mình sống sót, dùng thủ đoạn gì đều không quá phận. Có súng không cần, dùng đao rất ngốc. Phùng Kỳ Chính đưa tay gọt ra đầu hắn, đánh cho hắn chạy trối chết, nói cái gì đây? Nói ai ngốc đâu? Cái sau ông đầu, thầm nói, đây không phải ta nói, là vương gia nói. Phùng Kỳ Chính chiếu vào cái mông của hắn chính là một ước, xéo đi. Cái sau chân chu chạy, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mạch đao quân quả nhiên đều là chút thô tục vũ phu. Chương 842, quan phiên dịch đạm đài thanh nguyện chương 842, quan phiên dịch đạm đài thanh nguyện Phùng Kỳ Chính buồn bực nhìn về phía ngã trên mặt đất Hữu Đình Vương, sau đó mang theo đao hướng hắn đi tới. Ngươi cũng coi là cái nhân vật, lao tử cho ngươi thông khoái. Không cần cảm ơn. Nói, giơ lên đao. Chờ một chút. Nguyệt Tòng Vân kêu hắn lại, vừa rồi có không ít người che chở hắn, người này hẳn là một cái đại nhân vật, trước đừng giết, còn là giao cho vương gia xử lý đi. Phùng Kỳ Chính suy nghĩ một chút, thu hồi đao. Hắn đi tới Nguyệt Tòng Vân trước mặt, hỏi, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Nguyệt Tòng Vân gật đầu, vừa rồi Phùng Kỳ Chính biểu hiện đích sắc không thể bắt bẻ. Vậy ngươi có muốn hay không gả cho ta? Nguyệt Tòng Vân biểu lộ phút chốc cứng đờ. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Phùng phó tướng, chúng ta bây giờ đang chiến tranh. Phùng Kỳ Chính nói, ta biết ta, đánh trận cùng ngươi gả cho ta có quan hệ gì? Nguyệt Tòng Vân một mặt bất đắc dĩ, ta đã nói với ngươi, ta tạm thời không có lập gia đình dự định. Vốn cho rằng Phùng Kỳ Chính sẽ dây dưa, không nghĩ tới hắn chỉ là ồ một tiếng, sau đó liền mang theo đao đi. Đi vài bước, quay đầu hướng Nguyệt Tòng Vân nói, muốn gả người nói một tiếng, lao tử với ngươi. Lao Phùng Chính thê vị trí giữ lại cho ngươi. Nguyệt Tòng Vân khỏe miệng không tự giác giơ lên, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, chính thê vị trí giữ cho ta, ngươi còn dự định nạp thiếp đúng không? Phùng Kỳ chính vẻ mặt thành thật nói, không có, lão tử còn dùng nạp thiếp sao? Huyền Vũ Thành Thanh lâu đều là của ta. Nguyệt Tòng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, mặt đều đen. Phùng Kỳ chính một chút cũng không có cảm thấy mình nói nhầm, căn dặn Nguyệt Tòng Vân cẩn thận một chút, có đánh không lại người liền gọi hắn, sau đó mang theo mạch đao giết đi. Phi, vô não mắc phù. Nguyệt Tòng Vân cái kia kỳ à, nhịn không được gắt một cái, chợt phân phó người, đem Hữu Đỉnh Vương cho Ninh Thần đưa qua. Hữu Đỉnh Vương được đưa tới Ninh Thần trước mặt. Người kia là ai? Ninh Thần hỏi Ninh An quân binh sĩ. Một sĩ binh nói, Nguyệt phó tướng nói người này có thể là cái đại nhân vật, để chúng ta cho vương gia đưa tới. Ninh Thần ồ một tiếng, nhìn xem hai chân bị súng kiếp đả thương người, hỏi, ngươi là người phương nào? Hữu Đỉnh Vương ngẩng đầu hỏi, ngươi chính là Ninh Thần? Ninh Thần khẽ giật mình, nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, tiểu đạm tử, ngươi có thể nghe hiểu hắn nói chuyện sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt suy tư một chút, sau đó ừ một tiếng, nói, hắn hỏi ngươi có phải là Ninh Thần, còn nói ngươi xem xét cũng không phải là người tốt. Ninh Thần, thật giả? Thật sự là hắn nghe tới người này giống như nói tên hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt vẻ mặt thành thật gật đầu. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngươi hiểu Đà La Quốc? Hiểu một điểm. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút hắn là ai? Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, sau đó nhìn Hữu Đỉnh Vương, huyên huyên nói một tràng. Hữu Đỉnh Vương nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, một chán dấu chấm hỏi, nữ nhân này nói cái gì đây? Lão tử nghe không hiểu. Có bản lĩnh cho lão tử một thông quái, đừng ở chỗ này lại nhảy cả ngày. Ninh Thần nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, hắn nói cái gì đây? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói hắn không phục, nói dung mạo ngươi quỷ đầu có mắt, gầy cùng con gà con, rơi xuống trên tay ngươi, coi như hắn không may. Con mẹ nó. Ninh Thần mặt tối sầm. Ngươi hỏi hắn có phải là không muốn tốt chết? Còn có, hắn là ai? Đạm Đài Thanh Nguyệt lại viên viên nói một tràng. Bởi vì hai chân bị đánh gãy, Hữu Đỉnh Vương đau đến ngũ quan bặm mẹo, nhìn xem mười phần hung tàn bộ dáng, nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, lão tử nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ninh Thần nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt cho hắn tiên dịch, hắn nói Ninh Thần, ngươi cái danh con, ỷ vào chính mình có chút bản sự chỉ biết khi dễ người. Hắn còn nói ngươi gian trá, dối trá, háo sắc, không phải người. Ninh Thần giận tí mặt, ngươi hỏi rõ ràng hắn là ai sao? Quên hỏi. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Hữu Đỉnh Vương, lại nguyên tuyên nói một đống. Hữu Đỉnh Vương giận dữ hét, nói mẹ nó cái gì đâu? Lao tử nói nghe không hiểu, nghe không hiểu. Ninh Thần quay đầu hỏi, hắn nói cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, nói, hắn là cha ngươi. Ninh Thần mặt tối sầm, phân phó Ninh An quân binh sĩ, đem hắn cho lão tử chặn. Vâng. Ninh An quân binh sĩ linh mệnh, liền muốn thống hạ sát thủ. Chờ một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói với Ninh Thần, người này là Đà La Quốc Hữu Đỉnh Vương, ngươi xác định không còn thẩm vấn một chút? Ninh Thần giật mình, hắn là Hữu Đỉnh Vương. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, Tây Lương Phong Vân Đường có các quốc gia tướng lĩnh chân dung, ta dù chưa gặp qua Hữu Đỉnh Vương, nhưng gặp qua chân dung của hắn. Ninh Thần có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Hữu Đỉnh Vương mấy nhìn, cái này cùng Tạ Đỉnh Vương quả thực chính là hai thái cực. Tạ Đỉnh Vương hiểu đại huyền lời nói, đọc qua sách, có chút dáng vẻ thư sinh. Con hàng này xem xét chính là cái vô não mã phù, giống như là giết người cướp của thổ phỉ. Tiểu đạm tử, ngươi giúp ta hỏi một chút, hắn vì sao đóng quân ở ngoài Bắc Lâm quan lâu như vậy? Chỉ vây không công. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ngươi còn là tìm tinh thông Đà La Quốc lời nói người thẩm vấn đi, ta hiểu được không nhiều. Nàng không phải hiểu được không nhiều, là một câu sẽ không. Ninh Thần khẽ gật đầu, phân phó Ninh An quân binh sĩ đem hắn dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Đúng rồi, đem trên đùi hắn tổn thương cho đơn giản xử lý một chút, đừng để hắn chết. Vâng. Hữu Đỉnh Vương bị mang xuống dưới. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi cười cái gì đâu? Mặc dù Đạm Đài Thanh Nguyệt mang mặt áo, nhưng mặt mày cong cong, ánh mắt mang ý cười, xem ra tâm tình rất tốt bộ dáng. Mượn cơ hội hung hăng mắng ngươi dừng lại, có thể không vui sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt trong lòng tự đủ, nhưng ngoài miệng lại nói chính là, đánh thắng trận, chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Ninh Thần ồ một tiếng, chợt cười nói, là hẳn là vui vẻ. Tiểu đạm tử, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Đạm Đài Thanh Nguyệt thu liễm ý cười, liếc qua Ninh Thần, ngươi xem ra thật tốt cười. Ninh Thần, ta nói tiểu đạm tử, ta đến cùng nơi nào không tốt? Để ngươi như thế ghét bỏ, ngươi nói ra đến ta đổi còn không được sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ngươi cảm thấy ta nơi nào tốt? Ta đổi còn không được sao? Ninh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, đột nhiên nói, cung đình ngọc dịch rượu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, Hữu Đỉnh Vương nói một điểm không sai, ngươi thật là một cái tiểu sắt chi đồ, lúc này còn nghĩ uống rượu. Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, cỏ. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là xuyên qua đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt tò mò hỏi, như thế nào xuyên qua? Chính là theo một cái thế giới khác đi tới cái thế giới này. Cùng mượn sắc hoàn hồn không sai biệt lắm. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, ánh mắt kia liền cùng nhìn đồ đần như. Ninh Thần khẽ miệng có chút run rẩy mấy lần, ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, tiếng giết rung trời. Đà La quốc binh sĩ cùng con rồi không đầu như khắp nơi tán loạn, căn bản bất lực phản kháng. Ninh Thần mệnh lệnh là một tên cũng không để lại. Hắn muốn đem Đà La quốc triệt để đánh đau, để bọn hắn biết sợ hãi, cũng không dám lại đến quấy rối đại viện biên cảnh. Một trận chiến này qua đi, Đà La quốc nguyên khí trọng thương, trong thời gian ngắn đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bắc Lâm quan, lông mày không tự chủ nhăn lại. Chương 843, loại đồ chơi này cũng có thể làm tướng quân. Chương 843, loại đồ chơi này cũng có thể làm tướng quân. Ngoài thành chém giết, đầu tường đại viện binh sĩ không có khả năng không nhìn thấy. Theo đạo lý nói bọn hắn hẳn là ra khỏi thành chi viện, nhưng đến hiện tại đều không có động tĩnh. xem ra muốn tiến vào Bắc Lâm quan không dễ dàng a. Đại chiến một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Đà La quốc người tác chiến hung mãnh, nhưng là quân kỷ rất kém cỏi, bị Linh Thần đánh lén, đánh trở tay không kịp, loạn thành hỗn loạn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn gặp được chính là chiến lược hung hãn Linh An quân cùng Mạch Đao quân. Ngay từ đầu, tình hình chiến đấu chính là thiên về một bên. Đà La quốc 30,000 đại quân bị giết đến chỉ còn lại mấy ngàn người, còn có cố nhỏ thế lực tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đợi đến bình minh thời điểm, tiếng chém giết hoàn toàn biến mất. Phơi thây đầy đất, máu chảy thành sông, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây chính là chiến tranh, ngươi không chết thì là ta vong. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Quân ý không ngừng bút đầu. Linh An quân cùng Mạch Đao quân cũng không phải không thương vong, có không ít người đều bị thương. Viên Long chạy đến báo cáo, vương gia, còn có hơn 3.000 Đà La quốc người đầu hàng, xử trí như thế nào? Linh Thần suy tư một chút, trầm giọng nói, một tên cũng không để lại. Đà La quốc đại quân cướp bóc Bắc Lâm quan bách tính giống thóc thời điểm, nhưng không có một điểm nhân từ nương tay. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Mà lại, hắn muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp quốc gia khác. Viên Long, thụ thương tướng sĩ thích đáng an trí, để quân ý nắm chặt trị liệu. Các ngươi cực khổ nữa một chút, quét dọn chiến trường, đoạt lại vật tư. Viên Long túi người ô quyền, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần phóng ngựa đi tới Bắc Lâm quan trước. Trên đầu thành, tất cả binh sĩ khẩn trương dương cung cài tên, nhắm ngay Linh Thần. Hiện tại trên đầu thành đều là Lâm Trường Thắng người. Lâm Trường Thắng sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt mang không che giấu được hoảng sợ. Ngoài thành chém giết một đêm, hắn đứng tại đầu tường nhìn một đêm. Hắn không dám rời đi, lo lắng Linh Thần công phá cửa thành, hay là Liêu Hưng Văn mở cửa thành ra thả Linh Thần tiến đến. Cho nên hắn đem Liêu Hưng Văn cho khống chế lại. Nếu là có súng kiếp hỏa pháo liền tốt. Hắn từng lên sách cùng Đức Đế muốn quá mức súng ống tháo, nhưng Đức Đế không cho hắn. Đức Đế đem súng kiếp hỏa pháo phân phối cho thành phòng quân cùng vệ Long quân, dùng để thủ vệ kinh thành. Hắn tại đầu tường đứng một đêm, tận mắt nhìn thấy Linh An quân cùng Mạch Đao quân cường hãn năng lực tác chiến. Đà La quốc binh sĩ khát máu yêu chiến, nhưng ở trước mặt Linh An quân căn bản không đáng chú ý ai là Lâm Trường Thắng. Linh Thần quát hỏi: "Bắc Lâm quan thủ tướng Lâm Trường Thắng, tham kiến vương gia." Lâm Trường Thắng theo đầu tường phía sau tường thấp lộ ra đầu đáp lại, toàn bộ thân thể đều giấu tại phía sau tường thấp. Linh Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, mở miệng nói: "Mở cửa thành ra." "Vương gia thứ tội, mặt tướng Phụng Thiên Tử khiến trấn thủ Bắc Lâm quan, chưa gặp thánh chỉ, xin thứ cho tại hạ không thể thả vương gia nhập quan." Linh Thần hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không có nhận đến thái thượng hoàng thánh dụ sao? Đức Đế vô đức, hồ đồ vô đạo, đại viễn hoàng vị, từ ta tiếp nhận." Lâm Trường Thắng hô lớn nói: "Vương gia cho đùa, thánh dụ cũng không phải là thánh chỉ, thái thượng hoàng không có quyền phế đế. Hiện tại đại viễn hoàng vị lên ngồi là Đức Đế, đại viễn vẫn như cũng là Đức Đế đại viễn. Huyền Vũ thành cũng thuộc về đại viễn, vương gia không chiếu điều binh, đã là đại bất kính. Vương gia còn là tranh thủ thời gian về Huyền Vũ thành đi." "Phi, ngươi hiện tại liền vương gia đều không phải, gọi ngươi một tiếng vương gia đã rất cho mặt mũi ngươi." Lâm Trường Thắng oán thầm. Đằng sau chạy tới Phùng Kỳ chính nghe nói như thế, giận dữ hét: "Ngươi mẹ nó đến cùng có mở hay không cửa thành? Đức Đế cái kia tính tình cũng xứng làm hoàng đế, lão tử đi lên đều làm tốt hơn hắn. Ta khuyên ngươi nhanh lên đem cửa thành mở ra, không phải chờ lão tử đánh vào đi đem ngươi đầu bẻ xuống làm cái bô." Phùng Kỳ chính chém giết một đêm, toàn thân đẫm máu, trên thân tản ra không che giấu được lệ khí. Những lời này, doa đến Lâm Trường Thắng trong lòng thẳng thình thịch. Lâm Trường Thắng hô to: "Cũng không phải là tại hạ không nguyện ý thả vương gia nhập quan, thực tế là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, không có bệ hạ ý chỉ, tại hạ sao dám làm ra cái này ngỗ nghịch cử chỉ? Còn mời vương gia thứ tội." Lâm Trường Thắng lời này đem chính mình hái được sạch sẽ. "Không phải ta không thả các ngươi tiền đến, đều là Đức Đế ý tứ, các ngươi có thể coi là sổ sách tìm hắn đi." Phùng Kỳ chính cả giận nói: "Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi đúng hay không?" Phùng Kỳ chính nói, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng đầu tường Lâm Trường Thắng đập tới. Gia hỏa này trời sinh thần lực, tảng đá mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Lâm Trường Thắng dọa đến vội vàng đem đầu lùi về phía sau tường thấp. "Phanh!" Tảng đá đánh trúng tường thấp về sau, trực tiếp chia năm xẻ bảy, đem trốn ở đằng sau Lâm Trường Thắng dọa đến khẽ run rẩy. Phùng Kỳ chính quay đầu nhìn về phía Linh Thần, muốn không dùng hỏa pháo đem cửa thành nổ ra a. Linh Thần không có lên tiếng, mà là hướng đầu tường Lâm Trường Thắng hô nói: "Liêu Hưng Văn đâu? Ngươi sợ gánh trách nhiệm, đem hắn tìm cho ta đến." Lâm Trường Thắng tránh tại phía sau tường thấp, hô nói: "Về vương gia, Liêu Hưng Văn nhận lệnh hồi kinh, không tại Bắc Lâm quan." Kỳ thật Liêu Hưng Văn là bị hắn cho không chế lại. Phùng Kỳ chính tức giận đến không nhẹ, cả giận nói: "Loại đồ chơi này cũng có thể làm tướng quân, đại viễn thật sự là không ai." Linh Thần cười cười, đạm mặt nói: "Đi thôi, trở về." "Cứ như vậy đi rồi?" Phùng Kỳ chính không cam tâm, trực tiếp dùng hỏa pháo đem cửa thành nổ ra được rồi. Linh Thần cười nói: "Không đổi, nên gấp chính là Lâm Trường Thắng, ngươi gặp qua chịu ứng sao? Để hắn tại đầu tường đợi đi. Đi, chém giết một đêm tất cả mọi người mệt mỏi, trở về ngủ trước một giấc lại nói." Lâm Trường Thắng lặng lẽ theo phía sau tường thấp thò đầu ra, trừng mắt hai cái trong mắt, nhìn thấy Linh Thần đi, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn không dám rời đi đầu tường, sợ vừa rời đi Linh Thần liền đánh vào đến. Linh Thần nói chịu ứng chính là ý tứ này. Chỉ cần hắn tại quan ngoại, Lâm Trường Thắng đừng nói đi ngủ, liền chớp mắt đều phải thả chậm tần suất. Linh Thần trở lại lều trại, cùng áo mà ngủ. Mặc dù hắn không có đi lên chém giết, nhưng cũng chịu một đêm, có chút mệt. Chờ hắn tỉnh ngủ đã là buổi chiều. Đi ra lều trại, bên ngoài vẫn còn đang đánh quét chiến trường. Phùng Kỳ chính ngồi tại lều trại cổng, ôm mạch đang ngủ. Phan Ngọc Thành tại thời điểm, sẽ một tấc cũng không rời canh giữ ở Linh Thần ngoài trướng. Lần này không mang Phan Ngọc Thành, công việc này từ Phùng Kỳ chính tiếp nhận. Linh Thần mới gọi hắn thức dậy. Phùng Kỳ chính lao đi khỏe miệng nước bọt, ngáp một cái: "Ngươi tỉnh rồi, có đói bụng không? Ta để người chuẩn bị cho ngươi điểm ăn." Linh Thần khoát tay một cái, không phải để ngươi về lều trại ngủ sao? Phùng Kỳ chính lắc đầu, không được, đến thời điểm thủ lĩnh đã thông báo, ngươi lúc ngủ nhất định phải canh giữ ở ngoài trướng. Linh Thần là đã cảm động vừa buồn cười, ngươi cái này không gọi canh giữ ở ngoài trướng, là ngủ ở ngoài trướng. Xin hỏi Phùng đại thông minh, ngươi ngủ ở chỗ này đi theo trong doanh trướng ngủ khác nhau ở chỗ nào sao? Phùng Kỳ chính một mặt nói nghiêm túc, khẳng định có khác nhau à, ta ngủ ở ngoài trướng, nếu có người muốn ám sát ngươi, mặc dù ta ngủ, nhưng bọn hắn nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, nơi này không phải Ninh An quân chính là Mạch Đao quân, ai sẽ ám sát ta? Phùng Kỳ chính nói, vậy cũng không nhất định, Đạm Đài Thanh Nguyệt cô nương kia trước kia liền ám sát qua ngươi. Thủ lĩnh nói ngươi thấy sắc liền mở mắt, đối với nàng không có phòng bị, gọi ta để phòng nàng điểm. Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại. Linh Thần a, ngươi tỉnh, vậy ta trở về đi ngủ. Phùng Kỳ chính đột nhiên đứng người lên, mang theo Mạch Đao chạy. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, chạy thế nào nhanh như vậy? Khi hắn quay đầu mới phát hiện nguyên do, Đạm Đài Thanh Nguyệt liền đứng ở phía sau cách đó không xa. Chương 844, thọ đều là hắn cháu trai. Chương 844, thọ đều là hắn cháu trai. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem Linh Thần, mặt mày khẽ cong, rất tùy ý hỏi, nói Viên Thuyên đâu? Linh Thần, ta không nói gì, tất cả đều là Lão Phùng nói, ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi sẽ không giết ta. Linh Thần không chút do dự liền bán đứng Phùng Kỳ chính. Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, không có Huyền Vũ thành cái kia mấy vạn tây lương người, ngươi nhìn ta có thể hay không giết ngươi? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta coi là hai ta đã không còn là ép buộc quan hệ. A, ngươi cho rằng? Linh Thần trợn mắt, lời nói xoay chuyển, tiểu đạm tử, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa vặn có chuyện muốn nhờ ngươi. Nói nghe một chút, giúp ta đi đem Bắc Lâm quan cửa thành mở ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt, ta là người, không phải thần. Ngươi không phải tiên nữ sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ miệng nhịn không được có chút giơ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Linh Thần nói, ta từng tại Dương Châu thời điểm, đem mũi tên đinh ở trên tường, giẫm lên mũi tên leo lên đầu tường. Bắc Lâm quan tường thành là cao hơn Dương Châu một chút, nhưng lấy thân thủ của ngươi, leo lên đi cũng không thành vấn đề à? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, đã ngươi từng leo lên qua Dương Châu thành, hiện tại nên có thể leo lên Bắc Lâm quan tường thành. Linh Thần lắc đầu, không được. Dương Châu thời điểm không ai đối với ta bắn tên. Bắc Lâm quan trên đầu thành che kín cung tiễn thủ, ta sợ bị bắn thành con nhím. Đạm Đài Thanh Nguyệt tức giận nói, chẳng lẽ ta liền sẽ không bị bắn thành con nhím? Ta lại không phải mình đồng giá sắt. Lấy thân thủ của ngươi, hẳn là không sợ những cái kia cung tiễn thủ a? Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, cái kia trên đầu thành ít nhất có hơn ngàn danh cung tiễn thủ, mưa tên phía dưới, ta cũng không được. Đừng nói là ta, liền xem như lão thiên sư đến cũng phải nhượng bộ lui mình. Linh Thần cười nói, vậy ngươi quá coi thường lão thiên sư, đều không cần chờ những cái kia cung tiễn thủ bắn tên hắn liền chạy, lão nhân này tại đây. Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi, vì sao không cần hỏa pháo nổ ra cửa thành? Linh Thần nói, hiện tại đạn pháo chế tác không dễ, những này mang cũng không nhiều, đằng sau đều là ác chiến, đến dùng ít đi chút. Huống hồ cửa thành đánh nát, sửa chữa không dễ dàng. Muốn không ngươi thử một chút, nói không chừng liền có thể leo lên đầu thành đâu. Đạm Đài Thanh Nguyệt tức giận nói, ngươi không nỡ đạn pháo, không nỡ cửa thành, ngược lại là bỏ được mệnh của ta. Ê! Linh Thần lúng túng sờ mũi một cái, ta đây không phải cảm thấy ngươi có thể nhẹ nhõm leo lên đầu thành mà. Đã nguy hiểm như vậy, ta liền không thử. Quay đầu ta dùng hỏa pháo nổ ra là được. Đúng lúc này, Viên Long đến rồi. Vương gia, chiến trường quét dọn không sai biệt lắm. Tịch thu được vật tư rất nhiều, tạm thời còn không có thống kê đi ra. Linh Thần khẽ gật đầu, cái này không nổi, chậm rãi thống kê. Để các tướng sĩ trước nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vâng. Đúng rồi, những cái kia thụ thương tướng sĩ nhất định phải chiếu cố tốt, cơm nước đặc thù chiếu cố, đến bữa bữa có thịt. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long đang muốn rời đi, Linh Thần gọi hắn lại, "Viên Long, ngươi ở trong quân tìm xem, nhìn có hay không hiểu Đà La quốc lời nói người." "Vâng." Linh Thần tại quân doanh dạo qua một vòng, sau đó đi thăm viếng một chút những thương binh kia. Chờ trở về trời đều đen, thẳng đến bụng hụ cục gọi, lúc này mới ý thức được chính mình giống như theo tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật. Hắn phân phó người chuẩn bị cho chính mình một ít thức ăn. Ngay tại ăn thời điểm, Viên Long đến, hắn hứng thú bừng bừng nói cho Linh Thần, "Vương gia, vật tư thống kê đi ra, chỉ là lương thảo liền đủ nhân mã của chúng ta ăn mấy tháng, còn có chiến mã 8.000 tớt, súc vật hơn ngàn đầu, vàng bạc 5 dương, châu báu 2 dương, còn có cung nọ khí giới ngay tại trong thống kê." Linh Thần hơi kinh hãi, Đà La quốc lấy ở đâu nhiều như vậy vàng bạc châu báu? Viên Long lắc đầu, "Không biết, đây đều là tại Hữu đỉnh vương trong lều trại tìm tới." Linh Thần đột nhiên nhớ tới, hỏi, "Ta để ngươi tìm hiểu Đà La quốc ngữ người đâu?" Viên Long gãi gãi đầu, mặt tướng hỏi qua, trong quân không người hiểu Đà La quốc lời nói. Linh Thần một mặt im lặng, "Cỏ, một đám kẻ thô lỗ, xem ra chỉ có thể chờ đợi tiến vào Bắc Lâm quan lại tìm người phiên dịch." Linh Thần liếc mắt nhìn Viên Long, cười nói, "Chính mình đi lấy đôi đũa, tọa hạ một khối ăn." Viên Long vẫn đang ngó chừng đồ ăn của hắn nuốt nước miếng, đoán chừng bận đến hiện tại cũng là chưa ăn cơm. Viên Long liên tục vẫy tay, "Không cần không cần, ta trở về cùng các tướng sĩ cùng một chỗ ăn là được. Để ngươi ăn ngươi liền ăn, đây là mệnh lệnh." "Vâng, mặt tướng tuân mệnh." Viên Long đi ra ngoài tìm một đôi đũa trở về, tại Linh Thần đối diện ngồi xuống, cười đến như cái lớn cà phê. Linh Thần đồ ăn đều là tiểu táo làm được, so cơm tập thể ăn ngon quá nhiều. "Viên Long, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai buổi sáng, cho ta dùng hỏa pháo nổ ra cửa thành. Vào thành về sau, ngươi dẫn người lập tức đem Lâm Trường Thắng bắt lại cho ta." Viên Long liên tục gật đầu, "Mặt tướng tuân mệnh." "Được rồi, nhanh ăn đi." Hôm sau, buổi sáng, đại quân chỉnh đốn một đêm, các tướng sĩ đều khôi phục lại đầy máu trạng thái. Theo Ninh Thần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, Hãng thành. Trên đầu thành, Lâm Trường Thắng mặt không có chút máu, nhưng trong con mắt lại tràn đầy tơ máu. Hắn một ngày hai đêm không có chợp mắt, liền đứng tại trên đầu thành, nhìn chằm chằm Linh An quân động tĩnh. Sợ mình nhắm mắt lại, Linh Thần liền dẫn đầu Linh An quân đánh vào đến. Nhưng nên đến còn là đến. Nhìn xem Linh An quân hãng thành, hắn bắp chân đều đang run rẩy. Linh Thần phóng ngựa tiến lên, quát hỏi, "Lâm Trường Thắng, ta hỏi lại ngươi một câu, cửa thành này ngươi mở còn là không ra?" "Vương gia thứ tội, chưa gặp thánh chỉ, xin thứ cho tại hạ không cách nào nên vương gia nhập quan." Thánh mạng lớn hung khác, còn mời vương gia lý giải. Lâm Trường Thắng một bên nói, một bên theo phía sau tường thấp lộ ra đầu nhìn một cái quan sát, ánh mắt không ngừng lấp lóe, trong lòng suy nghĩ muốn hay không hạ lệnh bắn tên, loạn tiện bắn chết Linh Thần. Hắn rất muốn, nhưng lại không dám. Linh An quân sức chiến đấu quá cường hãn, hắn như giết Linh Thần, Linh An quân sao lại bỏ qua hắn? Cũng không giết Linh Thần, nếu là hắn đánh vào đến làm sao bây giờ? Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, Linh Thần đã phóng ngựa trở lại đại quân trước. "Lôi An ở đâu?" "Có mặt tướng, kéo hai môn hỏa pháo, cho ta đem cửa thành nổ ra." "Vâng." Lôi An lập tức dẫn người đẩy hai môn hỏa pháo đi tới trong tầm bắn, nhắm ngay cửa thành. "Nã pháo." Trên đầu thành, Lâm Trường Thắng sắc mặt đại biến. Hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, tuyệt đối không thể để cho Linh Thần nhập quan, một khi hắn nhập quan, chính mình liền xong. Hắn hét lớn, "Thả!" Ầm ầm. Lâm Trường Thắng thanh âm bị bao phủ tại hỏa pháo to lớn tiếng gầm bên trong. Đầu tướng tướng sĩ đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Cửa thành trực tiếp bị nổ tung, ầm vang sụp đổ. "Linh An quân, theo ta xuống phong." Viên Long đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu xông ra ngoài. Móng ngựa chênh chanh. Linh An quân như một dòng lũ lớn tuôn hướng trong thành. Trên đầu thành, Lâm Trường Thắng hai cô run run. Kỳ thật lúc này hạ lệnh bắn tên, hoàn toàn có thể ngăn cản một trận Linh An quân công kích. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên là trốn, mà lại hắn cũng là làm như vậy, một bên chạy một bên hô, "Rút, mau bỏ đi." Lâm Trường Thắng chạy gọi là một cái nhanh, thỏ đều là hắn cháu trai. Chương 845, vui lớn phổ chạy chương 845, vui lớn phổ chạy Lâm Trường Thắng chạy rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng chiến mã. Khi hắn theo trên cổng thành chạy xuống, vừa vặn đụng vào sông vào thành Viên Long. "Các ngươi còn không mau mau bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không giết không tha." Viên Long giống to một tiếng. Lâm Trường Thắng thấy thế, không quan tâm, hướng chiến mã của mình phóng đi. Hắn biết rõ, rơi xuống Linh Thần trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sau lưng tiếng vó ngựa dồn dập để hắn phía sau lưng phát lạnh, quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức cả kinh toàn thân run rẩy, chỉ thấy Viên Long đã đuổi theo, trong tay thép vân tay mang tiếng xé gió hướng hắn đập tới. Lâm Trường Thắng hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, rút đao đón đỡ. Keng. Viên Long trong tay thép vân tay trực tiếp nện đứt đao của hắn, thép vân tay rơi tại đầu vai của hắn, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên theo, khiến người sợn cả tóc gáy. A. Lâm Trường Thắng phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Linh Thần mệnh lệnh là bắt sống Lâm Trường Thắng. Không phải Viên Long cũng không phải là nện bà bay, mà là nện đầu. Nhìn thấy Lâm Trường Thắng bị Viên Long một chiêu chế phục, đi theo hắn chạy trốn những cái kia thân quân tại chỗ dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi còn không bỏ giới đầu hàng? Bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Theo Viên Long gầm lên giận dữ, những binh lính kia vậy mà không ai dám phản kháng, nhao nhao vứt bỏ trong tay binh khí. Viên Long hạ lệnh, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta, chờ vương gia xử lý. Linh An quân như lang như hổ, cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem những binh lính kia khống chế. Chờ Linh Thần đằng sau vào thành thời điểm, trang diện đã triệt để bị Viên Long khống chế. Phùng Kỳ chính nhìn xem ngã trên mặt đất kêu rên Lâm Trường Thắng, nhịn không được phi một ngụm, khinh thường nói, tay cầm 80,000 đại quân, liền xem như 8 vạn cây đầu gỗ chúng ta cũng phải chặt nửa ngày a. Dạng này mặt hàng cũng có thể làm tướng, đức đế là thật mẹ nó cờ mở nở, đây là sợ đại huyền không xong đời a. Lâm Trường Thắng biểu thị rất bị khuất, Bắc Lâm quan 80,000 đại quân, trong đó có hơn 4 vạn là Lương Kinh Vũ lưu lại, cái khác 30,000 là Trường Linh quân. Những người này trở ngại triều đình, không thể không nghe hắn, nhưng lại không hoàn toàn nghe hắn. Tối hôm qua hắn hạ lệnh để các cấp tướng lĩnh làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nhưng đến hiện tại một người cũng không có xuất hiện. Trọng yếu nhất chính là, hắn năng lực có hạn, căn bản là không có cách chỉ huy 80,000 đại quân tác chiến, chỉ huy 1-2 vạn người đã là cực hạn của hắn. Lâm Trường Thắng là hữu tướng Tông Tư Bách tiến cử. Đức đế không biết Lâm Trường Thắng năng lực, nhưng Tông Tư Bách hoàn toàn rõ ràng, hắn biết Lâm Trường Thắng năng lực, cho nên tiến cử hắn đến trấn thủ Bắc Lâm quan. Bởi vì Tông Tư Bách mục đích đúng là vì để cho đại huyền diệt vong. Đủ loại nguyên nhân, điều này sẽ đưa đến Lâm Trường Thắng rơi xuống hiện tại loại kết cục này. Nguyệt Tông Vân, có mặt tướng. Linh Thần nói, ngươi dẫn đầu 1000 Linh An quân, trấn thủ thành quan. Mặt tướng tuân mệnh. Nô Thiết Trụ, có mặt tướng. Linh Thần nói, ngươi dẫn đầu 500 Linh An quân, lưu tại nơi này trông coi những người này. Mặt tướng, tuân lệnh. Linh Thần trầm giọng nói, Linh An quân, Mạch Đao quân, theo ta tiến về Bắc Lâm quan đại doanh. Vâng. Thiết kỵ tranh tranh, vạn mã buôn đẳng. Linh Thần xuất quân phóng tới Bắc Lâm quan quân doanh. Vậy sẽ gần 80,000 đại quân mới là trọng yếu nhất. Trên đường cái, lão Bách tính nhao nhao né tránh. Mau nhìn, kia là Linh An quân chiến kỳ. Linh An quân, đó không phải là Trấn Quốc Vương binh sao? Trấn Quốc Vương đến Bắc Lâm quan, Trấn Quốc Vương đến Bắc Lâm quan, quá tốt. Khuya ngày hôm trước, ngoài thành tiếng giết rung trời, khẳng định là vương gia xuất quân cùng Đà La quốc người giao chiến, bây giờ vương gia tiến vào quan, vậy đã nói do Đà La quốc người bị cưỡng chế di rời. Quá tốt, Trấn Quốc Vương đến, chúng ta có ngày sống dễ chịu. Bách tính nghị luận ở Mỹ, cao giọng gào thét, vui lớn phổ chạy. Linh Thần tâm hệ Bách tính, yêu dân như con thiết lập nhân vật theo hắn còn là giám sát sở ngân ý thời điểm liền đứng vững vàng. Cho nên bách tính biết được là Ninh Thần tiến vào quan, gọi là một cái cao hứng, buôn tàu bẩm báo. Ninh Thần tại bách tính trong lòng, đó chính là như thần tồn tại, Ninh Thần đến, bọn hắn liền có ngày sống dễ chịu. Ninh Thần xuất quân, phóng ngựa chạy vội, đi tới Bắc Lâm quan đại doanh. Nhưng trước mắt tình huống, lại làm cho Ninh Thần không khỏi sửng sốt. Vốn cho rằng khẳng định phải giết một nhóm người mới có thể trấn trụ cái này 80,000 đại quân, không nghĩ tới mấy trăm tướng lĩnh dưới sự dẫn dắt của Liêu Hưng Văn, đứng tại đại doanh trước, xếp hàng nên đón. Liêu Hưng Văn lúc đầu bị Lâm Trường Thắng cầm tù, biết được Ninh Thần đã xuất quân nhập quan, Lâm Trường Thắng bị cầm xuống, bọn hắn liền đem Liêu Hưng Văn đem thả. Cùng nên vô ra. Mấy trăm tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Ninh Thần phóng ngựa tiến lên. Hắn nhìn xem Liêu Hưng Văn, đạm mặt nói, "Liêu phó tướng, lại gặp mặt." Liêu Hưng Văn mặt mũi tràn đầy kích động, còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe Ninh Thần nghiêm nghị nói, "Vì sao không mở cửa thành ra, đem ta cử chỉ quan ngoại?" Liêu Hưng Văn thần sắc kinh hoàng, vội vàng nói, "Vương gia bất giận, mặt tướng bị Lâm Trường Thắng cầm tù, vừa mới thoát khốn." Ninh Thần hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật hắn hiểu rõ những người này khó xử. Lâm Trường Thắng là Đức Đế Khâm Điểm biên hải đại tướng, bọn hắn không thể không nghe Lâm Trường Thắng, không phải chính là mưu phản. Thái thượng hoàng mặc dù hạ xuống thánh dụ, nhưng dù sao không phải thánh chỉ, trên long ỷ bây giờ ngồi còn là đức đế, bọn hắn là đại huyền binh, không thể không nghe chỉ làm việc. Những người này không có ra tay với hắn, đã coi như là phản bội đức đế. Ninh Thần giơ tay lên một cái, các ngươi đều đứng lên đi. Đà tạ vương gia. Đám người đồng nói tạ, sau đó đứng người lên. Thái thượng hoàng thánh dụ các ngươi đều thu được a? Liêu Hưng Văn bọn người gật đầu. Đức đế vô đức, hồ đồ vô đạo, ta phục mệnh lệnh của thái thượng hoàng cứu vớt đại huyền giang sơn cùng bách tính tại thủy hỏa. Các ngươi bây giờ quy hàng, cũng không tính là phản bội đại huyền. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử động đao binh. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, chủ động thần phục. Thứ hai, ta đánh tới các ngươi thần phục. Mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn nếu là muốn cùng Ninh Thần giao thủ, liền sẽ không ở trong này xếp hàng nên đón. Mặt tướng không dám. Mặt tướng nguyện thề chết cũng đi theo vương gia, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Liêu Hưng Văn cung kính hô lớn. Những người khác thấy thế, tranh thủ thời gian phụ họa, biểu thị nguyện ý đi theo Ninh Thần. Ninh Thần hơi gật đầu, chậm chậm giọng nói, các ngươi trong đó không ít người từng đi theo ta lên qua chiến trường, kề vai chiến đấu. Cho nên, ta tin tưởng các ngươi là thật tâm quy thuận. Ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, tiếp nhận các ngươi quy hàng. Đà tạ vương gia. Các tướng lĩnh cùng kêu lên hô to. Ninh Thần nói, Đà La quốc đại quân đã hủy diệt, Hưu Đình Vương bị bắt lấy được, Lâm Trường Thắng cũng bị ta bắt được. Nhưng chúng ta địch nhân không chỉ có riêng là những người này. Liêu Hưng Văn lưu lại, những người còn lại nghe lệnh, trở về đại doanh, phàm là cùng Lâm Trường Thắng có quan hệ người, đều giam, chờ ta xử lý. Trong lòng mọi người run lên, Hưu Đình Vương 30,000 đại quân hủy diệt tin tức bọn hắn đã sớm biết. Cái kia 3 vạn nhân mã ngăn ở quan ngoại mấy tháng, không nghĩ tới bị Ninh Thần trong vòng một đêm liền dẹp yên. Ninh An quân cái này khủng bố sức chiến đấu, ngẫm lại đều để trong lòng người phát lạnh. Vâng. Mấy trăm tướng lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh, sau đó trở về quân doanh, đuổi bắt cùng Lâm Trường Thắng có quan hệ người đi. Chương 846, nguyên lai hắn là vì báo thù. Chương 846, nguyên lai hắn là vì báo thù. Ninh Thần nhìn về phía Lôi An, phân phó hắn dẫn đầu Ninh An quân xây dựng cơ sở tạm thời. Viên Long, ngươi đi ở trong thành tìm một nhóm thợ thủ công, chữa trị cửa thành. Vâng. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Ninh Thần ánh mắt lúc này mới rơi xuống Liêu Hưng Văn trên thân, ngươi đi giúp ta làm một chuyện, tìm một cái hiểu Đà La quốc lời nói người. Liêu Hưng Văn ngơ ngác một chút, nói, vương gia, mặt tướng liền hiểu. Ninh Thần hơi kinh ngạc, thật sự là người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới cái này cậu thả hán tử còn có môn này kỹ năng. Vậy thì tốt, quay đầu ta thẩm vấn Hữu Đình Vương thời điểm ngươi giúp ta phiên dịch. Vâng. Liêu Hưng Văn nói xong, do dự một chút hỏi, vương gia, lương tướng quân còn tốt chứ? Ninh Thần gật đầu, rất tốt, qua trận ta sẽ truyền tin cho hắn, để hắn trở về tiếp tục thống lĩnh các ngươi. Lương Kinh Vũ đến Huyền Vũ thành về sau, vẫn đang huấn luyện tân binh. Liêu Hưng Văn trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Vương gia, mặt tướng muốn đuổi bắt một người. Ai? Ta Ngũ, hắn là Lâm Trường Thắng phó tướng. Tên xuất sinh này vậy mà bắt nữ nhân cùng hài tử đưa cho Hữu Đình Vương làm đồ ăn. Ninh Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức cầm xuống, chờ ta xử lý. Vâng. Đại quân đóng quân về sau, Ninh Thần tại lều trại thẩm vấn Hữu Đình Vương cùng Lâm Trường Thắng. Ninh Thần ngồi tại bàn thấp đằng sau, nhìn xem Lâm Trường Thắng cùng Hữu Đình Vương. Hai người này một cái quỳ, một cái nằm sấp. Hữu Đình Vương hai chân bị súng kiếp đánh gãy, không có cách nào quỳ xuống. Ninh Thần trước thẩm vấn Hữu Đình Vương. Hắn nhìn về phía Liêu Hưng Văn, ngươi hỏi một chút hắn, vì sao ngăn ở Bắc Lâm quan bên ngoài, chỉ vây không công. Liên Lâm Trường Thắng cái này đức hạnh, Hữu Đình Vương công phá cửa thành không khó lắm. Nhưng Hữu Đình Vương chưa hề công qua thành, cái này không hợp lý. Liêu Hưng Văn nhìn chằm chằm Hữu Đình Vương, đợi Ninh Thần hỏi thăm. Hữu Đình Vương viên tuyên trả lời một câu. Liêu Hưng Văn nói, vương gia, hắn hỏi nếu là chiêu, có thể hay không đổi hắn một cái mạng. Ninh Thần a một tiếng, nói cho hắn, mạng sống đừng nghĩ. Bất quá ngược lại là có thể cho hắn thông khoái, nếu là không thành thật bàn giao, ta để hắn sống không bằng chết. Liêu Hưng Văn đem Ninh Thần chuyển đạt cho Hữu Đình Vương. Hữu Đình Vương nhìn xem Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy hung ác, sau đó đối với Liêu Hưng Văn huyên tuyên nói một đống. Liêu Hưng Văn nói, hắn nói hy vọng vương gia có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau đó cho hắn thông khoái. Ninh Thần hơi gật đầu, cái này Hữu Đình Vương cũng coi như tên hắn tử. Liêu Hưng Văn bắt đầu hỏi Hữu Đình Vương. Hai người huyên tuyên nói một tràng, Ninh Thần bọn người nghe được là không hiểu ra sao, một câu nghe không hiểu. Liêu Hưng Văn hỏi xong về sau, hướng Ninh Thần bẩm báo, vương gia, hắn nói là Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc cho hắn một số lớn bạc, để hắn đóng quân ở ngoài Bắc Lâm quan. Ninh Thần có chút ngộng, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, Khang Lạc hẳn là để Hữu Đình Vương đánh vào Bắc Lâm quan mới đúng, vì sao chỉ là đóng quân tại quan ngoại đâu? Ngươi hỏi một chút hắn Khang Lạc cử động lần này ý gì? Liêu Hưng Văn nói, hỏi, hắn nói hắn cũng không biết. Liêu Hưng Văn nói xong, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Lâm Trường Thắng. Vương gia, theo Hữu Đình Vương bàn giao, Lâm Trường Thắng cùng hắn có cấu kết. Bắc Lâm quan kho lúa bị cướp, chính là bọn hắn hùn vốn diễn một màn kịch. Linh Thần mặt trầm như nước, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm đoán được có người thông đồng với địch, không phải Đà La quốc 3000 người làm sao có thể tùy tiện trà trộn vào Bắc Lâm quan. Người cái này con chó đẻ, ngươi là phải chết đói Bắc Lâm quan bách tính sao? Phùng Kỳ chính giận không kèm được, một cước đem Lâm Trường Thắng đạp lăn trên mặt đất, sau đó nhấc chân hung hăng đá. Lâm Trường Thắng phát ra trận trận tiêu thảm, cầu khẩn nói, tha mạng a, tha mạng a. Đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh, đây đều là hữu tướng ý tứ, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, chuyện không liên quan đến ta a. Lão Phùng. Linh Thần phất tay ngăn lại Phùng Kỳ chính, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Trường Thắng, Tông Tư Bách tại sao muốn làm như thế? Cái này căn bản liền không hợp lý, coi như Tông Tư Bách cùng Đà La Quốc có cấu kết, vậy khẳng định cũng là lấy lợi ích là điều kiện tiên quyết. Đà La Quốc chính là một đám cường đạo, như hôm nay lạnh đông lạnh, bọn hắn thiếu ăn thiếu mặc, lương thực đến trên tay bọn họ, Tông Tư Bách sợ là liền sợi lông đều không gặp được, hắn làm như vậy mưu đồ gì? Lâm Trường Thắng run run rẩy rẩy nói, tiểu nhân không biết. Hữu tướng mệnh lệnh là đem Bắc Lâm quan lương thực đưa cho Đà La Quốc, sau đó mở cửa thành ra thả Đà La Quốc nhập quan. Linh Thần càng không hiểu, Tông Tư Bách đem Bắc Lâm quan đưa cho Đà La Quốc, đối với hắn có chỗ tốt gì? Liêu Hưng Văn nói, vương gia, vừa rồi Hữu Đình Vương cũng là nói như vậy. Lâm Trường Thắng mời hắn nhập quan, nhưng hắn muốn hai đầu ăn, bởi vì Khang Lạc đáp ứng lại cho hắn một bút bạc, hắn tính toán đợi bạc tới tay, lại giết vào Bắc Lâm quan. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Lâm Trường Thịnh trên thân, đem ngươi biết toàn nói ra, dám can đảm che giấu, ta để ngươi sống không bằng chết. Lâm Trường Thắng dọa đến toàn thân run rẩy, run giọng nói, Bắc Lâm quan kho lúa bị cướp, triều đình phát cứu trợ thiên thai khoản cùng lương thực, nhưng hữu tướng để ta đem cứu trợ thiên thai ngân chính mình giữ lại, lương thực một hạt cũng không cần cho bách tính, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kích thích dân biến. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, hắn hiện tại là trăm bề không được cưới tỷ, triều đình phát bao nhiêu cứu trợ thiên thai ngân? Lâm Trường Thắng run giọng nói, 20 vạn lượng. Linh Thần con mắt nhắm lại, 20 vạn lượng không nhiều, nhưng cũng không ít, dù sao triều đình còn phát lương thực, như thế lớn một bút bạc, Tông Tư Bách vậy mà để Lâm Trường Thắng chính mình giữ lại, cái này liền nói rõ hắn không phải vì tiền. Hắn để Hữu Đình Vương giết vào trong thành, thấy Hữu Đình Vương chậm chạp không động, hắn lại để cho Lâm Trường Thắng kích thích dân biến. Nhưng Lâm Trường Thắng là hắn tiến cử, Bắc Lâm quan thất thủ, hắn cái này người tiến cử khó mà thoát tội. Tông Tư Bách ép mình rời đi Đại Huyền là vì quyền, nhưng nếu là Bắc Lâm quan thất thủ, chắc chắn ảnh hưởng hắn ở trong lòng Đức Đế phân lượng, cái này cùng hắn truy cầu quyền lực hoàn toàn xung đột. Không phải vì tiền, cũng không vì quyền, hắn đến cùng vì cái gì làm như thế? Toàn bộ lều trại lâm vào yên lặng, Linh Thần không lên tiếng, mọi người cũng không dám lên tiếng quấy rầy hắn suy tư. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt co rụt lại, hắn nghĩ tới cùng Tông Tư Bách lần đầu gặp mặt tình hình. Tông Tư Bách đem giết cả nhà của hắn cửu nhân xem như chó nuôi, vừa vặn bị chính mình cho đụng phải. Linh Thần đột nhiên thoát ra, nguyên lai hắn là vì báo thù. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, người nói ai vậy? Báo mối thù gì? Linh Thần vẫn chưa trả lời, mà là lại hỏi Lâm Trường Thắng mấy vấn đề, sau đó phân phó Liêu Hưng Văn, nói, đem hai người bọn họ dẫn đi. Hữu Đình Vương chém đầu gian chúng, đầu lâu treo ở ngoài tường thành, để Đà La quốc người vĩnh viễn ghi nhớ cái này giáo huấn. Lâm Trường Thắng, Tang Ngũ, thông đồng với địch phản quốc, giết hại bách tính. Ngày mai đem bọn hắn đưa đến cổng chợ bán thức ăn, lang chỉ xử tử. Lâm Trường Thắng tại chỗ dọa nước tiểu, kêu khóc nói, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a. Phùng Kỳ chính cười lạnh nói, ngươi mẹ nó còn có mặt cầu xin tha thứ. Linh Thần tiếp tục phân phó nói, cùng Lâm Trường Thắng quan hệ mật thiết người, toàn bộ đánh lên nô ấn, vinh thế bị nô. Liêu Hưng Văn vội vàng lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Liêu Hưng Văn hô người tiến đến, đem theo cha gọi mẹ Lâm Trường Thắng cùng Hữu Đình Vương kéo xuống. Phùng Kỳ chính nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, Linh Thần, ngươi vừa rồi nói ai muốn báo thù? Chương 847, dọa không chết ngươi. Chương 847, dọa không chết ngươi. Linh Thần trầm mặt một hồi, nói, Tông Tư Bách, nguyên lai ta vẫn luôn đoán sai, hắn mục đích thực sự hẳn là vì báo thù rửa hận. Phùng Kỳ chính một mặt ngượng ngực, vô ý thức hỏi, báo mối thù gì? Tìm ai báo thù? Linh Thần chậm rãi nói, năm đó Tông Tư Bách bị tiền nhiệm tả tướng bọn người hãm hại, bị giáng chức ra kinh, trên đường gặp được sát thủ, người nhà của hắn tất cả đều bị giết, chỉ còn Tông Tư Bách sống không bằng chết còn sống. Tông Tư Bách bay về miếu đường, chuyện thứ nhất chính là tìm tới năm đó sát hại hắn người nhà đám kia sát thủ, đem bọn hắn xem như chó nuôi, ngày ngày quất roi, để bọn hắn giống súc sinh còn sống. Mấy người còn là nghe không hiểu. Lôi An nói, nhưng tiền nhiệm tả tướng đã sớm chết ta. Linh Thần khẽ gật đầu, không sai, tả tướng chết, hoàng hậu cũng chết rồi, nhưng Đức Đế còn sống. Lúc trước ba người này quan hệ mật thiết, Tông Tư Bách bị giáng chức, lúc ấy còn là thái tử Đức Đế, khẳng định lửa cháy thêm dầu. Phùng Kỳ chính mấy người giật nảy cả mình. Viên Long nói, vương gia, nói như vậy Tông Tư Bách muốn giết Đức Đế, đoạt hoàng vị. Linh Thần lắc đầu, không, hắn muốn không phải hoàng vị, hắn là muốn chôn vùi toàn bộ Đại Huyền Giang Sơn. Có đôi khi báo thủ, cũng không nhất định muốn giết người, hủy đi một người thứ trọng yếu nhất, để hắn sống không bằng chết còn sống, đây mới là tốt nhất trả thù. Đối với Đức Đế đến nói, đối với hắn trọng yếu nhất chính là hoàng vị, là Đại Huyền Giang Sơn, Tông Tư Bách là muốn Đại Huyền hủy diệt. Ta trước kia vẫn cho là Tông Tư Bách là vì quyền lực, nhưng lại xem nhẹ điểm trọng yếu nhất, người nhà của hắn đều chết hết, bây giờ thanh này đến kỷ, chỉ sợ rất khó lại lưu lại dòng dõi. Cho nên, hắn muốn cái này thao thiên quyền thế để làm gì? Phùng Kỳ chính mấy người nghe được trợn mắt hốt mồm. Lôi An thầm nói, khó trách hắn muốn Hữu Đỉnh Vương giết tiến vào Bắc Lâm Quan, để Lâm Trường Thắng kích thích dân biến. Nguyên lai hắn mục đích là muốn hủy Đại Huyền Giang Sơn. Phùng Kỳ chính thầm nói, oan có đầu, nợ có chủ. Đức Đế hại chết hắn người nhà, hắn làm thịt Đức Đế là được, lại muốn chôn vùi toàn bộ Đại Huyền. Bách tính cùng hắn có cái gì thù? Linh Thần than nhẹ, chưa trải qua người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện. Ta nghe Tông Tư Bách nhắc qua, những người kia ở ngay trước mặt hắn giết sạch người nhà của hắn, con dâu bị ở trước mặt gian sát, hắn sống không bằng chết còn sống, biển máu này thâm cửu, ai có thể thả xuống được? Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ ta sẽ làm xò hắn điên cuồng hơn. Theo đạo đức phương diện đến nói, hắn sai, không nên kéo lên vô tội Đại Huyền Bách tính. Nhưng theo tình lý đến nói, hắn không sai, huyết hải thâm cửu, há có thể không báo? Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta liền không nên quản Đại Huyền cục diện rối rắm này. Linh Thần lắc đầu, nói, trên đời này rất nhiều chuyện, không phải dùng đúng sai hai chữ liền có thể nói rõ được. Chúng ta không sai, Tông Tư Bách cũng không sai. Hắn làm hắn, chúng ta làm chúng ta. Đúng sai liền để cho thế nhân đi phán xét đi. Phùng Kỳ chính nói, chúng ta muốn hay không đem chuyện này thông báo Đức Đế. Nếu như Đức Đế biết, chắc chắn sẽ không lại trọng dụng Tông Tư Bách. Lôi An mấy người gật đầu phụ họa, cảm thấy Phùng Kỳ chính nói có đạo lý. Linh Thần đang muốn mở miệng, một thanh âm tại ngoài trướng vang lên, không thể. Mấy người quay đầu nhìn lại, đã thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt đẩy ra mảnh lều đi đến. Linh Thần nhíu mày, trầm giọng nói, bên ngoài không ai trông coi sao? Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, không phải muốn thẩm vấn Hữu Đỉnh Vương cùng Lâm Trường Thắng sao? Ta để bọn hắn lui xa. Linh Thần khẽ miệng hung hăng run rẩy một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ta phải nghe ngươi nhóm nói chuyện, có người trông coi cũng vô dụng. Linh Thần mặt tối sầm, ngươi còn rất kiêu ngạo. Chúng ta tại trao đổi quân vụ, ngươi cũng dám nghe lén. Nếu có lần sau, lấy gian tế luận xử. Đạm Đài Thanh Nguyệt lơ đễnh, ta là Tây Lương thánh nữ, chúng ta vốn cũng không phải là một lòng a, nói ta là gian tế cũng không sai. Lại nói, các ngươi cái này gọi trao đổi quân vụ sao? Nàng chỉ Phùng Kỳ Chính, cái này lớn giọng ngoài mười dặm đều nghe thấy, ta còn dùng nghe lén. Linh Thần. Phùng Kỳ Chính lúng túng gãi gãi đầu. Linh Thần đổi chủ đề, nói, ngươi vừa rồi nói không thể là có ý gì. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, các ngươi đem Tông Tư Bách sự tình nói cho Đức Đế coi như đem Tông Tư Bách làm thịt, hắn vẫn như cũng là Đại Huyền Hoàng Đế. Tông Tư Bách căn này gậy quấy phân heo lưu ở bên người Đức Đế, ra tất cả đều là ngu ngốc, tiến cử đều là Lâm Trường Thắng dạng này phế vật, các ngươi đối phó lại càng dễ. Nếu như không có Tông Tư Bách, Đại Huyền trên triều đình không thiếu chung với Đại Huyền Nam Thần, bọn hắn nếu là cho Đức Đế ra cao chiêu, nói cho Đức Đế chuyện này, chẳng phải là tại cho chính mình một ngạn. Lui 10,000 bước giảng, Đức Đế đều bị Tông Tư Bách lắc lương ốc, các ngươi nói cho hắn Tông Tư Bách sự tình, hắn cũng không nhất định tin tưởng, sẽ chỉ cảm thấy đây là kế ly gián. Phùng Kỳ Chính bọn người ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, Đạm Đài Thanh Nguyệt nói có đạo lý a. Phùng Kỳ Chính nói, đúng, ta không thể nói cho Đức Đế. Liên để Tông Tư Bách một mực cho hắn ra ngu ngốc. Linh Thần trầm mặc không nói, một lát sau mới thở dài, kể từ đó, đối với chúng ta thực sự có lợi. Nhưng Tông Tư Bách tất cả ngu ngốc, chịu khổ đều là Đại Huyền Bách tính. Phùng Kỳ Chính mấy người khẽ gật đầu, đích thật là dạng này. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, nếu đem chuyện này nói cho Đức Đế, chỉ có thể giải Bách tính nhất thời nỗi khổ. Nếu ngươi mau chóng leo lên hoàng vị, cái kia Đại Huyền Bách tính mới thật sự là được cứu vớt. Phùng Kỳ Chính lần nữa gật đầu, nhìn về phía Linh Thần nói, nàng hắn nói có đạo lý. Linh Thần trầm mặc một hồi, nói, cho ta ngẫm lại. Đi, các ngươi đều đi làm việc đi. Vâng. Lôi An mấy người lui xuống, Đạm Đài Thanh Nguyệt lại lưu lại. Linh Thần nhìn về phía nàng, ngươi làm sao không đi? Muốn lưu lại thì tầm. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ta giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên phóng thích một nhóm chúng ta Tây Lương người sao? Ngươi giúp ta cái gì rồi? Ta giúp ngươi thành công lừa gạt được mấy cái này kẻ thô lỗ. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Linh Thần, đừng cho là ta sẽ tin tưởng ngươi thật đối với hoàng vị không hứng thú. Linh Thần a một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi đối với ta hiểu rất rõ. Ngươi dám nói ngươi không muốn làm hoàng đế? Linh Thần cười nói, vì cái gì không dám nói? Ta đối với hoàng vị căn bản không hứng thú, bất quá, ta đối với ngươi ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Đạm Tử, ngươi tự cho là hiểu ta, thật tình không biết không có xâm nhập hiểu qua, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta. Muốn không chúng ta đêm nay lẫn nhau xâm nhập tìm hiểu một chút. Linh Thần nói, từng bước tới gần Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, muốn cái kia đạo khí trở nên hùng hậu, liền phải cấm dụng. Trừ phi ngươi không nghĩ mạnh lên, mà lại ta nói chính là thật, chỉ có ngươi leo lên hoàng vị, tài năng chấn nhiếp các quốc gia, bách tính mới có thể có ngày sống dễ chịu. Lại nói, Huyền Đế hạ xuống thánh dụ, ngươi leo lên hoàng vị cũng là danh chính ngôn thuận. Các ngươi tình như phụ tử, ngươi nếu là không nghe lời, đó chính là bất hiếu. Linh Thần a, ngươi đứa con bất hiếu này. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, cười ta nói, lúc này vẫn không quên mắng ta vài câu chiếm tiện nghi, tiểu đạm tử, ngươi có thể nha. Miệng nhỏ như thế có thể bá bá, xem ra ta phải dùng thứ gì đem ngươi miệng chắn. Nhìn xem Linh Thần một mặt cười tà, Đạm Đài Thanh Nguyệt sợ hãi, ta còn có rất trọng yếu sự tình, ta đi trước. Nói xong, vèo một tiếng không thấy. Linh Thần nhịn không được bật cười, doa không chết ngươi. Chương 848, tin tức truyền ra chương 848, tin tức truyền ra hôm sau, buổi sáng. Hữu Đình Vương, Lâm Trường Thắng, còn có Tăng Ngũ, cùng Lâm Trường Thắng mấy cái tâm phúc, đều bị áp giải đến pháp trường. Hữu Đình Vương bị chém đầu gian trúng, đầu người treo ở ngoài Bắc Lâm Quan trên tường thành. Lâm Trường Thắng bọn người bị lăng trì xử tử. Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo buổi sáng một mực tiếp tục đến đêm khuya mới đình chỉ. Còn có một nhóm cùng Lâm Trường Thắng có quan hệ bọn người đều bị đánh lên nô ấn, vinh thế vì nô. Bách tính gieo họ, buôn tàu bẩm báo. Đương nhiên, những người này tài sản tất cả đều rơi tại Ninh Thần trong tay. còn có triều đình cứu trợ thiên thai lương, tất cả đều bị Lâm Trường Thắng tự mình tạm giam. Linh thần hạ lệnh, lưu đủ đại quân lương thảo, cái khác toàn bộ dùng để cứu tế bách tính, cứu trợ thiên thai ngân cùng nhau cấp cho đến bách tính trong tay. Tuyết rơi, cô nương cái mông trắng như tuyết, ta yêu cái mông không yêu tuyết. Phùng Kỳ chính tại ngoài trướng hô to. Linh thần khoẹt miệng co giật một chút, cái này cũng nhiều ít năm, Phùng đại thông minh còn không có biết ra về sau hai câu, hắn đều có chút chờ không nổi. Linh thần đứng dậy đi ra liều trại, sát trời âm trầm, không trung bay lên bông tuyết. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, tới phá lệ muộn. Năm nay nếu là không hạ tuyết, sang năm trồng trọt liền thành vấn đề, có thể là cái thai năm, bách tính sinh hoạt sẽ rất khó chịu. Rốt cục tuyết rơi, sang năm sẽ có cái tốt mùa màng. Linh thần thật cao hứng, dân chúng trong thành cũng thật cao hứng. Linh thần nhập quan liền hạ tuyết, bách tính cảm thấy linh thần chính là cứu tinh của bọn họ, cái này tuyết chính là linh thần mang đến may mắn. Phùng Kỳ chính bạch 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 chạy tới, hiến bảo như vươn tay. Đông táo, chỗ nào đến? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, tiểu nguyện cho ta. Linh thần giật mình, tiếp nhận Phùng Kỳ chính trong tay quả táo, vừa cười vừa nói, thế nào, nàng tiếp nhận ngươi rồi? Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, ta cũng không biết nàng tiếp nhận hay chưa. Cái này quả táo là nàng chuyên môn cho ngươi đưa tới. Phùng Kỳ chính gật đầu, nàng nói là vì cảm tạ ta đêm đó cùng Hữu Đỉnh Vương chém giết thời điểm cứu nàng. Linh thần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này liền nói rõ trong nội tâm nàng còn là có ngươi. Cái kia nàng vì sao không lấy thân báo đáp? Cho mấy quả táo liền cái gì dùng? Linh thần, Nguyệt cô nương không giống với bình thường nữ tử, muốn giải quyết nàng phải có kiên nhẫn. Phùng Kỳ chính cười hắc hắc nói, ta cũng cảm thấy như vậy, ta liền thích nàng tình kình. Linh thần, ngươi nói chúng ta về sau hải tử tên gọi là gì tốt? Gọi Phùng Vô Địch thế nào? Linh thần khẽ miệng giật một cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, con hàng này liền hải tử tên gọi là gì đều nghĩ kỹ. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, Bắc Lâm quan tình huống cơ bản ổn định lại, nhưng Linh thần một chút cao hứng cũng không có. Hắn đứng ở trước bản đồ, nhíu mày. Hắn lúc đầu kế hoạch là cấp tốc tiêu diệt Hữu Đỉnh Vương đại quân, sau đó nhập quan, trước đoạt lại Trọng Châu, lại thẳng đến dài trăm dặm hành lang, chắn khang lạc đường lui. Nhưng Lâm Trường Thắng đem hắn cự chi quan ngoại, mà lại làm cho dân chúng lầm than, lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm, lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Bây giờ nghĩ đánh lén Khang Lạc là không được. Tin tưởng Khang Lạc đã nhanh tiếp vào Bắc Lâm quan tin tức. Bất quá có sai lầm liền có. Bắc Lâm quan bây giờ đều ở trong lòng bàn tay mình. Hắn cũng rất may mắn, nếu như chậm thêm đến Bắc Lâm quan mấy ngày, trận này tuyết lớn một chút, bách tính thiêu ăn thiếu mặc, chỉ sợ sớm đã kích thích dần biến. Khi đó lại nghĩ để Bắc Lâm quan ổn định lại, chỉ có thể xuất quân trấn áp, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Trọng yếu nhất chính là, nếu như mang binh trấn áp bách tính, thanh danh của hắn liền triệt để hối. Đột nhiên, Linh thần ánh mắt ngưng lại, nhưng chợt lại cười lên, thầm nói, tốt ngươi cái Khang Lạc, Hữu Đỉnh Vương đây là bị ngươi làm vũ khí sử dụng à? Hắn vẫn nghĩ không thông Khang Lạc vì sao không tiết tốn hao trọng kim, để Hữu Đỉnh Vương đóng quân ở ngoài Bắc Lâm quan. Hiện tại hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, Hữu Đỉnh Vương 30,000 đại quân chính là Khang Lạc cho hắn trước thời hạn bố trí một đạo khảm. Cháu trai này, đoán chừng cũng là lo lắng cho mình theo Trọng Châu đường vòng đánh lên hắn. Hữu Đỉnh Vương cái mãng phu này, thành Khang Lạc pháo hôi còn không tự biết. Linh thần ngón tay ở trên địa đồ du tẩu. Bây giờ chỉ có thể cùng Khang Lạc chính diện cứng rắn. Cần phải tiến về Dương Châu, nhất định phải trải qua Linh Châu. Linh Châu thế nhưng là đại viện nội địa. Đức đế tiếp vào Bắc Lâm quan thất thủ tin tức, khẳng định lại phái trọng binh tại Linh Châu chờ lấy hắn. Còn có một con đường, đó chính là dọc theo đường biên giới, thẳng tới Trọng Châu. Bây giờ Trọng Châu tại Khang Lạc trong khống chế, nếu là có thể đánh xuống Trọng Châu, liền có thể thẳng tới dài trăm dặm hành lang, đem Khang Lạc đại quân ngăn ở Dương Thành. Nhưng chuyện này phong hiểm quá lớn. Đệ nhất, Khang Lạc khẳng định sẽ tại Trọng Châu bày ra trọng binh. Thứ hai, hắn lo lắng chính là Đức Đế cái này chảy gỗ. Nếu là hắn đánh xuống Trọng Châu, đến dài trăm dặm hành lang, đem Khang Lạc ngăn ở Dương Châu, hắn lo lắng Đức Đế cái này hai hàng thụ tông tư bách xúi dụng, cùng Khang Lạc liên thủ, cùng đi tiến đánh hắn. Linh An quân là tác chiến hung mãnh, nhưng đối mặt mấy chục vạn đại quân, chỉ có chạy trốn phần. Linh thần đau đầu xoa xoa mi tâm, thật tốt một cái đại huyền, bị Đức Đế cái này chạy gỗ làm trò chia năm xẻ bảy. Kỳ thật còn có một con đường có thể đi, đó chính là thuận đường biên giới, thẳng đến Tây Cảnh, trước đem Tây Cảnh mười mấy vạn đại quân nắm giữ trong lòng bàn tay. Còn có Bắc Cảnh mười mấy vạn đại quân, hắn lúc gần đi, lặng lẽ dặn dò Tề Nguyên Trung, để hắn đi thu phục Bắc Cảnh mười mấy vạn đại quân. Dù sao Bắc Cảnh mười mấy vạn đại quân trước đó chính là Tề Nguyên Trung tại thống lĩnh, nhưng chuyện này phong hiểm rất lớn. Dù sao tân binh nhập ngũ lớp đầu tiên, chính là trung quân ái quốc, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Bây giờ Bắc Cảnh quân tướng lĩnh bị đổi toàn bộ, những người kia đều là trùng với Đức Đế. Trọng yếu nhất chính là tất cả binh sĩ thân thuộc đều tại Đại Huyền, đây là bọn hắn chí mạng nhất lực điểm. Nhưng coi như đem Tây Cảnh đại quân cùng Bắc Cảnh đại quân đều nắm giữ trong lòng bàn tay, đối với Khang Lạc cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Đột nhiên, Linh Thần nhìn chằm chằm bản đồ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngón tay của hắn điểm tại Cao Lực Quốc. Nếu như chính mình cùng Khang Lạc chính diện là địch, Cao Lực Quốc xuất binh cùng chính mình đến cái tiền hậu giáp kích, cái kia Khang Lạc liền chạy không thoát. Cao Lực Quốc cùng Nam Việt thế nhưng là thủ chuyển tiếp, đánh Nam Việt bọn hắn khẳng định sẽ nguyện ý, nhưng như thế còn chưa đủ, đến cầm ra đầy đủ để Cao Lực Quốc động tâm lợi ích. Linh Thần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lấp lóe, đầu óc điên cuồng chuyển động, đang suy nghĩ làm sao cho Cao Lực Quốc bánh vẽ. Linh Thần bên này nghĩ đến làm sao cho Cao Lực Quốc họa một cái vừa lớn vừa tròn, vừa mê vừa say bánh nướng thời điểm. Một bên khác, Đức Đế đã tiếp vào Bắc Lâm quan thất thủ tin tức. Đại Huyền hoàng cung, dưỡng tâm điện. Đức Đế nhìn xem trong tay mật tín, da mặt sung huyết, tức giận đến tròng mắt đều đỏ, hồng hộc mặc khí thô, cùng ống bệ hầu như. hô trướng, lật lọng cầu vật. Hắn không phải cự tuyệt hoàng vị sao? Hắn không phải đối với hoàng vị không có hứng thú sao? Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử, muốn mưu phản xoán vị. Đáng chết, hết thể đều đáng chết. Đức đế tức hồn hện, nắm lên long án bên trên tấu chương liền hướng Tông Tư Bách đập tới, giận dữ hét: "Lâm Trường Thắng tên phế vật này là ngươi tiến cử à? Ngươi không phải nói hắn lĩnh quân chi tài không kém Lương Kinh Vũ sao?" Tông Tư Bách bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ xanh mặt lại, tin tức này chính là hắn vừa đưa tới. Chương 849, ngươi có phải hay không quên bị Ninh Thần chi phối hoảng hốt rồi? Chương 849, ngươi có phải hay không quên bị Ninh Thần chi phối hoảng hốt rồi? Bệ hạ bất giận, lão thần biết tội. Thực là Ninh Thần Linh An quân quá mức cường hãn, Lâm Trường Thắng xuất quân thủ vững Bắc Lâm quan một ngày hai đêm, cuối cùng là không địch lại. Ý tứ có phải là Lâm Trường Thắng năng lực không được, hắn thủ vững một ngày hai đêm đã rất nhu bức. Kỳ thật Lâm Trường Thắng chỗ nào là thủ vững một ngày hai đêm, hắn chính là bị dọa đến tại đầu tường đứng một ngày hai đêm. Tông Tư Bách người giả thành tinh, diễn kỹ tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc. Trong lòng của hắn hận không thể đem Đức Đế nghiền xương thành tro, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đức Đế, đều biểu hiện ra một bộ dáng vẻ cung kính, để Đức Đế uy nghiêm được đến thỏa mãn cực lớn. Ngươi mắng ta liền nghe, ngươi đánh ta chịu đựng, sau đó tiếp tục cho ngươi nghĩ ý xấu, nhìn xem ngươi từng bước một xong đời. Kỳ thật hắn tiếp vào tin tức này thời điểm, tại chỗ người đều ngốc. Linh thần đột nhiên xuất hiện tại Bắc Lâm Quan, đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái này hỗn trướng, đem tất cả mọi người cho lừa gạt. Hắn không thể để cho Linh thần trở lại Đại Huyền, nếu là Linh thần đăng cơ làm đế, hắn tất cả kế hoạch liền đều ngâm nước nóng. Có Linh thần tại, Đại Huyền liền xong không được. Bất quá đây đối với hắn đến nói cũng coi là một cơ hội. Xúi dục Đức Đế cùng Linh thần cùng chết, đánh trận là muốn bạc, hao người tốn của, đến lúc đó kêu ca sôi trào, các lộ chư hầu cầm vũ khí nổi dậy, khi đó toàn bộ Đại Huyền liền sẽ lâm vào chiến loạn, chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Đức Đế tức giận đến hồng hộc thở hổn hển, phổi đều nhanh nổ. Lật lọng tiểu nhân hèn hạ, hắn muốn mưu quyền xoán vị, hắn muốn chấm hoàng vị. Hắn vọng tưởng, cho ta xuất binh, phái ra đại quân, tiêu diệt địch tặc. Nghe Đức Đế rít gào, Tông Tư Bách quỳ trên mặt đất cúi đầu, nhìn như kinh sợ, kỳ thật trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn ý cười. Hắn không sợ Đức Đế mất khống chế, liền sợ hắn sợ, không dám cùng Ninh Thần đánh. Bệ hạ anh minh, như thế loạn thần tặc tử, làm phái ra trọng binh vây quét, đem hắn triệt để chém giết, chấm dứt hậu họa. Đức Đế nhìn chằm chằm hắn, cái kia ái khanh cảm thấy phái ai xuất quân bình định tương đối phù hợp. Nhưng có nhân tuyển tiến cử. Lần này ngươi tiến cử người nếu vẫn Lâm Trường Thắng như thế phế vật, chấm định chẳng ngươi. Tông Tư Bách sợ xanh mặt lại, bệ hạ bất giận, lao thần tiến cử Võ Vương. Đức Đế nhướng mày, cả giận nói, ngu xuẩn. Võ Vương cùng Ninh Thần quan hệ không ít, để hắn mang binh, chẳng phải là tại cho Ninh Thần đưa giết chấm đao. Tông Tư Bách nói, nguyên nhân chính là Võ Vương cùng Ninh Thần quan hệ không ít, cho nên hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Tha thứ lao thần đại bất kính, thái thượng hoàng, chiêu phi nương nương, Võ Vương phi đều ở kinh thành, Võ Vương cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám sinh ra tâm tư khác. Mà Ninh Thần lại là cái trọng tình người, hắn khẳng định sẽ đối với Võ Vương thủ hạ lưu tình. Bệ hạ lại ở trong đại quân xếp vào một cái tin được tướng lĩnh, hạ xuống thánh chỉ, để hắn đến lúc đó tùy thời mà động, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, nhất định có thể nhất cử tiêu diệt Ninh Thần. Đức Đế ánh mắt đột nhiên sáng lên, ái khanh kế này rất hay. Tông Tư Bách trong lòng cười lạnh, hắn đem Ninh Thần đều nghiên cứu triệt đề. Ninh An quân đối với Ninh Thần trung thành tuyệt đối, đến lúc đó đừng nói giết Ninh Thần, liền xem như tổn thương Ninh Thần, Ninh An quân cũng sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, hai quân chắc chắn đánh nhau chết sống. Tông Tư Bách tiếp tục nghĩ ý xấu, vậy hạ, Ninh Thần Ninh An quân vốn là tác chiến hung mãnh, lại phân phối súng kiếp hỏa pháo, đại quân căn bản không phải đối thủ. Lao thần đề nghị, đưa cho Võ Vương 10,000 vệ long quân, phân phối súng kiếp hỏa pháo, sau đó lại từ xung quanh châu huyện rút đi đại quân, đến lúc đó nhất định có thể lấy nghiền ép chi thế tiêu diệt Ninh Thần. Đức Đế suy tư một lát, khẽ gật đầu. Ninh Thần là hắn hiện tại căm hận nhất mà lại nhất e ngại người, giết Ninh Thần, xem như giải quyết tâm phúc của hắn hỏa lớn. Liên theo ái khanh chỗ tấu. Tông Tư Bách cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cười gằn. Toàn bộ kinh thành cũng liền hơn 1 vạn cây đốt thường, mấy chục cổ hỏa pháo, cái đồ chơi này rất khó chế tác, trước kia tạo nên súng kiếp hỏa pháo đều bị phân phối cho Ninh Thần Linh An quân. Chỉ cần những này súng kiếp hỏa pháo đều bị Võ Vương mang đi, hắn liền có thể thông báo khang lạc. Không có súng kiếp hỏa pháo uy hiếp, Lương Châu chú quân cùng kinh thành vệ long quân, thành phong quân, căn bản ngăn không được khang lạc. Đến lúc đó lại thêm chính mình nội ứng ngoại hợp, kinh thành chắc chắn thất thủ. Tông Tư Bách cảm thấy mình kế sách quả thực thật cao minh. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy đại viện hủy diệt, sau đó lại nói cho Đức Đế tình hình thực tế, để hắn sống không bằng chết. Nghĩ đến chính mình sắp đại thù được báo, Tông Tư Bách kém chút nhịn không được liền cười ra tiếng. Đức Đế bên này kế hoạch phái binh tiêu diệt Ninh Thần, một bên khác Khang Lạc cũng nhận được Ninh Thần cầm xuống Bắc Lâm quan tin tức. Hắn nhìn xem trong tay mật tín, thật lâu không bình tĩnh nổi. Đột nhiên, lại cười lên ha ha, ha ha ha. Không hổ là Ninh Thần a, dễ dàng như vậy liền khống chế Bắc Lâm quan. Hữu Đình Vương cái đồ vô dụng này, cầm bạc của ta, vậy mà không cho Ninh Thần tạo thành quá lớn phiền phức, vô nào mang phu, khó thành đại khí. Ta đã sớm ngờ tới Ninh Thần gia hỏa này sẽ không trung thực, bản thái tử dự phán, hắn quả nhiên đi ngang qua Thảo Nguyên, theo Bắc Lâm quan giết tiến vào Đại Huyền. Một đám tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ninh Thần nhập quan, sẽ là ta Nam Việt đại địch, thái tử điện hạ vì sao còn như vậy cao hứng? Khang Lạc cười nói, ngươi không hiểu, đối thủ khó tìm, không có Ninh Thần, bản thái tử đánh đâu thắng đó, cuộc chiến này đánh cho cũng quá không thú vị. Nhìn trung thiên hạ hôm nay, có thể để cho bản thái tử coi là đối thủ người, chỉ có hai người. Một là Đại Huyền Trần Lao tướng quân, đáng tiếc hắn chết rồi. Cái thứ hai chính là Ninh Thần, bây giờ hắn trở về, bản thái tử há có thể không cao hứng? Người sống một đời, trừ cùng chung chí hướng bằng hữu, còn phải có lực lượng ngang nhau đối thủ, một đường quét ngang hết thể địch, quá mức tịch mịch, nhân sinh không thú vị. Một đám tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất kính nể Khang Lạc, nhưng lúc này cảm thấy hắn quá trang. Hắn có phải là quên bị Ninh Thần chi phối hoảng hốt rồi? Lần trước Ninh Thần đuổi theo bọn hắn đánh, đem bọn hắn đều đuổi tới Cao Lực Quốc đi, trơ mắt nhìn Ninh Thần liên phá hắn Nam Việt ba tòa thành trì. Còn có tại Cao Lực Quốc thời điểm, Ninh Thần thế nhưng là ngay trước thái tử mặt hạ độc chết quốc sư, dọa đến thái tử trong đêm khiêng chiến mã chạy trốn, dẫn đến hắn bây giờ còn chưa ôm mỹ nhân về. Khang Lạc nhưng không biết dưới trướng hắn những này đại tướng ngay tại trong lòng lặng lẽ chửi bậy hắn, trầm giọng nói, "Truyền ta quân lệnh, điều binh 50,000 tiến về Trọng Châu." Bản thái tử đoán chừng, Ninh Thần sẽ theo Trọng Châu phương hướng tới. Mặt tướng tuân mệnh. Khang Lạc nói tiếp, cho bản thái tử chuẩn bị rượu, giờ này khắc này, làm uống một ly lớn. Các tướng lĩnh, mà ở xa Bắc Lâm quan Ninh Thần, lúc này cũng tại chế định kế hoạch tác chiến. Liêu phó tướng, ngày mai ngươi điểm binh 40,000, chia binh hai đường, một đường tiến về Linh Châu, một đường tiến về Trọng Châu. Liêu Hưng Văn vô ý thức nói, vương gia, Linh Châu cùng Trọng Châu khẳng định đều có trọng binh trấn giữ, 20,000 đại quân sợ là bắt không được hai địa phương này. Ninh Thần sắc mặt có chút trầm xuống. Phùng Kỳ Chính đưa tay một bàn tay hô tại Liêu Hưng Văn trên nó, đập đến hắn đầu góc ông tác hưởng. Ngươi cái cờ hàng, vương gia để ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Còn có, vương gia lời nói cũng còn chưa nói xong, ngươi chen miệng gì? Chương 850, biết khó mà lui rồi. Chương 850, biết khó mà lui rồi. Liêu Hưng Văn sở lấy cái óc, muốn cho Phùng Kỳ Chính một ước. Gia hỏa này tay cũng quá nặng đi. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Ninh Thần, thấy Ninh Thần thần sắc không thích, trong lòng run lên, đội vàng túi người thỉnh tội, vương gia bất giận, mặt tướng biết tội. Ninh Thần trầm mặt một hồi, khoát tay một cái, nói, về sau nghe ta nói hết lời rồi cho biết ý kiến. Liêu Hưng Văn đội vàng gật đầu, vâng. Ninh Thần tiếp tục nói, dựa theo ta vừa rồi nói, ngày mai điểm binh 40,000, toàn bộ treo lên Ninh An quân chiến kỳ, chia binh hai đường, một đường tiến về Linh Châu, một đường tiến về Trọng Châu. Nhưng là nhớ lấy, hành quân tốc độ không thể quá nhanh, nhưng cũng không thể quá chậm. Đi đến một nửa thời điểm, đường cũ trở về Bắc Lâm Quan. Liêu Hưng Văn một chán dấu chấm hỏi. Phùng Kỳ Chính đều là trợn mắt hốt mồm. Ninh Thần nhìn xem Liêu Hưng Văn, nghe rõ chưa? Mặt tướng nghe rõ, nhưng ngươi là muốn hỏi vì cái gì làm là như vậy sao? Liêu Hưng Văn gật đầu. Ninh Thần trầm giọng nói, bởi vì ta muốn xuất Linh An quân đường cũ trở về, theo võ quốc biên cảnh trở lại Huyền Vũ Thành, lại từ Huyền Vũ Thành thẳng tới Bắc Cảnh, thu phục Bắc Cảnh mười mấy vạn đại quân, sau đó trực tiếp chiếm Cứ Mãng Châu. Cho nên cái này hai đạo nhân mã muốn cho ta tranh thủ thời gian. Theo Bắc Lâm quan trực tiếp tiến đánh Linh Châu hoặc Trọng Châu đều không thực tế. Đệ nhất, Đức Đế nhất định sẽ phái trọng binh tại Linh Châu chờ lấy ta, bọn hắn khẳng định sẽ vận dụng súng đạn, trên nhân số chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Thứ hai, Khang Lạc khẳng định hướng Trọng Châu phái trọng binh, Trọng Châu dễ thủ khó công. Bắc Lâm quan hiện tại mặc dù ổn định, nhưng vật tư vẫn tương đối thiếu thốn, chúng ta dây dài tác chiến, lương thảo theo không kịp. Cho nên, ta muốn trước chiếm Cứ Mãng Châu. Theo Mãng Châu đến Linh Châu, chỉ cần 5 ngày thời gian, tiến có thể công, lui có thể thủ, mà lại không cần lo lắng lương thảo cung ứng không được. Liêu Hưng Văn mấy người nghe được mắt trừng tròn ngốc, hai mặt nhìn nhau. Ninh Thần cười nói, binh giả, quỷ đạo vậy. Các ngươi cũng không nghĩ đến, Đức Đế cái kia chảy vô cùng Khang Lạc khẳng định cũng không nghĩ ra. Ta sẽ không đem Linh An quân toàn bộ mang đi, Lôi An cùng 3,000 Linh An quân sẽ lưu lại. Nếu ta cầm xuống Bắc Cảnh mười mấy vạn đại quân, tiến đánh Linh Châu thời điểm, các ngươi lại phối hợp ta, hai mặt giáp công. Đúng rồi, lại an bài một vạn đại quân, làm bộ là Đà La quốc người tiến đánh Bắc Lâm quan. Đây chính là các ngươi đường cũ trở về nguyên nhân. Kể từ đó, tranh thủ thời gian đầy đủ ta đuổi tới võ quốc biên cảnh. Đám người mặt mũi tràn đầy khâm phục, Ninh Thần lại đem hết thảy đều tính toán kỹ. Liêu Hưng Văn cùng Lôi An đồng nói, mặt tướng, tuân lệnh. Ninh Thần lúc đầu kế hoạch cùng Cao Lực Quốc liên thủ, tiền hậu giáp kích Nam Việt đại quân. Nhưng Nam Cảnh trăm năm đường biên đều bị Khang Lạc cho phong tỏa, tin tức không tốt đưa ra ngoài. Lần này hành quân, lớn nhất nét bút hỏng là quên mang Tiêu Nhan Tịch. Ninh Thần tiếp tục bố trí, mãi cho đến đêm khuya, mọi người mới tán đi. Ngày thứ hai, Liêu Hưng Văn điểm binh 40,000, đánh lấy Linh An quân quân kỳ, chia binh hai đường. Một đường từ Liêu Hưng Văn tự mình dẫn đầu, thẳng đến Linh Châu. Một đường có Lôi An dẫn đầu, tiến về Trọng Châu. Mà cùng ngày ban đêm, Ninh Thần thì là lặng lẽ dẫn đầu Ninh An quân cùng Mạch Đao quân rời đi Bắc Lâm quan. Bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, hành quân tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Mặc dù Ninh Thần gắng sức đuổi theo, chờ đuổi tới võ quốc biên cảnh thời điểm, đều đến cửa ải cuối năm. Đà La quốc bị hắn đuổi tới thảo nguyên chỗ sâu, không tiếp tục xuất hiện. Lúc hắn trở lại còn chuyên môn đi Đà La quốc hoàng đình liếc mắt nhìn. Đà La quốc hoàng đình biến mất. Lần trước bị hắn một mồi lửa đốt, bây giờ triệt để bị tuyết lớn bao trùm, cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá Đà La quốc loại này cường đạo, sang năm khẳng định sẽ còn trở về. Nhưng Ninh Thần bây giờ không để ý tới những này, Ngô Thiết Trụ đã tại võ quốc biên cảnh trở lấy. Hắn phái Ngô Thiết Trụ mang 100 tên Linh An quân khoái mã khinh kỵ, đi đầu một bước, trước đuổi tới võ quốc biên cảnh cầu viện. Hắn muốn cùng nữ đế mượn binh. Linh An quân mặc dù tác chiến hung mãnh, lại có súng đạn, nhưng nhân số là nhược điểm. Bắc cảnh mười mấy vạn đại quân, chỉ sợ chỉ bằng vào Linh An quân là trấn nhiếp không nổi. Cho nên, hắn muốn cùng nữ đế mượn 150,000 thần lang quân. 150,000 thần lang quân, tăng thêm Linh An quân, còn có Huyền Vũ thành 30,000 thân binh. Sắp tới 200,000 binh lực, đủ để chấn nhiếp Bắc cảnh mười mấy vạn đại quân. Nô Thiết Trụ nói cho Ninh Thần, mượn binh tin tức đã đưa đến võ quốc hoàng thành đi. Nhưng nữ đế còn không có hồi âm. Dù sao hắn cũng chỉ là so Ninh Thần bọn người đến sớm hơn 10 ngày, nữ đế hồi âm tin tức không có nhanh như vậy. Ninh Thần không có chờ, hắn để Ngô Thiết Trụ lưu lại, chờ lấy nữ đế hồi âm. Một khi nữ đế đồng ý, 150,000 thần lang quân có thể đi ngang qua Huyền Vũ Thành, thẳng đến Đại Huyền Bắc cảnh biên hải. Nữ đế khẳng định sẽ đồng ý, nàng nếu dám không đồng ý, về sau một giọt cũng không cho nàng. Ninh Thần tại võ quốc biên cảnh nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai xuất quân thẳng đến Huyền Vũ Thành. Mà cùng lúc đó, Đức Đế cùng Khang Lạc đều mở bước. Hai tháng trước, Bắc Lâm quan xuất động 40,000 đại quân. Nhưng cái này 40,000 đại quân lại chia binh hai đường. Mặc dù trong đó có Ninh An quân, nhưng lại đem Đức Đế cùng Khang Lạc đều cho khí cười. Ninh Thần cũng quá không đem bọn hắn để vào mắt. 20,000 đại quân liền muốn cùng bọn hắn đánh, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Đức Đế tại Linh Châu bố trí 100,000 binh lực, trong đó có 10,000 phân phối súng đạn vệ long quân. Khang Lạc tại Trọng Châu bố trí đại khái 80,000 binh lực. Hai người đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Ninh Thần nhân mã dám đến, cam đoan là có đến mà không có về. Bởi vì tuyết rơi về sau con đường khó đi, trời đông giá rét, Ninh Thần nhân mã hành quân tốc độ cũng không nhanh. Đức Đế cùng Khang Lạc đều ngồi đợi Ninh Thần nhân mã xuất hiện. Nhưng chờ a chờ, chờ bông hoa đều tạ. Dòng dã một tháng, Ninh Thần đại quân mới đi một nửa. Trọng Châu còn nói còn nghe được, theo Bắc Lâm quan đến Trọng Châu, đường xá xa xôi, hành quân gấp cũng phải gần 2 tháng. Nhưng Linh Châu liền quá phận, theo Bắc Lâm quan đến Linh Châu, cho ăn bể bụng 1 tháng thời gian. Nhưng 1 tháng, Ninh Thần nhân mã cách Linh Châu còn có một nửa lộ trình. Đức Đế cũng trở hơi không kiên nhẫn. Càng làm cho bọn hắn mộng bức chính là, Ninh Thần nhân mã đi đến một nửa, đột nhiên quay đầu trở về. Cái này, ý gì? Biết mình đánh không lại, cho nên biết khó mà lui rồi. Cái thế giới này tin tức bế tắc, chờ bọn hắn tiếp vào Ninh Thần nhân mã đường cũ trở về tin tức lúc, Ninh Thần người đều nhanh đến Huyền Vũ Thành. Đại Huyền Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Đức Đế nhìn xem Tông Tư Bách đưa tới mật tín, kia là một chán dấu chấm hỏi. Ninh Thần nhân mã rút rồi. Tông Tư Bách cúi người nói, vâng, đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên quay đầu trở về. Nếu không phải sợ mất dáng vẻ, Đức Đế đều nghĩ vào đầu, hắn nhìn xem Tông Tư Bách, Ninh Thần đây là ý gì? Tông Tư Bách vội vàng nói, vậy hạ, chúng ta nhận được tin tức là, Đà La Quốc phái ra đại quân, muốn vì Hữu Đỉnh Vương báo thủ, hãm thành. Làm cho Ninh Thần không thể không triệt binh trở về thủ. Đức Đế giật mình, hơi gật đầu, thì ra là thế. Đáng tiếc, chúng ta bố trí nhiều như vậy binh lực, liền đợi đến nuốt vào Ninh Thần cái này 2 vạn nhân mã, không nghĩ tới lại bị Đà La Quốc cho quấy nhiễu. Cũng coi là hắn Ninh Thần mạng cho tốt. Tông Tư Bách ánh mắt chớp lên, nói, vậy hạ, Lao Thần đề nghị, thừa dịp Ninh Thần cùng Đà La Quốc giao chiến, chúng ta có thể phái ra Linh Châu đại quân, cùng Đà La Quốc tiền hậu giáp kích, nhất cử đoạt lại Bắc Lâm Quan. Chương 851, Ninh Thần đây là biết bay sao? Chương 851, Ninh Thần đây là biết bay sao? Đức Đế suy tư một hồi, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Đệ nhất, hắn không nghĩ để phân phối súng đạn vệ Long quân rời kinh thành quá xa. Thứ hai, Ninh Thần nhân mã đều trở lại Bắc Lâm Quan, hắn ở trên tay binh lực cũng không ít, tăng thêm Linh An quân, Linh Châu 10 vạn đại quân không nhất định là đối thủ. Thứ ba, Bắc Lâm Quan cũng không phải cái gì màu mỡ chi địa, không cần thiết cùng Ninh Thần cùng chết. Tông Tư Bách trong lòng rất là thất vọng. Một bên khác, Khang Lạc cũng tiếp vào Ninh Thần triệt binh tin tức. 20,000 đại quân đi đến một nửa thời điểm đột nhiên quay đầu trở về. Khang Lạc toàn thân áo trắng, nhíu mày nhìn xem dưới trướng một đám tướng lĩnh, ánh mắt lấp loé. Hắn luôn cảm thấy việc này có điểm gì là lạ. Hữu Đỉnh Vương tính cả 30,000 đại quân bị Ninh Thần giết không còn một ngống, như hôm nay lạnh đông lạnh, Đà La Quốc thiếu ăn thiếu mặc, còn có tinh lực phái binh tới tiến đánh Bắc Lâm Quan. Ninh Thần là theo võ quốc biên cảnh đi ngang qua thảo nguyên đến Bắc Lâm Quan, nếu như Đà La Quốc hoàng đỉnh thật có loại này can đảm, liền nên tại Ninh Thần tiến về Bắc Lâm Quan trên đường động thủ mới đúng. Khang Lạc nói thầm, không thích hợp, tuyệt đối có vấn đề. Ninh Thần đến cùng đang dở trò quỷ gì đâu? Mười mấy ngày qua đi, Ninh Thần đã xuất quân trở lại Huyền Vũ Thành. Chờ hắn gấp trở về, năm đều qua xong. Ninh Thần không có tại Huyền Vũ Thành lưu lại. Hắn để Lương Kinh Vũ dẫn người tiến về Bắc Lâm Quan. Lương Kinh Vũ trấn thủ Bắc Lâm Quan mười mấy năm, mặc kệ là uy vọng hay là năng lực cũng không có vấn đề gì, từ hắn trấn thủ Bắc Lâm Quan không có gì thích hợp bằng. Tế Nguyên Trung cũng trở về, hắn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói cho Ninh Thần, chính mình thất bại. Ninh Thần rời đi là phái Tề Nguyên Trung tiến về Bắc Cảnh Biên Hải thu phục cái kia mười mấy vạn đại quân, kết quả không hết nhân ý trước kia Bắc Cảnh Biên Hải mười mấy vạn đại quân từ Tề Nguyên Trung thống lĩnh. Tề Nguyên Trung bị Đức Đế bãi miễn về sau, thay đổi người một nhà. Bây giờ thủ tướng gọi Sài Gia Dự. Sài Gia Dự cũng là võ tướng về sau, nhưng năng lực bản thân thường thường. Đương nhiên, nếu là hắn có năng lực, Tông Tư Bách cũng không thể đem hắn tiến cử cho Đức Đế. Nhưng Sài Gia Dự có cái ưu điểm, đó chính là nghe lời. Tông Tư Bách để hắn làm thế nào hắn liền làm như thế đó. Đi tới Bắc Cảnh tiếp nhận Tề Nguyên Trung về sau, hắn dựa theo Tông Tư Bách phân phó. Tướng quân bên trong tướng lĩnh cơ hồ đều đổi thành người một nhà. Cho nên, Tề Nguyên Trung ngay cả cửa thành cũng không vào phải đi, còn kém chút bị Sài Gia Dự cho bắt. Ninh Thần cười nói an ủi, không sao. Người không có việc gì liền tốt, đã hảo luôn khuyên bảo bọn hắn không nghe, vậy liền dùng thực lực nói chuyện. Tề Nguyên Trung thất bại là hắn theo dự liệu sự tình, cho nên cũng không có nhiều thất vọng. Tại Huyền Vũ Thành lưu lại hơn một ngày thời gian. Ninh Thần lập tức dẫn đầu Ninh An Quân, Mạch Bao Quân, còn có Huyền Vũ Thành 30,000 tân binh, thẳng đến Bắc Cảnh biên hải. Nghĩ đến Võ Quốc 150,000 thần lang quân đã đang đuổi trên đường tới. Hơn 10 ngày về sau, Ninh Thần dẫn đầu đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi tới Bắc Cảnh biên hải. Bắc Cảnh thành quan trên đầu thành, một người mặc màu vàng giáp trụ nam tử trung niên sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt e ngại nhìn xem thẳng bức mà đến mấy vạn đại quân. Cái kia đón gió phấp phới Ninh An quân quân kỳ, để sát mặt hắn trắng bệnh. Người này chính là Sài Gia Dự. Ninh Thần sắp tới 40,000 đại quân, căn bản giấu không được, sớm đã bị đối phương trinh sát phát hiện. Làm nghe nói Ninh Thần xuất quân hãm thành lúc, Sài Gia Dự phản ứng đầu tiên là không thể nào. Ninh Thần rõ ràng tại Bắc Lâm Quan, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng khi hắn tận mắt thấy lúc, người đều đốc. Ninh Thần đây là biết bay sao? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở đây? Hắn lập tức phái người 800 dặm khẩn cấp cho kinh thành đưa tin, cáo chi tình huống bên này. Thành quan bên trên binh sĩ, nhìn thấy Ninh Thần đại quân, đều là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn một phần trong đó người, đều bị Ninh Thần đè xuống đất ma sát qua. Lúc trước, bọn hắn đi theo thái sư phản loạn, kết quả bị Ninh Thần đè xuống đất ma sát. Đương nhiên, lúc trước tạo phản đám người này, đã bị đánh tan, điều đến địa phương khác. Dù sao tạo phản qua, không có khả năng lại đem bọn hắn toàn bộ lưu tại Bắc Cảnh biên hải, nhưng vẫn là lưu lại một bộ phận người. Bộ phận này người, biết được Ninh Thần xuất quân đánh tới, trong lòng bóng tối lần nữa nổi lên, còn không có đánh trước sợ một nửa. Ninh Thần đến thành quan trước, hạ lệnh đại quân xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn chỉ mang Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới dưới thành. Một khi đối phương bắn tên, lấy hắn cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thủ, nhưng nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đầu tường người mặc kim giáp Sài Gia Dự. Ngươi là Sài Gia Dự Sài tướng quân? Sài Gia Dự gật đầu, cao giọng nói, là ta. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, ngươi nhưng nhận biết ta là ai? Ngươi là Ninh Thần? Hắn chưa thấy qua Ninh Thần, nhưng Ninh Thần đại danh cùng hình tượng hắn nghe được lỗ tai đều nhanh lên kén. Ninh Thần gật đầu một cái, Sài tướng quân thật là tinh mắt. Ngươi vừa rồi nói ta là đại huyền chiến thần, đã đều là đại huyền người, vì sao đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Sài Gia Dự nói, phụng chỉ làm việc, còn mời thứ tội. Phụng đến ai ý chỉ? Tự nhiên là Đường Kim Thánh Thượng. Ninh Thần cười nói, vậy ngươi cũng biết Thái Thượng Hoàng đã hạ xuống thánh dụ, trong miệng ngươi Thánh Thượng hồ đồ vô đạo, đại huyền hoàng vị để cho ta kế thừa. Sài tướng quân tranh tranh thiết quốc, nam nhi nhiệt huyết, thân là đại huyền thiết huyết quân nhân, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem cái kia hồ đồ vô đạo ngu xuẩn hủy đại huyền giang sơn? Sài Gia Dự bị Ninh Thần thổi phồng đến mức có chút lâng lâng. Ninh Thần tiếp tục nói, chúng ta đều là quân nhân, chức trách của chúng ta là thủ hộ đại huyền giang sơn xã tắc, thủ hộ đại huyền bách tính. Sài tướng quân nhân Trung Long Vượng, tâm tư thông thấu, hẳn là có thể nhìn ra, còn tiếp tục như vậy, đại huyền giang sơn liền muốn hủy tại cái kia hồ đồ vô đạo ngu xuẩn trong tay. Các ngươi bây giờ hiệu trung hắn, chính là tại trợ trụ vi ngược. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn đến chúng ta liều chết thủ hộ đại huyền giang sơn sụp đổ sao? Muốn nhìn đến thân nhân của mình bị địch quốc lăng đục sát hại sao? Sài Gia Dự vô ý thức giống to, đương nhiên không nghĩ. Nếu không muốn, còn không mau mau mở cửa thành ra nên ta nhập quan. Bây giờ đại huyền, đàn sói vây quanh, thủng trăm ngàn lỗ, dân chúng lầm than. Chỉ có ta mới có thể thay đổi cả khôn, cứu vớt đại huyền, cứu vớt bách tính, cũng chỉ có ta mới có thể để cho các ngươi như cái quân nhân chân chính thẳng tắp cái eo. Ninh Thần lời nói giống như là mang loại nào đó ma lực, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại có loại đình thai nhức óc cảm giác. Sài Gia Dự thần sắc có chút mê mang, há to miệng, nhưng lại không biết chính mình muốn nói gì. Tướng quân, đừng thụ hắn mê hoặc. Chúng ta thân phụ hoàng ân, bây giờ thân phận cùng quyền thế đều là hiện nay thánh tượng cho, cũng không phải hắn Ninh Thần cho. Sài Gia Dự phó tướng Khổng Hòa vội vàng nhắc nhở. Sài Gia Dự bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn kém chút liền bị Ninh Thần cho thuyết phục. Hắn hướng dưới thành hô to, Ninh Thần, ngươi bất ở chỗ này mân mê môi lưới. Chúng ta chỉ thuần phục đương kim bệ hạ. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Sài Gia Dự phó tướng Khổng Hòa trên thân. Vừa rồi Sài Gia Dự rõ ràng sắp bị hắn cho lừa gạt được, chính là người này nói thứ gì? Sài Gia Dự mới thái độ đại biến. Đạm Đài Thanh Nguyệt có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi nghĩ bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi liền cầm xuống Bắc Cảnh biên hải, có phải là quá ý nghĩ hao huyền rồi? Ngươi đây là đem người ta làm đồ đần a? Ninh Thần nhún nhún vai, chẳng lẽ hắn không phải người ngu sao? Người thông minh tông tư bách sao lại tiến cử cho đức đế? Chương 852, cuối cùng đã tới, đêm mai công thành. Chương 852, cuối cùng đã tới, đêm mai công thành. Ninh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm trên thành Sài Gia Dự, gàn từng chữ nói, Sài tướng quân, ta không đành lòng Bắc Cảnh tướng sĩ xuất hiện thương vong, nhưng ngươi đưa sinh tử của bọn hắn tại không để ý, thì nên trách không được ta. Trên thành tướng sĩ nghe, các ngươi đều là ta đại huyền tranh tranh nhi lang, ta không đành lòng cùng các ngươi sử dụng bạo lực. Làm sao Sài tướng quân ngu xuẩn mất hôn, vì đại huyền giang sơn cùng mất tính, ta chỉ có thể công thành. Các ngươi ghi nhớ, ta như vào thành, bỏ vũ khí đầu hàng người không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Đêm nay, ta sẽ xuất quân công thành. Dứt lời, Linh Thần liền dẫn Đạm Đài Thanh Nguyệt phóng ngựa rời đi. Trên thành binh sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không muốn cùng Linh Thần đánh. Linh Thần chưa từng thua trận, dưới trướng hắn Linh An quân sức chiến đấu khủng bố, ở trên chiến trường có thể nói là đánh đâu thắng đó. Nhìn lại một chút trước kia đại huyền, Linh Thần tại thời điểm đám đạo trích kia sao dám mạo phạm đại huyền tốt đất. Nhưng hôm nay, xung quanh quốc gia cũng dám nhảy ra khiêu khích đại huyền, Nam Việt càng là chiếm cứ đại huyền hai châu cùng dài trăm dặm hành lang. Khổng Hoa nhìn xem Sài Gia Dự, tướng quân, chúng tướng sĩ đối mặt Linh Thần, vốn là có e sợ chiến tâm lý, vừa rồi Linh Thần lời nói, quân tâm dao động. Ngươi phải nói hai câu trấn an quân tâm. Khổng Hoa nói không sai, chúng tướng sĩ trong lòng đều có lo nghĩ của mình. Sài Gia Dự nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, hô lớn, chúng tướng sĩ chớ có nghe Linh Thần yêu ngôn hoặc chúng ta là đại huyền quân nhân, làm trung quân ái quốc. Linh Thần chủ động bước lên chiến hỏa, ý đồ mưu quyền xoán bị, chúng ta định không thể để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Linh Thần chỉ là 40,000 binh mã, có gì phải sợ? Chúng ta có 16 vạn đại quân, liền xem như 16 vạn cái đầu gỗ, đứng để hắn chặt, hắn cũng phải mệt mỏi nằm xuống. Mọi người cứ việc yên tâm, có bản tướng quân tại, Linh Thần đừng nghĩ phá thành mà vào. Sài Gia Dự nói rõ ràng, nhưng người phía dưới nghe muốn cười. Có ngươi tại, có ngươi tại có cái dám dùng? Ngươi có cái gì chiến tích? Đánh qua mấy trận cầm? Chúng ta lúc trước đi theo thái sư tạo phản thời điểm, thế nhưng là bị Ninh Thần đè xuống đất ma sát. Lần trước tạo phản, Ninh Thần lưu lại bọn hắn một mạng. Nếu là lần này lại rơi xuống Ninh Thần trong tay, bọn hắn còn có đường sống sao? Những binh lính khác trong lòng nghĩ như thế nào không ai biết. Nhưng khi đó đi theo thái sư tạo phản qua binh sĩ trong lòng đã có quyết định, nếu là Ninh Thần đánh vào đến, bọn hắn liền đầu hàng. Ninh Thần nói, người đầu hàng không giết. Ninh Thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt trở lại đại doanh. Tiểu Đạm Tử, đi đem Viên Long tìm cho ta đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Ninh Thần nhìn xem nàng, thế nào, tất cả mọi người đang bận bịu xây dựng cơ sở tạm thời, liền ngươi nhàn rỗi, cũng không thể để chính ta đi thôi. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ một tiếng, xoay người đi. Ninh Thần cười cười, trở lại lều trại chờ một hồi. Viên Long đến về sau, Ninh Thần nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, được rồi, ngươi có thể đi trở về. Đạm Đài Thanh Nguyệt tẩn tàng tại mặt dưới áo khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Ninh Thần nói, chúng ta sau đó phải nói là cơ mật quân sự, ngươi một cái Tây Lương giàn tế ở trong này thích hợp sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt lạnh lấy đi. Ninh Thần im lặng cười cười, sau đó nhìn về phía Viên Long, nói, đêm nay giờ tí, ngươi dẫn đầu 3.000 Linh An quân công thành. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long cũng mặc kệ 3.000 người có đủ hay không, dù sao Ninh Thần để hắn làm thế nào hắn liền làm như thế đó. Ninh Thần cười nói, nhớ lấy, là đánh nghi binh. Vâng. Ninh Thần lại dặn dò vài câu, để Viên Long xuống dưới. Đêm khuya giờ tí, cũng chính là 12 giờ khuya. Đông đông đông. Chống trận gióng lên. Viên Long dẫn đầu 3.000 Linh An quân hướng vào để quan khởi xướng công kích. Trên thành, chúng tướng sĩ nghe vang vọng chân trời tiếng chống trận, sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bởi vì bắc cảnh thành quan dài mấy bên trong, như một đầu cự long, trên thành có thể dung nạp mấy vạn đại quân. Xài ra dự điều động lớn 70.000 đại quân đóng giữ tường thành, trong đó có 30.000 cung tiễn thủ. Chống trận gióng lên, móng ngựa tranh tranh. Trên thành tướng sĩ sợ mất mật. Nhưng đột nhiên, tiếng chống trận biến mất, tiếng vó ngựa cũng đi xa. Tất cả tướng sĩ đều ngộp bức. Cái này tình huống gì? Xài ra dự nghe tới tin tức, phóng ngựa chạy đến, leo lên đầu thành, ngoài thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn nhịn không được hỏi, không phải nói Ninh Thần bắt đầu công thành sao? Người đâu? Một người tướng lãnh đội vàng nói, tướng quân, vừa rồi chống trận gióng lên, móng ngựa tranh tranh. Nhưng đột nhiên hết thảy đều an tĩnh xuống tới. Xài ra dự một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Khổng Hòa. Khổng Hòa ánh mắt lấp lóe, suy tư chốc lát nói, là đánh nghi binh. Ninh Thần đây là tại loạn quân ta tâm. Xài ra dự nói như vậy, Ninh Thần căn bản không nghĩ đêm nay công thành. Khổng Hòa lắc đầu, không nhất định. Nói không chừng Ninh Thần chính là đang chờ chúng ta buông lòng cảnh giác. Xài ra dự gật đầu, gọi tới lính liên lạc, nói, truyền ta quân lệnh, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, phòng ngừa Ninh Thần đánh lén. Vâng. Mà Ninh Thần lúc này đang nằm ở trong doanh trướng nằm ngáy ho ho đâu. Viên Long xuất lĩnh 3.000 Linh An quân cũng đã về doanh nghỉ ngơi đi. Chỉ có bắc cảnh binh sĩ, từng cái trừng mắt hai trong mắt, sợ Ninh Thần đến đánh lén. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Xài ra dự có chút gánh không được, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Lập tức bình minh, Ninh Thần không có khả năng giữa ban ngày đánh lén. Nhưng khi hắn đi đến nửa đường, chỉ nghe ngoài thành trống trận gióng lên. Xài ra dự giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu ngựa lại gấp trở về, một đường chạy chậm đến chạy lên đầu tường. Nhưng vào lúc này, trống trận ngừng, ngoài thành lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Xài ra dự tức hồn hện, lại là đánh nghi binh. Linh thần tiện nhân này. Xài ra dự ở trong lòng đem linh thần tổ tông 18 đời chào hỏi nhiều lần. Hắn đang muốn đi về nghỉ, lại nghe Khổng Hòa nói, tướng quân, hai lần trước đánh nghi binh. Chỉ sợ lần thứ ba chính là thật công thành. Xài ra dự không dám đi, trừng mắt hai cái tròng mắt nhìn chằm chằm ngoài thành. Nhưng một mực chờ đến giữa trưa, Ninh Thần bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Xài ra dự là vừa mệt vừa tức, đỏ hướng mắt, đứng trên thành chào hỏi Ninh Thần cả nhà. Nhưng cũng không dám mắng quá lớn âm thanh, sợ bị Ninh Thần nghe tới. Trên thành tướng sĩ một đêm này tinh thần là khẩn trương cao độ, lúc này mọi mệt không chịu nổi, trong con mắt tràn đầy tơ máu. Cũng may bắc cảnh binh nhiều tướng mạnh, có thể thay quân, thay phiên nghỉ ngơi. Mà Ninh Thần lúc này đợi ở trong doanh trướng, ăn tiểu táo, gọi là một cái nhàn nhã. Khuya hôm đó giờ tí, Viên Long lại dẫn người đánh nghi binh một lần. Trời tờ mờ sáng thời điểm, lại đánh nghi binh một lần. Tiếp xuống vài ngày đều là như thế, đuổi theo ban đánh thẻ, mỗi đêm giờ tí một lần, trời tờ mờ sáng thời điểm một lần, gọi là một cái đúng lúc đúng giờ. Linh thần đại quân đều nhanh nhàn lâu dài. Nhưng bắc cảnh đại quân mấy ngày nay đều sắp bị tra tấn điên, ăn không ngon ngủ không ngon. Nhoáng một cái lại qua mấy ngày, mỗi ngày đều, Viên Long đúng lúc đúng giờ dẫn người đánh nghi binh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Xài ra dự là một điểm không dám buông lỏng. Nhưng mấy ngày nay hắn vậy mà dần dần quen thuộc. Ngày này, Linh thần ngay tại nhàm chán thời điểm, Viên Long cầu kiến. Tiến đến. Viên Long đẩy ra mảnh lều đi tới, túi người nói, vương gia, vừa mới trinh sát báo cáo, võ quốc 150.000 thần lang quân còn có một ngày liền có thể đuổi tới. Linh thần ánh mắt sáng lên, cuối cùng đã tới. Ngày mai công thành. Hắn một mực vây mà không công, chính là đang chờ thần lang quân. Mà lại hắn một điểm không lo lắng đức đế lại phái binh chi viện, coi như 800 dặm thân cấp, bên này tin tức đưa đến kinh thành cũng phải hơn một tháng. Cho nên, chờ cái 10 ngày nửa tháng căn bản không có việc gì. Chương 853, giống như từng đạo đùa đòi mạng chương 853, giống như từng đạo đùa đòi mạng Linh thần hỏi, Viên Long, 150.000 thần lang quân do ai dẫn đầu? Viên Long nói, núi đá. Linh thần hơi gật đầu, phân phó nói, ngươi phái người đi thông báo núi đá, để hắn dẫn đầu thần lang quân tại ngoài 5 dặm đóng quân, chờ ta mệnh lệnh. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Ngày thứ hai ban đêm giờ tí, Viên Long đúng lúc đúng giờ dẫn người đánh nghi binh. Quan nội tướng sĩ đều chết lặng, mỗi ngày đều trình diễn một màn này, cũng không biết Linh Thần làm cái quỷ gì. Viên Long dẫn người chạy một vòng, sau đó dẫn người trở lại đại doanh. Nhưng lần này trở về, nhưng không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là toàn quân chờ xuất phát. Trong liều trại, Linh Thần cũng không có nghỉ ngơi, ngay tại bố trí kế hoạch tác chiến. Cách trời tờ mờ sáng còn có một canh giờ thời điểm, Linh Thần phái người đi thông báo núi đá, để hắn dẫn đầu thần lang quân đến cùng hắn tụ hợp. Ngay mịt mờ thời điểm, chống trận gióng lên, toàn quân xuất kích. Quan nội tướng sĩ một mặt bình tĩnh. Loại sự tình này mỗi ngày đều đang trình diễn, bọn hắn đều quen thuộc. 30 môn hỏa pháo lặng yên đẩy đến dưới thành. Ô ương ương đại quân để đầu tường tướng sĩ tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệnh. Rầm rầm rầm. 30 môn hỏa pháo tề phát. Trong lúc nhất thời, khủng bố tiếng gầm đinh tai nhức óc, ánh lửa nương theo lấy khói lửa càn quét. Cửa thành nháy mắt liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Quanh kích cửa thành chỉ có 2 môn hỏa pháo. Cái khác hỏa pháo bắn ra đạn pháo tất cả đều đánh trúng tường thành, ầm vang nổ tung, tường thành bị nổ ra từng cái hố to, như cự long tường thành kịch liệt lay động. Trên tường thành tướng sĩ bị hỏa pháo tiếng gầm chấn động đến đầu ông tác hưởng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân tường thành kịch liệt lay động, giống như là muốn sụp đổ, từng cái dọa đến toàn thân run rẩy. Linh An quân, theo ta xung phong. Viên Long lên tiếng giống to, một ngựa đi đầu, dẫn đầu Linh An quân thẳng hướng quân nội. Mạch Đao quân, theo ta xung phong. Phùng Kỳ Chính cũng lên tiếng giống to. Thiên quân vạn mã, thế như hồng thủy, tuôn hướng quân nội. Rầm rầm rầm. 30 môn hỏa pháo còn tại đối với tường thành phát xạ, khủng bố trong tiếng nổ, tường thành run rẩy kịch liệt, như điệu long xoay người. Trên thành binh sĩ dọa đến hồn phi phách tán, trong tay cung tiễn đều thành bài trí. Ngay vào lúc này, núi đá dẫn đầu 150,000 thần lang quân cũng đổ tới. 150,000 đại quân, kéo không nớt, nhìn không thấy cuối. Thiết kỵ tranh tranh, mặt đất rung động. Kế hoạch tác chiến Linh Thần đã sớm bố trí tốt, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Núi đá dẫn đầu 150,000 đại quân, không có dừng lại chờ Linh Thần mệnh lệnh, trực tiếp thẳng hướng quân nội. Hắn nên làm cái gì Linh Thần đã sớm phái người nói cho hắn. Linh An quân, Mạch Đao quân, còn có Huyền Vũ thành 30,000 đại quân nhiệm vụ là cướp đoạt thành quan. Thần Lang quân nhiệm vụ là khống chế quan nội đại doanh. Kỳ thật cái này Bắc cảnh biên hải, tựa như là trường thành, vốn là đại huyền dùng để chống cự võ quốc dùng. Quan nội quan ngoại đều là một mảnh hoang vu. Linh Thần cũng không phải vì đánh xuống đất man hoang này, hắn muốn chính là đánh vào quan nội, chiếm cứ Mãng Châu. Hỏa lực dừng lại. Trên tường thành tướng sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần. Lúc này, sắc trời đã sáng lên. Khi thấy kéo không ngớt đại quân, từng cái dọa đến tay chân run rẩy. Viên Long cùng Phùng Kỳ Chính xuất lĩnh Linh An quân cùng Mạch Đao quân đã xông vào quan nội, sau đó bắt đầu cướp đoạt thành quan. Vương gia có lệnh, bỏ vũ khí đầu hàng người không giết, dựa vào địa thế hiểm trở kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Linh An quân cùng Mạch Đao quân cùng kêu lên giống to, âm thanh chấn vân tiêu. Chợt, chính là dày đặc tiếng súng. Trên tường thành binh sĩ trên thân nổ tung từng đoàn huyết hoa, liên miên đổ xuống. Giết gà dọa khỉ. Nếu chỉ là chiêu hàng, hiệu quả kém xa giết một nhóm người tới có lực uy hiếp. Nhất là Mạch Đao quân. Một đao xuống dưới, nhân sinh sinh bị đánh thành hai nửa. Chết tại Mạch Đao xuống người, thi thể liền không có hoàn chỉnh. Mạch Đao quân lực uy hiếp so Linh An quân còn đáng sợ hơn. Trong lúc nhất thời, dày đặc tiếng súng, lưu đạn tiếng nổ, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương xen lẫn thành một mảnh, vang tận mây xanh, làm người ta kinh ngạc lạnh mình, khắp cả người phát lạnh. Các ngươi còn không mau mau bỏ vũ khí đầu hàng, vương gia nhân tử, người đầu hàng không giết. Linh An quân lần nữa cùng kêu lên giống to. Nhìn bên cạnh đồng bạn không phải bị súng tiếp đánh giết, chính là bị lưu đạn nổ thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc chính là bị Mạch Đao chém thành hai khúc. Đầu tường binh sĩ dọa đến linh hồn run rẩy. Bọn hắn bị sợ vỡ mật. Có người hoảng sợ hô to đầu hàng, vứt bỏ binh khí trong tay, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Quả nhiên, Linh An quân cùng Mạch Đao quân bỏ qua bọn hắn. Những người khác nhao nhao bắt trước, bỏ vũ khí đầu hàng. Trong lúc nhất thời, vứt bỏ binh khí cùng mặt đất va chạm thanh âm không dứt bên hai. Đầu tướng binh sĩ liên miên vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Những người này đầu hàng tốc độ nhanh như vậy, có rất lớn một bộ phận công lao đến từ lúc trước đi theo thái sư tạo phản những binh lính kia. Bọn hắn nói cho đồng bạn bên cạnh, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, phản kháng chỉ có một con đường chết. Bọn hắn lúc trước đã bị Linh Thần đè xuống đất ma sát qua một lần. Cùng lúc đó, quan nội trong đại doanh, Sài Gia Dự cùng Khổng Hòa lúc này mới nhận được tin tức. Bọn hắn tối hôm qua uống một chút rượu, ngủ rất say. Kỳ thật trước đó chống trận gióng lên thời điểm, bọn hắn mơ mơ màng màng cũng nghe tới, nhưng vẫn chưa coi ra gì. Bởi vì gần nhất cái này 10 ngày qua, Linh Thần mỗi ngày đều phái người đúng lúc đúng giờ đánh nghi binh, so đi làm đánh thẻ đều đúng giờ. Thằng đến hỏa lực tiếng vang lên, hai người mới bị bừng tỉnh. Lúc này mới ý thức được, Linh Thần lần này không phải đánh nghi binh, mà là thật công thành. Chuyên mệnh lệnh của ta, để bọn hắn nhất định phải đem Linh Thần cản tại quan ngoại, tuyệt đối không thể để cho hắn nhập quan. Thông báo toàn quân tập kết, chuẩn bị theo bản tướng quân ứng chiến. Sài Gia Dự gào thét lớn phân phó. Vâng. Báo. Lính liên lạc còn chưa kịp truyền đạt Sài Gia Dự mệnh lệnh, trinh sát chạy như bay đến. Khởi bẩm tướng quân, cửa thành đã bị công phá. Cái gì? Sài Gia Dự thân thể run lên, thanh âm bén nhọn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Báo. Lại một cái trinh sát chạy như bay đến, khởi bẩm tướng quân, Linh An quân đã xông vào quân nội. Báo. Linh An quân đã giết tới tường thành, quân ta tướng sĩ hơn phân nửa đã đầu hàng. Báo. Khởi bẩm tướng quân, võ quốc 150,000 thần lang quân thẳng đến quân ta đại doanh mà đến. Từng cái trinh sát chạy như bay đến, mang đến phía trước tình hình chiến đấu. Nhưng cái này từng cái tin tức tại Sài Gia Dự cùng Khổng Hóa nghe tới, hoàn toàn chính là từng đạo đùa đòi mạng. Hai người ánh mắt ngốc trệ, mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh trên trán say sưa, chỉ cảm thấy lạnh cả người, thuận cái đuôi xương bay thẳng cái óc, để bọn hắn thân thể không ngừng đang run rẩy, Sai Gia Dự mắt tối sầm lại, hai chân như nhũn ra, đúng là đặt mông ngồi sập xuống đất. Xong, toàn xong. Ninh Thần nguyên bản trong tay không đến 40,000 binh mã, bọn hắn cũng không dám ra ngoài quan đánh với Ninh Thần một trận. Bây giờ, lại toát ra 150,000 thần lang quân, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nguyên bản Ninh Thần gần nhất không ngừng phái người đánh nghi binh, bọn hắn cảm thấy Ninh Thần là tại mê hoặc bọn hắn. Hiện tại mới hiểu được, Ninh Thần mục đích thực sự là đang chờ thần lang quân. Khổng Hoa bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh, há to miệng, lại phát hiện chính mình cuống họng khô khốc đau nhức, hắn nuốt ngụm nước bọt, thám giọng khô khốc cuống họng, lúc này mới run giọng nói, "Tướng quân, rút a." Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thần lang quân thế nhưng là võ quốc đại quân tinh nhuệ, còn có Ninh Thần dưới trướng Ninh An quân, đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hiện nay chúng ta tuyệt không phải Ninh Thần đối thủ. Chương 854, phóng ngựa vào doanh. Chương 854, phóng ngựa vào doanh. Xài Ra Dự không chút do dự liền đồng ý đề nghị của Khổng Hòa. Người tên, Tây Có Bóng. Ninh Thần danh xưng đại huyền chiến thần, thường thắng tướng quân, ở trên chiến trường chưa hề bại qua. Hắn cảm thấy mình mặc dù có thông soái chi tài, nhưng cũng không nhất định là Ninh Thần đối thủ, nhất là bây giờ loại này địch nhiều ta ít dưới tình huống. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức rút. Hắn còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy mặt đất rung động. Báo, tướng quân, võ quốc đại quân giết tới. Xài Ra Dự cùng Khổng Hòa đầu góc ông một tiếng, trước mắt biến đen. Khổng Hòa coi như có chút lý trí, hô lớn, tướng quân, chúng ta mau chạy đi. Xài Ra Dự lúc này đã dọa mộng, nghe tới Khổng Hòa nói trốn, không chút do dự bỏ lên hướng bên ngoài chạy tới. Nhưng hắn quá sợ hãi, hai chân mềm đến cùng bị sợi, không có chạy mấy bước hung hăng ngã một phát. Kỳ thật theo một số phương diện đến nói, Tông Tư Bách xem như Ninh Thần minh hữu. Cái này gậy quấy phân heo cho Đức Đế ra đều là chủ ý ngu ngốc, tiến cử đều là phế vật. Xài Ra Dự mặc dù là võ tướng về sau, nhưng vẫn chưa đi lên chiến trường. Đại Huyền cũng không phải là tất cả tướng sĩ đều có cơ hội ra chiến trường. Tỷ như Linh Châu, Tú Châu những địa phương này đều là Đại Huyền nội địa, đại quân đóng quân chỉ là vì trấn thủ một phương an bình. Chỉ có Bắc Lâm Quan, Nam Cảnh những địa phương này tướng sĩ thường xuyên cùng địch quốc khai chiến, mới xem như chân chính tiết huyết quân nhân. Xài Ra Dự trước kia một mực đợi tại Tú Châu, chưa hề đi lên chiến trường, cũng liền hù dọa một chút lão bách tính vẫn được. Phụ thân của hắn cùng Tông Tư Bách là quen biết cũ, Xài Ra Dự muốn trèo lên trên, đương nhiên phải lấy lòng định bợ Tông Tư Bách. Về sau, Tông Tư Bách đem hắn tiến cử cho Đức Đế. Không vì cái gì khác, chỉ vì Xài Ra Dự là cái mười phần phế vật. Tông Tư Bách muốn hủy đi Đại Huyền, phàm là có năng lực tướng lĩnh hắn đều sẽ chèn ép. Chỉ cần ngươi đầy đủ phế vật, hắn liền sẽ đề bạt, bởi vì hắn muốn không phải cái có thể đánh thắng trận người, mà là muốn một cái có thể đánh bại cầm người. Khổng Hoa thấy thế, vội vàng chào hỏi binh sĩ dựng lên Xài Ra Dự ra bên ngoài trốn. Núi đá xuất lĩnh thần lang quân, thế nhưng là võ quốc đại quân tinh nhuệ, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Xài Ra Dự cùng Khổng Hoa căn bản không có cơ hội đào tẩu. Khi bọn hắn theo lều trại đi ra, núi đá đã xuất quân đem toàn bộ quân doanh đều cho bao vây. Toàn bộ quân doanh loạn cả một đoàn, các tướng sĩ thất kinh. Các tướng sĩ đang chờ đợi Xài Ra Dự mệnh lệnh, nên làm như thế nào? Nhưng làm đại quân chủ tâm cốt Xài Ra Dự, lúc này dọa đến đứng cũng không vững, đầu óc càng là trống rỗng, trong miệng hung hăng lẩm bẩm, "Xong, xong." Tất cả mọi người nghe, phụ các ngươi đại huyền mệnh lệnh của trấn quốc vương, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng định trạm không dung tha. Các ngươi còn không mau mau buông xuống binh khí đầu hàng, dám can đảm phản kháng, sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Dưới núi đá lệnh, để toàn quân cùng kêu lên hô to. 150,000 đại quân cùng kêu lên hô to, tiếng như lôi động, lực uy hiếp mười phần. Chiến mã hí lên, móng ngựa tranh tranh. Núi đá quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Thần dẫn người đổi tới. Thành quan bên kia, có Viên Long bọn người đủ để khống chế cục diện. Nhìn thấy Ninh Thần dẫn người đến đây, thần lang quân giống như thủy triều tách ra nhường ra một con đường. Ninh Thần không có dừng lại, trực tiếp dẫn người phóng ngựa xông vào đại doanh. Đại huyền binh sĩ nghe, ta chính là Ninh Thần. Đức Đế vô đức, hồ đồ vô đạo, ta phụng thái thượng hoàng thánh dụ, cứu vớt đại huyền giang sơn cùng bách tính tại thủy hỏa. Các ngươi đều từng theo ta chinh chiến qua xa trường, ta không muốn cùng các ngươi sử dụng bạo lực, buông xuống trong tay các ngươi binh khí, đi theo tại ta, cùng một chỗ thủ hộ đại huyền, thủ hộ bách tính. Ninh Thần phóng ngựa, một đường hô to. Đại huyền tướng sĩ nhìn xem xông vào đại doanh Ninh Thần, đều là mắt lộ ra kính nể. Không hổ là đại huyền chiến thần, mang như thế chọn người liền dám xông vào đại doanh. Phải biết trừ thành quan 6-7 vạn tướng sĩ, nơi này còn có 8-9 vạn đại quân. Đừng nói cùng nhau tiến lên, liền xem như một người một miếng nước bọt cũng có thể chết đối Ninh Thần. So sánh với đó, Xài Ra Dự quả thực chính là nhát như chuột. Tay cầm mười mấy vạn đại quân, nhưng lại chỉ dám co đầu rút cổ tại quân nội, dựa vào tường thành che chở. Phải biết, bọn hắn hiện tại xem như Ninh Thần địch nhân. Ninh Thần lại chỉ mang mấy chục người, liền dám quân địch trong đại doanh bút đầu, còn vào chỗ không người. Phần này giúp khí, toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra mấy cái đến. Đương nhiên, Ninh Thần cũng không đốc, hắn dám mang chút người này tại quân địch trong đại doanh mạnh mẽ đâm tới, đương nhiên là có chỗ ỷ lại. Hắn chắc chắn những người này không dám động thủ với hắn. Đệ nhất, hắn mặc dù rời đi đại huyền hơn một năm, nhưng hắn ở trong quân uy vọng vẫn tại. Thứ hai, đại doanh bên ngoài thế nhưng là có 150,000 thần lang quân. Thứ ba, nơi này không ít người từng đi theo hắn đi lên chiến trường, đã từng đi theo thái sư tạo phản lúc bị hắn đè xuống đất ma sát qua. Hắn rất tự tin, những người này trong lòng đối với hắn khẳng định có bóng tối. Quả nhiên, như Ninh Thần đoán, những này đại huyền tướng sĩ đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hắn, lại không một người có đảm lượng động thủ. Các ngươi đều là ta đại huyền thẳng thắn cương nghị hắn tử, ngẫm lại các ngươi dục huyết phấn chiến là vì cái gì? Cho to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, chúng ta liều chết thủ hộ đại huyền bây giờ là dáng dấp ra sao? Nam Việt đã chiếm lĩnh chúng ta quốc thổ, các nước nhìn chằm chằm, chúng ta liều chết thủ hộ bách tính tùy ý địch nhân khi nhục sát hại, ở trong đó có cha mẹ của các ngươi, vợ con, thân bằng hảo hữu. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn hiệu chung cái kia hồ đồ vô đạo hôn quần, trơ mắt nhìn liều chết thủ hộ đại huyền sụp đổ sao? Các ngươi đây là tại trợ trụ vi ngược. Vung xuống binh khí của các ngươi, đi theo cùng ta, tận diệt quân giặc, còn đại huyền bách tính một cái tươi sáng càng khôn. Linh thần một đường phóng ngựa tại đại doanh chạy như điên, một bên cao giọng hô to. Các ngươi còn không để xuống binh khí, chẳng lẽ nhất định phải cùng ta sử dụng bạo lực, chờ ta giết sạch các ngươi sao? Mạng của các ngươi, trong tay các ngươi binh khí, hẳn là nhắm ngay chân chính địch nhân, mà không phải ta. Đại huyền tướng sĩ rơi vào trầm tư. Mẹ nó, lão tử ở bên ngoài dục huyết phân chiến, vợ của chúng ta lão tiểu còn muốn thụ địch người khi nhục sát hại, chúng ta không đi giết địch, lại muốn cùng chúng ta đại huyền anh hùng là địch, ông đây mặc kệ, lão tử muốn đi theo Trần Quốc Vương. Một sĩ binh hung hăng đưa trong tay trường mâu vứt trên mặt đất, quỳ xuống. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Nói đúng, Trần Quốc Vương là chúng ta đại huyền anh hùng, lão tử cùng hắn là địch, sợ bị người đâm cổ sống. Lão tử cũng không làm, nhà ta là Sùng Châu người, lúc trước nếu không phải Trần Quốc Vương giết Quốc Cứu, vợ con của ta lão tiểu sợ là đã sớm chết đói. Đi mẹ nó. Ta là Thanh Châu người, năm ngoái Thanh Châu tuyết hai, nếu không phải Trấn Quốc Vương, cả nhà của ta đã sớm mất mạng, bây giờ lại muốn ta cùng Vương ra đối nghịch. Cái này nếu như bị cha mẹ ta biết, không có chết ta mới là lạ, chỉ sợ sau khi ta chết liền mộ tổ còn không thể nào vào được. Mọi người ngâm lại, Trấn Quốc Vương tại thời điểm, xung quanh những quốc gia này cái nào dám đối với chúng ta nhai răng. Nhìn lại một chút hiện tại, quốc thổ mất đi, dân chúng lầm than, chỉ cần là người cũng dám khiêu khích chúng ta đại huyền, lao tử cái này mình nên được thật mẹ hắn bị quất. Nói đúng, đại huyền không có ai cũng đi, chính là không thể không có Trấn Quốc Vương. Kỳ thật các tướng sĩ trong lòng đã sớm tràn ngập lời oán giận, chỉ là hoàng quyền trí thượng, bọn hắn là đại huyền binh, không thể không nghe lệnh làm việc. Bọn hắn ở trên chiến trường liều sống liều chết, phía trên những cái kia con chó phế vật đều nhanh đem đại huyền trời không còn. Chương 855, so hắn tưởng tượng muốn thuận lợi chương 855, so hắn tưởng tượng muốn thuận lợi đại huyền tướng sĩ, nhao nhao buông xuống binh khí, bỏ vũ khí đầu hàng. Linh thần một đường phóng ngựa tại đại doanh chạy như điên, một đường hô to. Đạm Đài Thanh Nguyệt ghé mắt nhìn xem Linh thần, ánh mắt ba động. Không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ sẽ làm thơ, biết đánh trận. Cái này cổ động nhân tâm bản sự cũng là sở trường. Các ngươi nghe, buông xuống. Khu khu cụ. Linh thần kêu cuống họng đều làm, một ngụm hơi lạnh rót vào trong miệng, sặc đến kịch liệt ho khan. Cỏ. Sớm biết đem Phùng Kỳ Chính kéo tới, gia hỏa này trời sinh lớn giọng, một người bù đắp được 20 cái kêu gọi binh. Đạm Đài Thanh Nguyệt tẩn tàng tại mặt dưới áo khỏe môi có chút giơ lên, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi tiếp lấy hô. Linh thần phân phó sau lưng mấy chục tên linh an quân. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, ngươi thật đúng là gan lớn, dám mang như thế chọn người liền bọn tới người ta trong đại doanh đến. Không sợ bọn họ xông lên đem ngươi chặt thành thịt nát. Linh thần nhìn nàng một cái, cười nói, đây không phải có ngươi ở đâu. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ môi dương lên, ta lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại cái này mấy vạn đại quân. Linh thần nhún nhún vai, không quan trọng a, có ngươi bồi tiếp là được, hai ta sinh không thể cùng phòng ngủ, tử năng cùng huyệt cũng rất tốt. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta dù đánh không lại mấy vạn đại quân, nhưng ta muốn đi, bọn hắn cũng ngăn không được. Linh thần khẽ miệng giật một cái, vậy ta vẫn thật tốt còn sống đi, tương đối chết cũng cùng huyệt, ta càng hy vọng cùng ngươi sinh có thể cùng phòng ngủ. Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, ngươi nói ta hiện tại muốn một kiếm đem ngươi giết, ngươi nói xài ra dự có thể hay không cảm tạ ta. Linh thần khẳng định gật đầu, đương nhiên sẽ, hắn sẽ đem ngươi xem như tái sinh phụ mẫu. Nhưng ta lão bà cùng Linh An Quân, có thể để ngươi Tây Lương Sơn Hà vỡ vụn. Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói lời nào, nàng biết Linh thần lúc này nói lao bà là võ quốc nữ đế. Cũng không biết cái này cậu nam nhân có cái gì tốt. Đáng ra võ quốc nữ đế cho hắn hạ dược cấp giống. Theo Linh An Quân không ngừng chiêu hàng, càng ngày càng nhiều đại huyền tướng sĩ vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Vương gia, xài ra dự muốn chạy trốn. Vương gia, xài ra dự ở trong này. Đột nhiên, một trận lộn xộn tiếng hô hoán từ phía trước truyền đến. Linh thần ánh mắt ngưng lại. Giá. Hắn dẫn người phóng ngựa vào tới. Một tòa lều trại bên cạnh, một đám đại huyền tướng sĩ vây quanh mười mấy người. Nhìn thấy Linh thần phóng ngựa đến đây, lập tức tránh ra đường. Vương gia, hắn muốn chạy trốn, bị chúng ta cho cản lại. Một người tướng lãnh quỳ một chân trên đất bẩm báo. Xài ra dự lúc này không có mặc kim giáp, dưới sự đề nghị của Khổng Hòa, mặc vào binh sĩ quần áo, chuẩn bị tìm cơ hội đào tẩu. Thật không nghĩ đến, còn không có chạy bao xa, liền bị đầu hàng tướng sĩ cho vây. Xài ra dự mặt xám như cho, hắn biết mình trốn không thoát. Khổng Hòa cũng là như thế, mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Xài ra dự muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm cái kia quỷ ở trước mặt Linh thần tướng lĩnh, quát tầm lên, Trương Bằng Nghĩa, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cầu tạp trùng, bản tướng quân địa phương gì bạc đãi ngươi rồi? Ngươi cái này tiên hộ chức vị còn là ta cho ngươi. Trương Bằng Nghĩa mặt không biến sắc tim không đập, thư lệnh một tiếng nói, đức đế hồ đồ vô đạo, chỉ có vương gia tài năng cứu vãn đại huyền, ta nguyện thể chết cũng đi theo vương gia, thủ vệ đại huyền giang sơn cùng bách tính, muôn lần chết không chối tử. Xài ra dự, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng đi, đừng làm không sợ phản kháng. Linh thần meo mắt lại nhìn chằm chằm Trương Bằng Nghĩa, ngươi gọi Trương Bằng Nghĩa. Trương Bằng Nghĩa mặt mũi tràn đầy cung kính, vâng. Mặt tướng nguyện đi theo vương gia, ra sức châu ngựa. Linh thần ngoắc ngoắc khoe môi, lạnh nhạt nói, ngươi làm được rất tốt. Đa tạ vương gia, đây đều là mặt tướng nên làm. Linh thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt rơi xuống Xài ra dự cùng Khổng Hòa trên thân. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng liếc mắt nhìn Trương Bằng Nghĩa, mắt lộ ra chán ghét. Cùng Linh thần lâu như vậy, mặc dù không có xâm nhập hiểu qua, nhưng ít nhiều vẫn là hiểu rõ. Cái này Trương Bằng Nghĩa sống không được bao lâu. Nàng biết Linh thần ghét nhất loại này ăn cây táo rào cây sung cỏ đầu tường. Sài Gia Dự đối với hắn có ân, hắn vì mạng sống, quay đầu liền bán đứng Sài Gia Dự. Loại này lòng lang dạ sói lại không có huyết tính người, Ninh Thần sẽ không giữ lại hắn. Nói thật, đi theo Ninh Thần bên người, nàng học được rất nhiều. Sài Gia Dự cùng Khổng Hòa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khổng Hòa bịch một tiếng quỳ xuống, cao giọng nói, tại hạ Khổng Hòa, nguyện về thuận vương gia, vì vương gia ra sức châu ngựa. Sài Gia Dự thì là hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ninh Thần tung người xuống ngựa, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng nói, ta đại huyền binh sĩ, đều là tranh tranh thiết quốc, hùng hãn không sợ chết. Nơi này đại bộ phận người đều theo ta lên qua chiến trường, ta hiểu rõ hắn nhóm. Bọn hắn là hổ lang chi quân, nhưng đến trên tay các người, nhưng lại làm cho bọn họ biến thành một đám cừu non. Các ngươi dạng người này, có thể làm soái bị tướng, thật sự là đại huyền bi ai, là ta đại huyền binh sĩ bi ai, càng là đại huyền bách tính bi ai. Sài Gia Dự, Khổng Hòa, các ngươi tay cầm mười mấy vạn đại quân, phàm là các ngươi có thể đối với ta ném tảng đá, ta cũng sẽ xem trọng các ngươi liếc mắt. Chưa chiến trước e sợ, co đầu rút cổ không ra, nhát như chuột. Liệu các ngươi làm gì dùng? Dứt lời, Linh Thần căn bản không cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Bạch bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang chợt hiện. Sài Gia Dự cùng Khổng Hòa thân thể cứng đờ, qua mấy giây, hai người nơi cổ họng mới hiện ra một vòng tơ máu. Bọn hắn hoảng sợ hai tay che lấy cổ, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn. Sau đó đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh. Mọi người đều sợ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, Linh Thần không có một chút do dự, gọn gàng đem hai người cho chặt. Bình thường đối với dạng này đại tướng, đều sẽ trước chiếu hàng, nếu là tại ngu xuẩn mất khôn, mới có thể giết chết. Linh Thần quay người đi qua, trở mình lên ngựa. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, Sài Gia Dự đã chết, cùng Sài Gia Dự quan hệ thân cận người, chỉ cần đầu hàng, ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng định trảm không dung tha. Các ngươi đều ghi nhớ, ta xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai. Hiện tại, truyền mệnh lệnh của ta, tướng sĩ quy doanh, binh khí giáp trụ lưu tại ngoài trướng. Tư tàng khí giới người, chết. Vâng, cần tuân vương gia chi mệnh. Chúng tướng sĩ quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to. Linh Thần trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn rời đi đại doanh, để người đem núi đá tìm đến. Núi đá vội vàng chạy đến, tung người xuống ngựa, tham kiến vương gia. Linh Thần nói, núi đá, để ngươi người tiếp tục vây hãm nơi này. Vâng. Linh Thần lại căn dặn vài câu, sau đó dẫn người trở về thành quan. Nơi này chiến đấu sớm đã kết thúc. Kỳ thật căn bản là không có đánh. Trừ ban đầu vì trấn nhiếp chém giết một bộ phận người, còn lại tướng sĩ đều đầu hàng. Lần này cầm xuống Bắc cảnh biên hải, so Linh Thần trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường. Nguyệt Tòng Vân, ngươi dẫn đầu 2.000 Ninh An quân đi giữ vững Lương Thảo. Mặt tướng tuân mệnh. Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu 2.000 Ninh An quân chạy như điên. Mục An Bang, ngươi dẫn đầu 1 vạn đại quân, đem tất cả khí giới thu sạch giao nộp. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nhìn về phía Tề Nguyên Trung, Tề đại ca, trước kia nơi này liền từ ngươi thống lĩnh, ngươi tương đối quen thuộc tình huống. Ngươi dẫn người đi trấn an quân tâm. Ghi nhớ, trong hàng tướng lãnh phàm là cùng Sài Gia Dự có liên lụy người toàn bộ ghi chép trong danh sách, một cái cũng không cho phép lọt mất. Tề Nguyên Trung túi người lĩnh mệnh, vâng. Viên Long, Ninh An quân lưu lại, ngươi dẫn đầu 10.000 tân binh, quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể. Mặt tướng, tuân lệnh. Linh Thần đều đâu vào đấy an bài giải quyết tốt hậu quả công việc. Hắn đến mau chóng thu xếp tốt hết thảy, sau đó thẳng đến Mãng Châu.